Chương 383, Thục Vương nấu cơm, đốt lên phòng bếp. Chương 383, Thục Vương nấu cơm, đốt lên phòng bếp. Thục Vương phụ trong. Lý Khắc Sinh một hồi ngột ngạt, đi thưởng thức cảnh tuyết là không thể nào, kia liền ở nhà làm chút ăn ngon, bản vương hôm nay tự mình xuống bếp, lẩu chỉnh lên tới. Lão Trư, đi trên thị trường tìm một con trâu con bê, còn nhớ muốn trên thảo nguyên tới con bê, giết tốt đưa đến vương phủ tới. Lão Trư nghe nói lại muốn ăn lẩu bò, lập tức vui khỏe miệng cũng đưa ra. Thục Vương phủ rất lâu đều không có ăn lẩu, chủ yếu là đoạn thời gian gần nhất, vương phi không thể ăn cay, do đó, tất cả vương phủ cũng không thể ăn cay. Hôm nay lại muốn ăn mặn, tại Thục Vương phủ, vương gia cùng vương phi ăn cái gì, người làm trong nhà vậy đi theo ăn cái gì, đây là vương gia quyết định quy củ. Nhưng người làm trong nhà nhất định phải chung với vương phủ, làm việc phải cẩn trọng, nếu không sẽ bị trục xuất vương phủ, phàm là vương phủ sản nghiệp, vĩnh không mấn người. Lý Khắc đi tới phòng bếp rất sạch sẽ, các loại công trình nguyên bộ đầy đủ, đầu bếp nữ đang nhìn thấy làm cái gì cơm, Lý Khắc thì vào đến, không nói hai lời, thì nịt lên tập rể, nói muốn tự thân xuống bếp. Đầu bếp nữ lập tức liền không làm, vương gia đây không phải đoạt bát ăn cơm của hắn sao? Vương gia, không được, không được à, ngươi nếu là dám nấu cơm, ngày mai ta liền phải thất nghiệp, cả nhà của ta đều phải chết đói. Theo vương phủ đi ra người, trên cơ bản không ai dám dùng, nô tỳ chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Vợ họ, vợ Lý Khắc sững sờ, nhàn nhạt cười nói, yên tâm, bản vương nấu cơm là đạo giá tình thao, ngươi làm cơm của các ngươi, đừng nghĩ nhường bản vương, ngay cả cơm của các ngươi cũng làm tốt. Đầu bếp nữ, Lý Khắc một bên phân phó, đầu bếp nữ bắt đầu bận rộn, mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, phía ngoài lò lửa nhỏ trong lửa than vậy bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, Tư Hoài Cẩn lại là đi tới Thục Vương phủ, đồng thời chui vào phòng bếp, nhìn vương gia bận rộn bộ dáng, nuốt ngụm nước bọt, cười nói, thuộc hạ gặp qua vương gia. Ngươi tới làm cái gì? Không phải là hiểu rõ bản vương hôm nay tự mình làm lẩu a? Lý Khắc một bên nấu gia vị lẩu, nhìn thoáng qua là Tư Hoài Cẩn, liền cười nói, không có, đây chỉ là đúng dịp, thuộc hạ đến là có chuyện quan trọng hướng ngươi bẩm báo. Lý Khắc hướng phía đầu bếp nữ phất phất tay, đầu bếp nữ vô cùng tức thời đi ra phòng bếp. Lý Khắc đối với Tư Hoài Cẩn nói, tất nhiên muốn ăn, vậy liền chớ ngẩn ra đó, giúp đỡ nhóm lửa đi. Tư Hoài Cẩn ngồi xổm trên mặt đất, thuần thục bắt đầu thêm củi, sau đó kéo ống bế, ngọn lửa tại lò trong động điên cuồng địa nhảy lên. Vương gia, Hoàng Văn Quán bên kia Thái Duẫn Cung truyền đến thông tin, nói là Hứa Kính Tông đã trở thành Việt Vương lão sư, đồng thời còn có địch trưởng Tôn dạy bảo Việt Vương tài dùng binh. Lý Khắc dừng tay lại bên trong cái muỗng, lập tức thì ngây ngẩn cả người. Nhớ lại sách sử cùng suy diễn bên trong đối với Hứa Kính Tông cả đời khái quát, thiên cổ âm người Hứa Kính Tông, đây chính là một đại gian thần, chính là người này, đem Lý gia kém chút nổ tận gốc. Cũng là người này, giúp đỡ Võ Tắc Thiên thay đổi triều đại, tuy nói thành tựu một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên, nhưng người này chắc chắn đại gian thần, ngay cả trưởng Tôn Vô Kỵ cũng chết ở trong tay hắn. Chủ yếu nhất là, người này nhân phẩm không hạng cuối, nghe nói cha hắn thời điểm chết, còn đang ở mộ phần nhảy disco đâu. Tư Hoài Cẩn thấy Lý Khắc trầm mặc, tiếp tục nói, vương gia, Thái Duẫn cũng nói, người này nhân phẩm không được, rất âm hiểm, để ngươi tốt nhất có chỗ đề phòng. Lý Khắc trên mặt lộ ra nụ cười, tất nhiên Thái Duẫn Cung đều nói người này nhân phẩm không được, rất âm hiểm, vậy đã nói rõ, người này tuyệt không phải người lương thiện, Thái Duẫn Cung thế nhưng cùng Hứa Kính Tông làm đồng nghiệp vài chục năm. Nhưng hắn bật cười là, phu hoàng cũng có nhìn nhầm lúc, lại nhường người này đi dạy bảo lão tứ, đây không phải đem lão tứ giết hết bên trong sao? Loại người này dạy nên lão tứ, có thể hay không tại phụ hoàng mộ phần nhảy đi cổ, nếu là như vậy, vậy liền náo nhiệt. Ôi, ta đi, khét. Lý Khắc đột nhiên phản ứng, trong nồi đã bốc khói, tức giận đến một cái muỗng đâm tại đáy nồi, nồi thì nát một cái độc lớn, ngọn lửa đông chốc vào tới. Lý Khắc vậy không ngờ rằng, hắn một cái muỗng lại đem đáy nồi chọc lấy một cái độc lớn. Cơ mờ nở, nhanh dập lửa. Tư Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, hào ra hỏa, ngọn lửa vọt lên thiên, cơ mờ nở, cháy rồi. Thế là Tư Hoài Cẩn nắm lên bên cạnh thùng nước, rồi cho đi lên. Lý Khắc hô cũng không có la ở, con mẹ nó ngươi đây là đổ dầu vào lửa, không phải dập lửa. Thế lửa càng lúc càng lớn, cũng đốt lên trang trí tinh mỹ nóc nhà. Vương gia chạy ngay đi. Một lát sau, Lý Khắc cùng Tư Hoài Cẩn vẻ mặt đen nhánh điệu từ phòng bếp trốn thoát, tất cả phòng bếp đều. Đầu bếp nữ hét lên một tiếng, người tới đây mau, phòng bếp đi lấy nước, mau tới cứu hỏa. Phòng bếp là đầu bếp nữ chiến trường, nàng gấp cú khóc, quên mình muốn hướng bên trong sông, bị Lý Khắc cho kéo lại, nếu đốt người chết, liền được không bù mất. Vô số nô tỳ cùng người hầu, theo bốn phương tám hướng chạy tới, vương lấy các loại khí cụ, bắt đầu dập lửa. Tư Hoài Cẩn mặt mũi tràn đầy đều là đen nhánh, vẻ mặt sợ nhìn thiêu đốt phòng bếp, nương, em chút thì táng thân ở chỗ này phòng bếp, nhìn tới quân tử rời xa nhà bếp là đúng. Sơ soạn một chút dâu mép, lập tức cả người đều không tốt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dâu đẹp bị cháy rủi. Lý Khắc nhìn Tư Hoài Cẩn, tóc của Tư Hoài Cẩn cùng dâu mép cũng đốt hết rồi, vẻ mặt đen nhánh, hình như mới vừa từ lò than trong ra tới đảo than đá công. Ha ha ha, Hoài Cẩn, tóc của ngươi cùng dâu mép cũng bị mất. Lý Khắc không có vì đốt đi phòng bếp mà thương tâm, ngược lại cao hứng phá lên cười. Hôm nay bị Tô Đản tức đến, đốt một tòa phòng bếp mở hạ giận vậy rất tốt, mấu chốt là Hứa Kính Tông đã trở thành lao tứ lao sư, ngày sau có trò hay để nhìn. Đốt đi thì đốt đi, ngày mai lại nguyên chỉ thượng đóng một tòa mới, hắn đã sớm nhìn phòng bếp không vừa mắt. Tư Hoài Cẩn vẻ mặt suối quẩy, vốn nghĩ hôm nay còn có thể ăn một bữa tốt, không ngờ rằng kém chút mệnh tăng ở đây, nhất làm cho hắn đau lòng là dâu đẹp cùng tóc cháy rủi, về sau còn thế nào gặp muội. Cũng may vương gia không có gì, nếu vương gia bị đốt đi, hắn Tư Hoài Cẩn sai lầm thì lớn, đừng nói hoàng đế hội chấn nộ, hắn không có một ngày tốt lành qua, chính là thiên thượng nhân gian chín đại kim cương, vậy sẽ tươi sống phun chết hắn. Sân sau, Lý Thư Huyền chính lôi kéo Tô Huyền tay, đồng dạng là nữ nhân, hay là trong nữ nhân nhân tài kiệt xuất, nữ nhân quên nữ nhân, khẳng định sẽ để cho Tô Uyển phóng chấp niệm trong lòng. Từ Tô Uyển bước vào phòng khách, nàng theo phòng khách mang người sau khi rời đi, thì trong sân trở lấy, kết quả Tô Uyển thì khóc chạy ra ngoài, thế là nàng liền đem Tô Uyển dẫn tới sân sau, chuẩn bị thật tốt quên nhủ một phen, Tô Uyển trải nghiệm cùng nàng làm sơ chưa từng tương tự. Tô Uyển cũng là một số khổ nữ nhân. Vừa mới quên lơn, Tô Uyển giảng thuật nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, trong gia tộc mọi chuyện, hai người vậy nói 10 phần hòa hợp. Đúng lúc này, bên ngoài có người hô hào, phòng bếp đi lấy nước. Hai người liếc nhau, đội vàng hướng phía sân trước chạy tới. Kết quả các nàng liền thấy Vương gia cùng Tư Hoài Cẩn bị hỏa hoạn hun đen xì. Lý Thư Uyển trong lòng khẩn trương, nhanh chóng gọi tới Lý Khắc bên cạnh, một phát bắt được Lý Khắc tay, liền bắt đầu toàn thân bắt đầu đánh giá, nóng nảy đều nhanh muốn khóc. Vừa nãy còn rất tốt, sao chỉ trong chốc lát thì biến thành như vậy? Vương gia, ngươi có chuyện gì vậy? Tại sao lại bị đốt đi? Lý Khắc cười nói, bản vương nghĩ hôm nay thưởng thức không thành cảnh tuyết, thì làm dừng lại lẩu. Kết quả Tư Hoài Cẩn ra hỏa này nhóm lửa đốt quá vượng, thì đốt lên phòng bếp. Tư Hoài Cẩn. Lý Khắc thấy Lý Thư Uyển như thế, cũng khóc thành lệ nhân, vô vô Lý Thư Uyển phía sau lưng, đem nó ôm vào lòng. Ngọt ngào như thế một màn, nhìn xem ở trong mắt Tô Uyển, lòng của nàng bắt đầu dao động. Lý Thư Uyển thật chứ đồng ý nàng biến thành thuộc vương chất phi. Thiếu nữ kia không hoài xuân, nàng Tô Uyển cũng giống như nhau, đã từng, nàng cũng là sướng hưởng. Một ngày kia, tìm được Bạch Mã vương tử, đưa nàng như vậy ôm vào lòng. Rất nhanh, nàng thì bỏ đi ý nghĩ này, nàng chỉ là một bị người vứt bỏ nữ nhân, một đã hủy dung nữ nhân, có tài đức gì có thể được đến vương gia yêu? Chính mình đây cũng là tại tự rước lấy đủ. Ha ha. Chương 384, Y Lý học viện hố Tô Đản 5000 quan. Chương 384, Y Lý học viện hố Tô Đản 5000 quan. Tô Uyển lặng lẽ quay người rời đi, ai cũng không có phát hiện. Nàng ra thuộc vương phủ, lột xuống chính mình khăn đoan, vuốt ve chính mình vết sẹo trên mặt, tựa hồ là dần dần bỏ xuống trong lòng tất cả. Cứ như vậy tại đám người đường phố huyên náo thượng đi tới, nàng không nghĩ lại hồi Tô gia, chỉ có một người như vậy đi từ từ xuống dưới, ở đâu đi mệt thì ở đâu lập nghiệp. Bụi về với bụi, đất về với đất, con người khi còn sống có rất nhiều cách sống. Thục vương phủ trong, phòng bếp hỏa hoạn cuối cùng bị tiêu diệt, chỉ là còn không bằng toàn bộ đốt đi tốt. Lý Khắc ra lệnh, lập tức tuyển nhận công tượng, dựa theo bản vẽ của hắn kiến tạo một mới phòng bếp. Lý Thư Uyển thấy tất cả mọi người không sao, liền bắt đầu tìm kiếm Tô Uyển, chỉ là Tô Uyển đã biến mất. Vương phi, ngươi đang tìm kiếm cái gì? Lý Thư Uyển trầm mặc một lát, nói ra, kỳ thực vừa nãy Tô Uyển cô nương đi ra về sau, ta liền đem nàng kéo đến sân sau, cùng nàng nói rất nhiều lời nói, khuyên bảo nàng. Nàng tựa hồ đối với ngươi thú vị. Lý Khắc nhíu mày, sau một hồi, này mới nói, Tô cô nương là cô nương tốt, chỉ tiếc gặp phải một chỉ muốn gia tộc hưng thịnh phụ thân cùng một đám kẻ lĩnh hót thân nhân. Bị đụng vào cái ngày đó, ngươi là không có trông thấy nhà nàng thân thích sắc mặt, mặc cho bất luận kẻ nào cũng sẽ ngồi lòng, lòng của nàng đã thâm nhập quan sát không môn, việc này ngươi thì đừng nhắc lại. Huống chi, nàng là ta tẩu tẩu, Tô Đản chẳng biết xấu hổ, tiện ta đại ca nữ nhân cho ta, giáp tâm làm gì? Ngươi lẽ nào nhìn không ra? Thư Uyển, gia đình của nàng cùng gia đình của ngươi không giống nhau. Bản vương nhàn tản quen rồi, không thích như thế gia đình người. Vô dụng thái tử tình nguyện không nên quá tử vị trí, tình nguyện cưới một quả phụ, cũng không muốn cưới Tô Uyển, khẳng định là có nguyên nhân. Có thể, nữ nhân này chính là một cái âm mưu to lớn. Làm sơ Lý Thừa Cản đối với phụ hoàng hắn nói, ai làm thái tử, ai cưới thái tử phi, hắn nhưng là thấy rõ ràng, Lý Thái ánh mắt bên trong tham lam. Có thể nữ nhân này là Lý Thái trong tay một quân cờ cũng có nói. Bản vương là tương đối tốt sắc, nhưng còn chưa tới người nào cũng muốn cưới tình trạng, đưa tới cửa mỹ nữ còn nhiều, cái đó thôi ra cô nương cũng không tệ. Lý Thư Uyển vẻ mặt im lặng, nhìn hồi lâu Lý Khắc, chủ yếu là Lý Khắc cùng hắn kết hôn cũng nửa năm, nàng là một tử đều không có mang thai. Nhà mẹ đẻ mẫu thân bức bách lợi hại, trong cung Dương phi nương nương vậy thỉnh thoảng phái người đến hỏi, ngay cả thái thượng hoàng cũng phái người đến tiến đại bổ dược liệu. Nàng muốn thử xem, rốt cục là vấn đề của nàng hay là vương gia vấn đề, vì sao không mang thai được đâu? Mà cái này Tô Uyển, tại Trường An thành thanh danh rất tốt, Tô gia cũng là danh môn vọng tộc, nếu có thể thành vì vương gia tiểu thiếp, đối với vương gia khẳng định là có giúp đỡ, đây cưới những nữ nhân khác mạnh hơn nhiều. Là thiếp thân đường đột, còn xin vương gia trách tội. Không sao, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt bản vương thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Thư Uyển gò má đỏ lên, liền nghĩ tới vương gia cường hãn, xì một tiếng, quay người thì hướng phía sân sau chạy tới. Lý Khắc nhìn chạy trối chết vương phi, không khỏi cười một tiếng, cũng vợ chồng, lại còn thẹn thùng. Sau một hồi, Tư Hoài Cần nói, vương gia, Việt vương bên ấy ứng đối ra sao? Lý Khắc khoát tay, không cần phải để ý đến, kia Hứa Kính Tông đi Việt vương phủ, hai người còn phải rèn luyện một quãng thời gian, dựa theo lão tư tính tình, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không tin tưởng Hứa Kính Tông. Bất quá, trước đây bản vương để người chằm chằm vào Việt vương phủ, lão tứ người có thể có động tĩnh gì? Có người nào đi qua địa phương nào thăm dò qua bảo bối không có? Tư Hoài Cần nhỏ giọng nói, Việt vương người tạm thời không có gì tiếng động, chủ yếu là bị cấm túc một quãng thời gian, tiếp lấy lại náo ra hồng vận tiểu lâu chuyện này. Chẳng qua vương công công ngược lại là tiết lộ một chút tin tức, nhưng thuộc hạ đoán không được, Việt vương cho bệ hạ trên tờ giấy rốt cục viết cái quái gì thế? Hắn cùng trước đó lý do thoái thác một dạng, nói thẳng bảo bối hai chữ. Mẹ nhà hắn, trên đời này bảo bối rất nhiều, ai mà biết được Lý Thái hiến cho hoàng đế là bảo bối gì? Nhưng từ ngày đó chỉ tại trên mảnh giấy viết, mà không phải trực tiếp hiến vật quý, nói rõ bảo vật không tại lao tứ trong tay. Vê đút gạo. Ồ đúng rồi, tối nay ngươi theo bản vương đi một chuyến đại lý tự. Vương Thao tuyệt đối hiểu rõ vật kia là cái gì. Ngày đó Lý Thái cho Lý Thế Dân nhìn qua mảnh giấy về sau, Lý Thế Dân là vua vui mừng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Lý Thế Minh như vậy vui vẻ qua, như là thấy vậy tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Điện hạ anh minh, rút tuổi dưới đáy nổi là tốt nhất cách. Màn đêm buông xuống, Tô Uyển còn trên đường lêu lổng, chỉ là cấm đi lại ban đêm tiếng chuông đã vang lên, người đi trên đường vậy dần dần biến mất. Trên đường phố xuất hiện kim ngô vệ tuần tra lúc, thỉnh thoảng địa xua đuổi còn không có trở về nhà người. Nàng hai mắt mê man, nhìn một phía, toàn bộ là nhà, lại không có một cái nào là nhà của nàng. Vị cô nương này, đêm đã khuya, cấm đi lại ban đêm đã đến giờ, vẫn chưa về nhà sao? Không quay lại nhà, cũng chỉ có thể đi lại lao chờ người nhà của ngươi tới đón ngươi. Tô Uyển nhìn trước mắt kim ngô vệ tuần tra lúc, lạnh nhạt nói, "Nô, đã không nhà để về." Tuần tra lúc lập tức quát lớn, "Vậy liền ở quán rượu, nhìn xem ngươi mặc, cũng không phải người bình thường, tiếp tục như vậy nữa, chính là nhiễu loạn an ninh trật tự, chỉ tội ngươi." Tô Uyển không nói lời nào. Sau một hồi, "Nô, muốn đi gần đây Am Nico, không biết Am Nico đi như thế nào." Tuần tra lúc hoài nghi, hảo hảo một cô nương, làm gì không nghĩ ra muốn xuất ra là nghi, chẳng qua chờ hắn tới gần Tô Uyển lúc, rốt cuộc hiểu rõ cô nương ý nghĩ, xuyên hình người dáng người, nguyên lai là cái kẻ xấu xí a. "Tốt, bản tướng để người đưa ngươi đi gần đây Am Nico." "Ngươi tới, tiễn nàng đi gần đây Am Nico." Thế là, đi ra hai cái binh lính tuần tra, mang theo Tô Uyển hướng phía gần đây Am Nico đi đến. Mà lúc này, Y học viện. "Cái gì? 5000 quan tiền thuốc men?" "Đúng, 5000 quan, một văn cũng không thể thiếu, nhìn xem ngươi mặc, cũng là hơn quý người ta, lẽ nào ngay cả điểm ấy tiền thuốc men cũng ra không nổi." Tô Đản mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được, 5000 quan là dự phí, này mẹ nó chỉ sợ là thiên hạ tối hô to. Lão phu cái mạng này đều không đáng 5000 quan. "Các ngươi đây là ngoan nhân, thì cho lão phu uống 3 bát rượu, lại ăn 2 viên đen không ra gì thuốc viên, các ngươi lại muốn lão phu 5000 quan. Các ngươi có biết lão phu là người phương nào?" Bác sĩ cả giận nói, "Quản ngươi người nào? Chính là Thiên Vương lão tử đến, thuốc này phí cũng phải thả dưới. Các ngươi này là vô pháp vô thiên, dưới chân tiên tử, các ngươi vậy dám cản rỡ như thế, lão phu là bên cạnh bệ hạ thư ký thừa, các ngươi cho lão phu trở lấy, ngày mai lão phu để các ngươi đóng cửa." Lúc này hiện ra một vị bác sĩ già, nhìn thấy Tô Đản, cười nói, "Nguyên lai là Tô Đản đại nhân, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, chỉ bằng ngươi còn không nuốt được chúng ta phải y học viện, ngươi lẽ nào thấy không rõ, đại môn này bên trên chữ." Chương 385, Thục Vương Lý Hữu kiểm tra xe, câu cá chấp pháp. Chương 385, Thục Vương Lý Hữu kiểm tra xe, câu cá chấp pháp. Học viện y khoa Hoàng gia đại đường. "Lúc ngươi tới, cũng sắp phải chết, chúng ta y học viện thế nhưng cầm nhân sâm ngàn năm cứu được ngươi, còn sử dụng học viện mới nhất nghiên chế thần dược, 5000 quan, già trẻ không đạt. Thái thượng hoàng cùng bệ hạ vậy sử dụng chúng ta học viện nghiên cứu thần dược, như thường một đồng tiền không ít trả tiền, lẽ nào ngươi đây hoàng gia còn châu bò, an bá vương dược hay sao? Ngươi tới, cho lão phu đưa hắn chân ngắt lời, ném ra, dám đến học viện y khoa Hoàng gia đại đường an bá vương dược, lão phu nhìn xem ngươi không muốn sống." Tô Đản bối rối, suy tư liên tục, rốt cục đã hiểu, hôm nay chỉ sợ là bị Thục Vương cho hố. Nay đi học viện thế nhưng Thục Vương kiến tạo, chỉ là hắn không ngờ rằng hoàng thất ăn nơi này dược cũng phải cấp tiền, chủ yếu là này 5000 quan vậy quá mắc. Nhưng hắn giờ phút này thì muốn rời đi, đi tìm nữ nhi của hắn. Nữ nhi từ Thục Vương phủ sau khi rời đi, hắn liền bị tức ngã, được đưa đến này hố người y học viện. Bây giờ xem ra không bỏ ra nổi tiền đến thì không cho hắn đi nha. Đứng ở cửa đều là cao lớn vạm vỡ tay chân, đây trong hoàng cung kim như vệ vệ sĩ còn cường tráng hơn. "Tốt, lão phu bỏ ra số tiền này, chẳng qua này 5000 quan chỉ có thể chờ đợi lão phu trở về để người đưa tới." Bác sĩ già nói, viết xuống giấy vay nợ, an nói xung liền muốn đi, dạng này người chúng ta y học viện thấy cũng nhiều. Có thể lúc này cùng hắn cùng nhau chữa trị hai lão nông, mặc rách dưới trang phục, chỉ giao ngũ văn tiền, còn bao lớn bao nhỏ địa sách dược vật, liền rời đi. Uống thuốc đều là một trong nồi nấu ra tới, dựa vào cái gì hắn muốn ra 5000 quan, mà hai cái kia lớp người quê mùa chỉ xuất ngũ văn tiền. "Tốt, lão phu biết." Tô Đản tức giận bệnh kém chút lại phàm bảo, nhưng hắn chỉ có thể cố nén, sợ ngã trên mặt đất, đợi chút nữa tỉnh lại ra một bạc quan. Tô Đản theo y học viện đi ra về sau, trong lòng thầm hận, các ngươi chờ lấy, ngày mai liền để ngự sử phun chết các ngươi. Hoàng gia y học viện làm sao vậy, có thể hố người? Thục Vương, ngươi dám nhường y học viện hố lão phu? Hãy đợi đấy. Tô Đản đi ra về sau, lập tức liền trở về Tô gia, kết quả nữ nhi cũng không trở về đến, lập tức để người đi nghe ngóng, mãi đến khi lúc nửa đêm, hắn mới nhận được tin tức, nữ nhi cũng không phải là theo phòng khách sau khi rời đi mới rời khỏi Thục Vương phủ, mà là qua hai canh giờ mới rời khỏi Thục Vương phủ. Đồng thời, Thục Vương phủ ra một kiện chuyện quỷ dị, Thục Vương phủ cháy rồi, phòng bếp bị đốt thành một đống tro tàn. Tô Đản thở ra một cái thật dài, nhưng nữ nhi ra Thục Vương phủ về sau thì không thấy bóng dáng. Tô Đản suy tư liên tục, nữ nhi mất tích, chuyện này đối với mình lưu đồ là đả kích nặng nề. Hết rồi nữ nhi, Tô gia có thể biết bị diệt khẩu a? Tô Đản mặt tâm trầm, mắng, "Vệ tẩm biệt vương, này tất cả đều là ngươi hại ta Tô thị một nhà không được an bình a." Chuyện này, không có người thứ ba hiểu rõ, trời biết đất biết, chỉ có hắn cùng biệt vương hai người hiểu rõ. Biệt vương cái đó không biết xấu hổ, từ hắn Tô Đản nữ nhi được chọn làm thái tử phi về sau, thì trong bóng tối phóng tin tức ngầm, nói nữ nhi của hắn là lòng dạ rắn giết nữ nhân, còn bào chế một hồi nữ nhi không có bước vào đồng cùng, thì hãm hại vô dụng thái tử coi trọng cái đó quả phụ sự kiện. Đồng thời hắn mua được vô dụng thái tử người bên cạnh, đem tin tức giả đưa cho vô dụng thái tử, hắn còn thường xuyên tại vô dụng thái tử bên cạnh trong bóng tối châm chọc vô dụng thái tử cưới Lý Khắc Vương phi giống nhau tên của nữ nhân. Và thái tử bị phế về sau, ngày nào đó Việt Vương tự mình tìm được hắn, cũng nói rõ nhìn tới tất cả, hắn Tô gia cảnh ngộ, chính là hắn một tay bảo chế. Nhưng Tô Đản lại là không có biện pháp, hoàng đế khẳng định tin tưởng là con của hắn, thậm chí nếu là hắn đem việc này tung ra, hắn Tô gia lập tức liền gặp phải tai họa ngập đầu. Một vu hãm hoàng tử tội danh, khẳng định là trốn không thoát. Việt Vương uy hiếp hắn, chỉ cần Tô gia đi theo hắn Việt Vương, nghe hắn Việt Vương lời nói, thay Việt Vương làm việc, tương lai chờ hắn làm thái tử, cho dù không thể để cho Tô Uyển làm thái tử phi, tuyệt đối có thể làm chắc phi, Tô gia chính là đại công thần. Có hắn Việt Vương bảo bọc, Tô gia thì không người dám bắt nạt, có thể trở lại đỉnh phong thời khắc. Thế là hắn tin vào Việt Vương chuyện ma quỷ, liền mang theo nữ nhi đi cửa hoàng cung lấp, muốn hoàng gia cho một cái thuyết pháp. Nếu là không có Việt Vương uy hiếp, mượn hắn Tô Đản 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi à. Chỉ là không ngờ rằng, nữ nhi hội không biết thương xót bản thân, đâm vào Thục Vương trên xe ngựa, kém chút còn chết mất. Cũng may Thục Vương cứu nữ nhi. Sau đó, Việt Vương lại báo tin hắn, nhường hắn mang theo nữ nhi đi uy hiếp Thục Vương. Thục Vương cứu người lúc thấy hết Tô Uyển cơ thể, liền để nữ nhi của hắn gả cho Tô gia, thậm chí muốn hắn dựng vào tất cả Tô gia. Mục đích chỉ có một, Thục Vương cưới Tô Uyển, hắn Tô gia liền trở thành Thục Vương tâm phúc, có thể cho Việt Vương cung cấp tình báo, thậm chí tại thời khắc mấu chốt, năng lực trở giáo một kích, muốn Thục Vương mạng nhỏ. Hắn Tô Đản thật sự không muốn làm chuyện này, nhưng nếu là không hợp tác với Việt Vương có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn Tô gia. Ha ha ha. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, ta Tô Đản lại là một chuyện đều không có hoàn thành, còn đem nữ nhi làm mất rồi. Ha ha ha. Buồn cười nhất là, còn bị y học viện hố 5000 quan. Tô Đản một người trong thư phòng điên cuồng địa cười to, người bên ngoài đứng xa xa địa quan sát. Người tới, chuẩn bị xe. Đi Việt Vương phủ. Bóng đêm rất đậm, vậy rất đen. Chu Tước ngay bên trên, hai kéo xe ngựa tương đối mà đi, phát ra để người ghê răng bánh xe âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm, là như vậy chói tai. Dừng xe. Trên đường đột nhiên xông tới một đội kim nô vệ binh lính tuần tra, lãnh binh là Sở Vương Lý Hữu, hắn nhìn hai lái xe cũng vô cùng hào hoa xa xỉ, tối nay chỉ sợ muốn kiếm một món lớn. Tối hôm qua thái nhân tử, tối nay nhất định phải gấp bội, ở chỗ này giấu lâu như vậy, kém chút cũng đông cứng, cuối cùng bắt được hai kéo xe ngựa. Kỳ thực, Sở Vương Lý Hữu trong lòng là vô cùng phẫn nộ phụ hoàng hắn bất công. Mẹ nhà hắn, Lao Tam cùng Lao Tứ cũng đi Hồng Vận từ lâu, sự việc vẫn là bọn hắn náo ra tới, vì sao bọn hắn cũng thí sự không có? Hắn chính là vụ trộm xuất cung, ra ngoài uống cái hoa tiểu làm sao vậy? Hắn năm nay 14 tuổi. Kết quả là bị bất công phụ hoàng cho trừng phạt, tịch thu hắn tất cả tiền tài không nói, còn nhường hắn buổi tối đi tuần tra. Từ xưa đến nay, người hoàng tử kia khuya khoắt đi trên đường lớn tuần tra a. Hắn Sở Vương Lý Hữu chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Nhất làm cho hắn đau lòng là, Lão Tam đưa cho hắn tiền, còn không tiêu hết, liền bị lòng dạ hiểm độc thêm bất công phụ hoàng cho tịch thu. Lấy tên đẹp, ngươi còn nhỏ, tiền tài được phụ mẫu trông coi. Phụ hoàng bên ấy chính mình là không thể chơi vào, nhưng này đường phố ban đêm chạy tới chạy lui vân quý cùng đám quan chức, bản vương cũng không tin, không thể chơi vào. Buổi tối hôm qua thì có mấy cái tên gia hỏa có mắt không trọng, cấm đi lại ban đêm thời khắc, còn cưỡi ngựa ở bên ngoài lêu lổng, thậm chí có quan viên ban đêm ẩn hiện, đều bị hắn cho đuổi kịp. Hi hi hi, tiền phạt 100 quan, giao tiền là có thể rời đi, không giao tiền, vậy liền đi phụ hoàng kia vừa nói chuyện. Hi hi hi, không ngờ rằng đây là phần công việc béo bở, một đêm thu 1200 sâu, Lý Hữu hưng phấn. Thế là, hắn tối nay mang theo đội tuần tra người, ngay tại này Chu Tức Nhai ngã tư đường, trốn ở trong tối câu cá chấp pháp. Một đêm thu hơn 1000 sâu, một tháng đầu, một năm đầu, 3-5 năm về sau, chính mình thì phong lúc bản vương chính là trưởng an thành nhà giàu nhất. Xuống xe kiểm tra, không biết hiện tại là cấm đi lại ban đêm thời khắc sao? Cấm đi lại ban đêm thời khắc, còn dám chạy lung tung, các ngươi đây là không có đem đại đường luật pháp để ở trong mắt sao? Lý Hưu đứng ở phía trước nhất, đội tuần tra đã đem hai kéo xe ngựa bao bọc vây quanh. Chương 386, cái gì kéo xuống nước? Rõ ràng tại cứu vớt hắn chương 386, cái gì kéo xuống nước? Rõ ràng tại cứu vớt hắn Lý Khắc cùng Tư Hoài Cẩn ngồi đối diện, Lý Khắc chính tại nhắm mắt dưỡng thần, Tư Hoài Cẩn im lặng, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên xe ngựa bị buộc ngừng, bên ngoài truyền đến quát lớn âm thanh. Bên ngoài đánh xe phó am đội và nói, thiếu chủ, Ti tiên sinh, chúng ta bị kim ngô vệ tuần tra lúc ngăn chặn. Lý Khắc vẫn không có nói chuyện, Tư Hoài Cẩn kéo ra màn xe, nhìn phía ngoài xe, tiếp lấy hắn quay đầu lại nói, thiếu chủ, là Sở Vương dẫn đội. Liền nói nhường hắn thức thời lập tức thả ta rời khỏi, nếu không sau này không có tiền cho hắn. Tư Hoài Cẩn nhảy xuống xe ngựa, đi về phía Trương Dương ương ngạnh Sở Vương. Sở Vương Lý Khắc bị phụ hoàng hắn cho thu thập một trận, nghe nói đem tiền tài toàn bộ tịch thu, trừng phạt hắn đến ngoài hoàng thành trên đường lớn lãnh binh tuần tra. Đây cũng là một phần bị khổ, rốt cuộc lúc này, thời tiết nói chuyện nhạt nhẽo, buổi tối lại muốn tuần tra đến đã khuya. Lý Khắc vốn cho rằng Sở Vương sẽ ở nào đó tuần tra trong doanh trại ngủ ngon, không ngờ rằng tự mình dẫn đội tuần tra, nhìn tới Lý Hữu cũng đã trưởng thành, là lúc đưa hắn bắt hồi thiếu niên doanh trong huấn luyện. Mấy cái này tuổi tác tương đối nhỏ, vẫn rất có tạo nên tính, tỉ như kia Lý Trị, Lý Khắc nghĩ, muốn hay không vậy sớm đi cho bắt được thiếu niên doanh luyện tập một phen. Tối thiểu nhất, về sau sẽ không cho chính mình chơi ngang chân, từ thiếu niên doanh ra tới, kia liền là chính mình người. Sở Vương Lý Hữu hành đao lập mã đứng ở phía trước nhất, nhìn về phía người của hắn, lập tức hai mắt tỏa sáng, tiên thượng nhân gian đại trưởng quỹ Tư Hoài Cẩn. Cá lớn a, không ngờ rằng tối nay câu đến cá lớn. Tại hạ gặp qua Sở Vương điện hạ. Lý Hữu lườm một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là không biết cấm đi lại ban đêm, hay là không có đem triều đình luật pháp để ở trong mắt, đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn dám đánh xe ngựa bỏ ra đến tán loạn. Tư Hoài Cẩn không người nói, Tam điện hạ nói, lập tức nhường hắn rời khỏi, hắn có việc gấp, bằng không về sau không cho ngươi tiền, cho ngươi ngươi vậy bắt không được. Lý Hữu gò má đỏ lên, không ngờ rằng phụ hoàng thu chính mình chuyện tiền bạc, bị Tam ca đều biết. Việc này chỉnh. Tam ca ở trên xe. Lý Hưu thăm dò mà hỏi thăm. Tư Hoài Cẩn cười lấy gật đầu, là. Lý Hưu hướng phía xe ngựa đi đến, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, liền gặp được chợp mắt Lý Khác, Tam ca, thật lạ à. Lý Khác mở mắt ra, cười nói, ngươi làm rất không tệ, mặc kệ là người phương nào xe ngựa, cũng nên điều tra nghiêm ngặt, rốt cuộc đây là trong triều luật pháp quy định, ban đêm không cho phép tán loạn, rồi sẽ giảm ít rất nhiều trộm cắp sự kiện. Ngũ đệ, ngươi trưởng thành thục rất nhiều. Lý Hưu bị Lý Khác tán dương một tiếng, lập tức liền không tìm được bắp, cười nói, nơi nào, tiểu đệ còn muốn hướng Tam ca học tập. Kia ngươi có muốn hay không đi bản vương thiếu niên doanh học tập? Lý Hưu sững sờ, thiếu niên doanh là địa phương nào? Hắn vì sao chưa từng nghe nói qua? Thiếu niên doanh chỗ, cũng liền Lý Thế Dân mấy cái quan trọng đại thần hiểu rõ, còn có chính là các gia con cháu đang ở nhà của thiếu niên doanh chủ hiểu rõ, có ít người có thể từng nghe nói thiếu niên doanh, nhưng cũng không hiểu biết thiếu niên doanh là làm cái gì. Thiếu niên doanh là tất cả đại đường, thông tuệ nhất, dũng cảm nhất thiếu niên tạo thành mở doanh, do bản vương tự mình tổ kiến, các hạng chi tiêu do bản vương cùng thiếu niên phụ huynh cộng đồng ra. Học tập hạng mục cũng là trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, nhưng chủ yếu vì lãnh binh đánh trận, đơn binh tập kích, hậu cần vận chuyển, chỗ quản lý. Văn học phương diện cũng là sẽ không quá kém, phải học được thơ từ văn trường, cầm kỳ thư họa, chẳng qua đều là kiêm tu, để cao bọn hắn được tu dưỡng. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn làm không được. Lão Lục là bước vào thiếu niên tính sớm một ít, bây giờ cũng liền hơn nửa năm chút ít, nhưng trưởng thành rất nhanh, bây giờ năng lực lĩnh mấy vạn đại quân cùng địch nhân chủ sát, bây giờ thay thế bản vương, làm chinh phạt Tây vực đại quân giáng quân. Lần này trở về, quân công nên rất lớn, thì phong cơ hội cũng rất lớn, với lại hắn tước vị sẽ còn bị tăng lên. Có lẽ sẽ bị phụ hoàng trao tặng thực quyền, khống chế mỗ một nhánh đại quân. Mà ở thiếu niên doanh, Lý Am chỉ có thể xếp hạng 25 tên, đây Lý Am ưu tú người chỗ nào cũng có, bọn hắn bậc cha chú đều là vì đại đường lập qua đại công lao, hoặc là bọn hắn được bậc cha chú, ngay tại vì đại đường lập công. Tam ca sở dĩ nói với ngươi cái này nhiều, cũng là bởi vì Tam ca đem ngươi làm thân đệ đệ đối đãi. Là hoàng tử, không nên ăn không ngồi rồi, mà là đại đường kính dân cả đời, ẩm mã hán hải, phong lang cư tư, mới là thật anh hùng. Núi xanh khắp nơi chôn trung cốt, không cần ra ngựa bọc thấy còn. Lý Hưu nghe được nhiệt huyết sôi trào, gò má đỏ bừng địa, ánh mắt thẳng vào nhìn qua Lý Khác, hô hấp dồn dập, nói: Tam ca, ta muốn vào thiếu niên doanh, không vì cái gì khác, thì ngươi mới vừa nói một câu kia, núi xanh khắp nơi chôn bên trong cốt, không cần ra ngựa bọc thấy còn. Ẩm mã hán hải, phong lang cư tư, đó mới là thật ít năm, chân anh hùng. Lý Khác nghiêm túc nhìn Lý Hưu, hỏi: Ngũ đệ, bước vào thiếu niên doanh, nhưng là muốn chịu khổ, chỉ sợ làm ngươi lột một tầng da, một sáng bước vào thiếu niên doanh, ngươi thực sự không phải hoàng tử, mà là cùng những người khác bình đẳng tồn tại. Ngươi thật sự vui lòng? Vợ họ. Vợ ngũ đệ vui lòng, không hối hận. Tốt, không hổ là ta Lý Khác ngũ đệ, có chí khí, không như lão đại và lão tứ, thịt chó lên không được mặt bản, thì làm một ít âm như hại bản vương. Hừ, bản vương là không muốn cùng bọn hắn tranh cái gì, nếu không. Lý Khác sát ý bắn ra, sợ tới mức Lý Hữu rụt cổ một cái, Tam ca bộc phát khí thế kia cũng quá dọa người rồi à. Sau một hồi, ngũ đệ, ngày mai đến Thục Vương phủ làm khách, ca ca mời ngươi ăn lẩu. Được, ngươi đi làm việc của ngươi, bản vương tối nay có lớn chuyện, không thể bị dở dàng, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp. Tam ca yên tâm, tối nay ngay cả một con muỗi cũng đừng nghĩ tại trên đường lớn bay, hết thể bắt được trong đại lao đi. Lý Hưu nói xong, thì nhảy xuống xe ngựa, thua tay nói, tránh ra, nhường xe này ra quá khứ, bản vương kiểm tra qua, bọn hắn có thủ lệnh. Tư Hoài Cẩn không người tiễn Sở Vương rời khỏi, sau đó chui vào xe ngựa. Phó Am đánh xe ngựa, hướng phía đại lý tự địa lao đi đến. Thiếu chủ anh minh, lại kéo một hoàng tử xuống nước. Lý Khắc rất không hài lòng loại thuyết pháp này, lạnh lùng nói, cái gì gọi là kéo xuống nước, rõ ràng là tại cứu vớt hắn, không có bản vương. Hắn ở đây sau này đoạt tranh giành đích tử bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu chủ, có thể hay không nuôi hổ gây họa, rốt cuộc vị trí kia. Nói thật, bản vương đối với thái tử vị trí không có hứng thú, trừ phi tại phụ hoàng sau khi đi. Tư Hoài Cẩn treo lấy một khỏa cuối cùng đã rơi vào lồng ngực, hắn sợ nhất chính là vương gia đối với hoàng vị không có hứng thú. Nói như vậy, bọn hắn những người này thì cố gắng vô ích. Chủ yếu nhất là, thiếu chủ tay cầm đủ loại thế lực, cho dù những người khác thượng vị về sau, cũng sẽ bất lợi cho thiếu chủ, thậm chí hội giết chết bọn hắn những người này. Dương nằm chi bên cạnh, há để người khác cùng ấy. Lý Khắc nhìn thoáng qua Tư Hoài Cẩn, cười lấy hỏi, có phải hay không các ngươi đối bản vương tiêu cực thái độ có ý kiến? Tư Hoài Cẩn đội vàng ôm quyền nói, thiếu chủ, chúng ta tuyệt không như thế ý nghĩ, còn xin thiếu chủ tra cho rõ. Liền xem như thiếu chủ tự nguyện làm một tiêu giao vương gia, chúng ta chính là vương phụ tả hữu, đời này tuyệt đối không hầu hai chủ. Bát đại kim cương trung tâm, nhận nguyện chứng giám. Lý Khắc cười nói, được rồi, Hoài Cẩn, bản vương chính là hỏi các ngươi lời thật lòng, bắt các ngươi làm thân nhân, ngươi còn chứa bên trên, ngươi chân nhảm chán. Tư Hoài Cẩn, à, các ngươi không muốn người ta lưu cô nương sao? Hắn nhưng là nắm trong tay Thục Vương phủ một nửa thu nhập nơi phát ra. Tư Hoài Cẩn cười nói, thiếu chủ, kinh Phật trong chỉ có bát đại kim cương, lại là chưa bao giờ có chín đại kim cương, cho nên xưng hô này không thể vì thêm một người thì thay đổi, nếu gia tăng đến 100 người, chẳng lẽ còn muốn nói 100 kim cương? Không bằng thì bảo nàng nước hoa phu nhân tốt, về sau nói không chừng còn phải vào vương phủ. Hi hi hi. Chút nghiêm túc. Chương 387, Lan Đình tự bút tích thực. Chương 387, Lan Đình tự bút tích thực. Lý Hữu đưa mắt nhìn Tam ca xe ngựa rời đi, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng trong lòng là một mảnh lửa nóng. Nhưng này không chút nào ảnh hưởng hắn tiền phạt kiếm tiền. Mẹ nhà hắn, trên xe này lại là tên vương bắt đằng kia, đuổi tại cấm đi lại ban đêm thời khắc tán loạn, có hay không có mưu phản chi tâm. Bên người tuần tra lúc nhỏ giọng nói, điện hạ, là thư ký thừa Tô Đản. Tô Đản chính là Vô Dụng thái tử phi phụ thân. Nhưng hắn xuống xe, thấy vậy bản vương còn dám tại ngồi trên xe, có không có một chút tôn ti lễ nghi. Cái đó tuần tra lúc lập tức quát, người trên xe, lập tức xuống xe, bằng không vì mưu phản luận xử. Trên xe Tô Đản, tâm muốn chết cũng có, mẹ nhà hắn, bình thường ra đây, căn bản liền không sao, hôm nay sao xui xẻo như vậy, đi tới chỗ nào cũng gặp được không thuận chuyện. Hắn đã nghe được, chặn người của hắn lại là Sở Vương Lý Hữu tên vương bắt đản này, bình thường nhìn lên tới người vật vô hại. Thời khắc mấu chốt, lại làm có hắn. Nhưng hắn không thể không xuống xe, không xuống xe liền phải vì mưu phản tội luận xử. Thần gặp qua Sở Vương điện hạ. Thời khắc này Lý Hữu, đầu nhấc cực kỳ cao, lỗ mũi cũng hướng phía bầu trời. Ngươi còn biết gặp qua bản vương chặn ngươi lâu như vậy, sao? Ngươi còn muốn bản vương quỳ nên đón ngươi hay sao? Tô Đản khẽ miệng giật một cái, liền vội vàng không người nói, Sở Vương thứ tội, rõ vương minh xem xét, thần không dám. Lý Hữu hỏi, hơn nửa đêm không ngủ được, làm gì đi? Nhưng có thủ lệnh. Thần không có thủ lệnh, nhưng có việc gấp, muốn đi trong cùng thấy bệ hạ. Hắn chỉ có thể nói đi gặp bệ hạ, không thể nói thấy bất luận kẻ nào. Lý Hữu sờ lên cằm, sau một hồi hỏi lần nữa, thấy phụ hoàng chuyện gì? Đây là bí mật. Lý Hữu trong lòng giận dữ, ngươi một bí thư nho nhỏ thừa, thấy phụ hoàng năng lực có cái đại sự gì? Còn bí mật, bản vương liền thấy ngươi không có ý tốt. Ngươi tới, bắt vào đại lao, chặt chẽ trông giữ. Bản vương phụng phụ hoàng ý chỉ, tuần tra chu tức ngay, bất kỳ người nào đều không được tại cấm đi lại ban đêm sau đi lại, trừ phi có thủ lệnh. Tô Đản bị dọa phát sợ, đội vàng hô, Sở Vương điện hạ, thần thật sự có việc gấp cần thấy bệ hạ, nếu làm hư đại sự, Sở Vương điện hạ ngươi đảm đường không nổi. Lý Hữu trầm mặc, nếu là thật có việc gấp, bị chính mình cho chậm trễ, phụ hoàng khẳng định lại muốn thu thập mình. Tốt, vậy liền giao 500 sâu tiền phạt, bản vương thả ngươi rời khỏi, còn nhớ lần sau đi ra ngoài nhất định phải mang thủ lệnh, bằng không bản vương tuyệt đối không giàn xếp. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Tô Đản trong lòng giận dữ, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, vì sao vừa nãy kia kéo xe ngựa thì được thả đi? Tốt, thân nộp tiền phạt, nhưng trên người không có mang nhiều như vậy, chỉ có thể ngày mai đưa đến tuần tra ti. Người tới, hộ tống Tô Đản đại nhân tiến cung. Tô Đản lập tức kinh hãi, mẹ nhà hắn, tiễn chính mình tiến cung làm gì? Chính mình muốn đi Việt Vương phủ a. Vừa nãy vậy chính là như vậy nói chuyện, nếu là thật được đưa vào cung, hắn nhìn thấy bệ hạ, nên nói như thế nào? Huống chi, bây giờ bệ hạ khẳng định đi ngủ, nhường bệ hạ rời giường, chính mình nói không ra cái 1-2-3, đâu chỉ sợ muốn dọn nhà. Cũng không cần làm phiền Sở Vương, lão thần chính mình đi là được. Tô đại nhân, ngươi sao nói nhảm nhiều như vậy? Bản vương nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, bản vương nói tiễn, muốn tiễn, ngươi giao tiền phạt, liền phải bảo đảm ngươi an toàn, bản vương làm việc, luôn luôn công và tư rõ ràng. Tô Đản không nói lời nào, yên lặng lên xe ngựa, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn suy nghĩ bay loạn, trong đầu càng không ngừng thoáng hiện từng cái về cùng hắn công tác tương quan đại sự, nhưng tựa hồ cũng không đủ lớn, không đủ để đêm khuya đem bệ hạ cho đánh thức. Đúng rồi, cáo trạng thuộc vương, liền nói hắn tạm giam bản vương nữ nhi, còn liên hợp y học viện, hố lao phu 5000 quan, nữ nhi vào thuộc vương phủ, không rõ sống chết, hắn quá mức lo lắng, cho nên mới đi cầu bệ hạ. Hoàn Mỹ, cứ như vậy nói. Đại lý tự địa lao. Lý Khắc ba người cho Ngục Ti một ít tiền, Ngục Ti thì vui vẻ mang theo ba người tiến nhập địa lao 6 tầng. Tòa này địa lao tổng cộng có 9 tầng, xoay quanh mà xuống, kiến tạo tương đối kiên cố, mỗi cái đầu bậc thang cũng có cao thủ 12 canh giờ thủ vệ. Bởi vì trong này giam giữ không phải loạn thần tặc tử, chính là trên giang hồ việc các từng đống đao phủ hay là một ít tử tù. GBG Lý Khắc bước vào 6 tầng hành lang, hôi thối lập tức xông vào mũi, dù sao những thứ này phạm nhân ăn uống ngủ nghỉ ngủ cũng tại gian này phòng giam bên trong giải quyết. Mà 6 tầng khoảng chừng trên 100 cái căn phòng, đại đa số cũng có phạm nhân giam ở bên trong. Những phạm nhân này nhìn thấy Lý Khắc vào đến, lập tức mở hai mắt ra, vẻ mặt khiêu khích cũng nhìn qua Lý Khắc đám người, thậm chí có ít người còn hướng Lý Khắc huýt sáo. Yến Tĩnh, mẹ nhà hắn, cũng ngứa ra sao? Ngục Ti quát lên một tiếng lớn, nhưng tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp, những người này không có thuốc nào cứu được, dù sao sớm muộn gì đều là chết, bằng không thì cũng sẽ không tiến vào địa lao này 6 tầng. Cuối cùng đi tới giam giữ Vương Thao nhà tù, kim thiết chế hàng rào sắt, bên trong chỉ có một ít đống cỏ khô, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Cho dù Ngục Ti cầm đèn lồng lồng đèn ý ra ca ra chỉ riêng tuyến vậy 10 phần tối tăm. Phó Am đốt lên một thanh đuốc, lập tức thì chiếu sáng cả nhà tù. Ngục Ti mở cửa về sau, nhỏ giọng nói, điện hạ, tiểu nhân đi ra ngoài trước, có bất cứ phân phó nào mời bảo tiểu nhân. Vương Thao cuộn mình trong góc, hai tay hai chân bị xích sắt buộc lấy, đầu tóc rối bời, thấy không rõ gò má. Vương Thao, hôm nay bản vương cho ngươi một sống sót cơ hội, ngươi nghĩ không muốn? Vương Thao nghe được này quen thuộc mà âm thanh chói tai, lập tức toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi về sau bắt đầu cuộn mình. Diêm Vương sống đến lấy mạng. Ngày đó kém chút đưa hắn đánh chết tươi tại Hồng Vận Tử lâu. Cho dù người trước mắt này hóa thành cho tàn, hắn cũng sẽ không quên. Phó Am tiến lên, một cái xách Vương Thao, Vương Thao thì phát ra như giết heo tiếng la, hô hô cứu mạng. Ngươi lại để bản vương đem ngươi ném đến sát bách đi, những phạm nhân kia, thế nhưng thật nhiều năm cũng chưa từng thấy nữ nhân, liền xem như tượng ngươi trắng như vậy chỉ toàn lao nam nhân, bọn hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Hu hu hu. Vương Thao che miệng lại, đau khổ bắt đầu khóc lên. Câm miệng, mời nghiêm túc trả lời bản vương vấn đề, nếu bản vương vui vẻ, sẽ cho ngươi một con đường sống, vương gia ngươi đã cứu không được ngươi, Việt vương ép căn bản không hề nghĩ cứu ngươi, mà là đi vương gia ngươi bỏ đá xuống giếng đi. Không, Việt vương hắn sẽ không bỏ rơi ta. Vương gia cũng sẽ không. Ha ha ha, ngươi cũng tuổi đã cao, còn thiên chân vô tả, đáng đời ngươi là quỷ xui xẻo. ngươi bị bắt cũng có một đoạn thời gian đi, vì sao vương gia không ai đến xem qua ngươi, cho dù vương gia vào không được, Việt vương vẫn có thể đi vào à? Nhưng bọn hắn cũng không có tới, bởi vì bọn họ đã để ngươi có nổi, bọn hắn sợ bị ngươi liên lụy. Do đó, ngươi chỉ có thể cùng bản vương hợp tác cả hai cùng có lợi. Vương Thao trong nháy mắt thì bình tĩnh lại, hắn vậy không phải người ngu, chính là không muốn tin tưởng mà thôi. Nhưng bây giờ cái này hoang tưởng bọn biển bị Thục Vương cho đâm thủng. Ngươi hỏi đi. Vương Thao chỉ có thể tự mình cứu mình, phía ngoài những người kia chính như Thục Vương lời nói, bọn hắn căn bản cũng không cần cứu hắn. Người khác bất nhân, vì sao hắn còn phải nói nghĩa khí? Việt Vương có phải từng chiếm được một kiện vô giới chi bảo, mà món bảo vật này là hiến cho phụ hoàng? Vương Thao gật đầu, Lý Khắc mừng rỡ trong lòng, Vương Thao quả nhiên hiểu rõ. Là Vương Hy Chi Lan đỉnh tự bút tích thực. Chương 388, Tô Đản kiện cáo, Lý Khắc chuẩn bị nhường Tô Đản chết. Chương 388, Tô Đản kiện cáo, Lý Khắc chuẩn bị nhường Tô Đản chết. Vương Hy Chi Lan đỉnh tự bút tích thực, đây chính là Lý Thế Dân tâm tâm đọc đồ chơi. Trong lịch sử, Lý Thế Dân vì đạt được này Lan đỉnh tự không từ thủ đoạn, bị hậu nhân lên án, đã trở thành nhân sinh chỗ bẩn. Lý Khắc gật đầu, quay người thì hướng phía bên ngoài đi đến, lạnh nhạt nói, Tư Hoài Cẩn, ngươi lập tức báo tin Huệ Nhân lão thiền sư tới gặp bản vương, hắn Phật gia cơ hội lập công lớn đến rồi. Tư Hoài Cẩn còn vẻ mặt sững sờ, này Vương Thao nói chỉ là ngày đó trên tờ giấy thứ gì đó là Lan đỉnh tự, nhưng cũng không biết Lan đỉnh tự ở nơi nào. Vương gia sẽ không đi hỏi, tự nhiên là đã đoán được Lan đỉnh tự ở nơi nào. Vương Thao cũng là vô cùng buồn bực, Thục Vương vì sao chỉ muốn biết ngày đó trên tờ giấy rốt cục viết cái gì, mà không hỏi Lan đỉnh tự ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, Thục Vương lại gấp trở lại, xích lại gần Vương Thao, lạnh lùng hỏi, Việt Vương có phải cùng Tô gia liên hợp? Vương Thao trầm mặc một lát, ánh mắt bên trong xuất hiện tàn nhẫn, thế là nói ra, đúng vậy, thái tử bị phế về sau, Việt Vương tìm đến Tô gia, đồng thời uy hiếp Tô Đản hợp tác với hắn. Tốt. Lý Khắc mặt âm trầm gò má đi ra ngoài, Tô Đản lão bất tử này, phải chết, Tô gia vậy nhất định phải vong, hắn hận nhất được chính là sử dụng nữ nhân tới giở trò. Làm sơ hắn ngay cả nhà Lý Tịnh cũng chuẩn bị đồ đi đường, một nho nhỏ Tô gia. Vương Thao ánh mắt bên trong toàn bộ là khẩn cầu nhìn qua Lý Khắc cười lạnh nói, Thái Nguyên Vương thị tội ác đa dạng, ngươi muốn sống sót, bản vương hiện tại là đồng ý, thì nhìn xem trưởng tôn đại nhân cùng lục độ người có đồng ý hay không. Vương Thao vẻ mặt sững sờ, chính mình có thể hay không công việc, cùng trưởng tôn vô kỵ cùng lục độ người có hảo quan hệ. Chỉ là chờ hắn kịp phản ứng lúc, Lý Khắc đã biến mất tại cửa phòng giam. Thục Vương điện hạ. Thục Vương, ngươi nói không giữ lời, ngươi nói sẽ để cho ta tiếp tục sống. Ngươi này cái lừa gạt. Vương Thao điên cuồng mang theo nhựa cây quẳng chân cùng xiềng tay càng không ngừng nuốt nhà tù môn, chỉ là ngục tốt chính là cho hắn hai roi, lao hắn vội vàng lại rụt trở về. Vương Thao ngồi ở góc tường, yên lặng khóc thút thít, lệ rơi đầy mặt, hắn chỉ sợ là không cách nào tiếp tục sống. Chỉ là hắn không nghĩ ra, trưởng tôn vô kỵ cùng lục bộ người, tại sao lại không cho hắn công việc? Lý Khắc theo đại lý tự đi ra về sau, trực tiếp đi thiên thượng nhân gian trở lao thiền sư Huệ Nhân. Cùng lúc đó, Sở Vương người đem Tô Đản đưa đến cổng cung, cố ý đem sự việc nói rất nghiêm trọng, cổng cung thị vệ lập tức liền mở lối đi xanh, mang theo Tô Đản tiến về Thái Cực Cung. Chỉ là bệ hạ giờ phút này đã đi hậu cung nghỉ ngơi, không thể nào tại Thái Cực Cung. Như vậy, chỉ có thể phiền phức lưu thủ tại Thái Cực Cung thái giám. Thái giám đạt được thông tin về sau, lập tức liền thông chi Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chính tại hậu cung nghỉ ngơi, kết quả là bị kêu lên, hắn vô cùng không tình nguyện lúc này đi Thái Cực Cung xử lý sự việc, nhưng lại sợ là quốc gia đại sự, nếu làm trễ mãi sẽ không tốt. Chỉ là, Tô Đản chính là một người bí thư thừa, năng lực có quốc gia nào đại sự. Nhưng hoàng gia đối với Tô gia có thua thiệt, Lý Thế Dân vẫn là đi Thái Cực Điện. Tô Khanh, đã trễ thế như vậy, ngươi có chuyện gì không thể ngày mai lại nói? Lý Thế Dân ngáp một cái, vẻ mặt địa không tình nguyện hỏi. Tô Đản trực tiếp quỳ trên mặt đất, mời bệ hạ làm chủ, ngày hôm nay giữa trưa, lão thần mang theo nữ nhi tự mình tiến về Thục Vương phủ, cảm tạ Thục Vương trước đó vài ngày ân cứu mạng, kết quả tại lúc gần đi, Thục Vương tạm giam lão thần nữ nhi. Lão thần lòng nóng như lửa đốt, khí cấp công tâm, sau đó bị người đưa đến y học viện, ai ngờ kia y học viện cùng Thục Vương điện hạ cùng một ruộng, lão thần uống mấy bát dược, thì hố lão thần 5000 quan tiền. Lão thần nữ nhi bây giờ không rõ sống chết, còn xin bệ hạ làm chủ. Lý Thế Dân nhảy dưới đất một chút liền đứng lên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lão tam lại có thể làm ra chuyện thế này, tạm giam Tô Đản nữ nhi. Tô Đản nữ nhi dù nói thế nào, cũng là đã từng thái tử phi, là đại ca hắn nữ nhi, nếu là hắn lén lén lút lút làm chuyện này, hắn vậy tuyệt đối sẽ không đi xen vào việc của người khác. Có thể bây giờ người ta phụ thân cũng nửa đêm đến hoàng cung nói với ngự trạng. Còn có, kia y học viện bên ấy rốt cục có chuyện gì vậy? Hai bát dược phí 5000 quan, quả nhiên là thần dược sao? Việc này có thể là thực sự. Trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Tô Đản chần chờ một chút, cắn răng nói, bệ hạ, thần thế nhưng thân thể sẽ. Nếu ngươi dám lựa gạt chấm, ngươi biết kết cục, đó là tội khi quân. Lý Thế Dân không tin, lão tam làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này, cho dù làm sơ ngủ Lý Tịnh nữ nhi, vậy cũng đúng bị thái tử cho hãm hại. Mà sau đó, lão tam một thẳng đối với Lý Tịnh nữ nhi rất tốt, quan hệ của hai người thân mật, nghe nói, lão tam tính cả phòng nha hoàn đều vô dụng, thậm chí tại thanh lâu đi chơi lúc, cũng sẽ không cùng nữ nhân xảy ra quan hệ. Như vậy một giữ mình trong sạch người, làm sao lại đi tạm giam hắn đã từng tẩu tẩu. Còn có kia y học viện, Lý Thế Dân băng mặt lạnh lấy vào má, lạnh nhạt nói, "Tốt, việc này chấm hiểu rõ, chấm sẽ mau chóng xử lý chuyện này, nhường Thục Vương đem con gái của ngươi đem thả. Về phần y học viện thu ngươi 5000 quan sự việc, chấm sẽ cho người đi tra rõ ràng." Tạ bệ hạ. Tô Đản hiểu rõ, hôm nay như vậy chính là kết quả tốt nhất. Lỡ như bệ hạ đem Thục Vương cho gọi vào đối chất nhau, chính mình sẽ bị Thục Vương tại chỗ chém chết. Thế là, hắn rất nhanh liền lui ra ngoài. Lý Thế Dân nghe phía ngoài tiếng gà gáy, liền ngồi ở bàn trà phía sau bắt đầu phê duyệt tấu chương, tiện thể chờ đợi phái người đi điều tra kết quả. Tô Đản theo hoàng cung sau khi rời đi, ngựa không dừng vó đi Việt Vương phủ. Hắn cuối cùng gặp được trong mộng đều có thể mộng Việt Vương. Thời khắc này Việt Vương rất là không tình nguyện, khuya khoắt, này Tô lao đầu có bị bệnh không? Ban ngày không tới gặp hắn, không phải muộn như vậy tới gặp hắn. Nói đi, chuyện gì? Việt Vương điện hạ, xảy ra chút chuyện, Thục Vương hắn không có thu món quà, vậy không tiếp thu nữ nhi của ta. Việt Vương, không có lý nha, lão tam vì sao không muốn đưa tới cửa nữ nhân? Nghe nói Tô Huyền cơ thể đều bị lão tam cho nhìn, lão tam vậy mà như thế tuyệt tình. Bất quá, cái này cũng không khó, chỉ cần đem tin tức thả ra, lão tam thanh danh rồi sẽ thối đường cái. Đến lúc đó, lão tam không phải muốn hạ không thể. Việc này không khó, người đi về trước đi, bản vương tự có tính toán. Tô Đản không nhúc nhích, tiếp tục nói, nữ nhi của ta theo Thục Vương phủ đi ra về sau, biến mất không thấy gì nữa. Ta Tô phủ thế lực đơn bạc, không cách nào tìm kiếm, còn xin Việt Vương điện hạ ra tay. Việt Vương sững sờ, Tô Huyền mất tích. Cái này hàng nát nếu mất tích, còn thế nào đưa đến lão tam bên cạnh đi? Được, bản vương lập tức để người đi tìm. Người tới, ngay lập tức đi toàn thành tìm kiếm Tô Huyền cô nương, tìm được sau lập tức mang về. Là. Sắp trời sáng lên, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một chút, duỗi lưng một cái, ra ngoài điều tra người còn chưa từng quay về, hôm nay còn có một cái tiểu triều hội, nhất định phải đi mở. Tổ chức hết tảo triều sau đó, Lý Thế Dân vừa mới phải dùng cơm trưa, điều tra người liền đến bẩm báo. Bệ hạ, theo điều tra đến thông tin, Tô Đản tại khi quân. Hôm qua Tô Đản mang theo món quà đi Thục Vương phủ, kết quả Thục Vương muốn dẫn nhìn ra quyến đi ngoài thành thượng thất tuyết, Tô Đản quỳ gối trong đống tuyết, cầu Thục Vương cho hắn một cảm tạ cơ hội, Thục Vương bất đắc dĩ, đành phải tạm thời hủy bỏ trước hướng ngoài thành ngắm cảnh hành trình. Buổi chiều lúc, Thục Vương phủ hộ vệ đem Tô Đản đưa đến y học viện, nghe nói là Tô Đản muốn nhường nữ nhi của hắn lấy thân báo đáp, nữ nhi của hắn không đáp ứng, muốn thâm nhập quan sát Phật môn, hai cha con xảy ra tranh chấp, Tô Đản bị tức xỉu. Lại sau đó, cứ nghe Thục Vương đang nấu cơm lúc, đốt lên phòng bếp bị đốt đi sạch sẽ. Lúc kia, Tô Huyền vậy theo Thục Vương phủ rời đi. Theo tối hôm qua tuần tra kim nô vệ bẩm báo, Tô Huyền đi đại trung tự bên cạnh Am Nico, tối hôm qua thì quy y làm Nico. Về phần y học viện bên ấy thu Tô Đản 5.000 quan, việc này là thực sự, chẳng qua Tô Đản hôm nay buổi sáng mới đưa tiền đưa qua, còn đưa cho Sở Vương 500 sâu. Nhưng y học viện nói, Tô Đản tối hôm qua sắp phải chết, là phục dụng thần dược cặn bã, lúc này mới bị cứu đi qua, cho dù là cặn bã, vậy cũng đúng ngàn vô cùng quý giá, thu hắn 5.000 quan làm sao vậy? Nếu Tô Đản không biết nhân tâm tốt, vậy liền đem uống vào thần dược cặn bã nổ ra, bọn hắn không lấy một xu. Lý Thế Dân nghe xong, sắc mặt đen như mực. Tô Đản cũng dám khi quân, quả thực tội không thể tha thứ. Hơn nữa còn khuya khoắt tới quấy rầy hắn. Càng thêm ghê tởm là, hắn nu thể quát thần dược cặn bã, hắn cái loại người này làm sao dám uống thần dược, liền xem như cặn bã, cũng nên là hắn Lý Thế Dân. Thái thượng hoàng uống kia thần dược, sinh long hoàng hổ, hoàng hậu uống kia thần dược, ngay cả bệnh dữ cũng trừ đi, bây giờ cơ thể so với hắn khá tốt. Buổi tối cũng không dám đi hoàng hậu bên ấy ngủ. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội cầu kiến. Chương 389, Tô gia bị hạ ngục. Lão thiền sư đưa lên Lan đỉnh tự chương 389, Tô gia bị hạ ngục, Lão thiền sư đưa lên Lan đỉnh tự Lý Thế Dân trầm mặc một hồi lâu, này mới nói, nhường hắn đi bảo. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội tại hạ tiểu triều hội về sau, về tới hộ bộ, hắn vừa ngồi vào vị trí của hắn, phát hiện trên bàn trà lại để đó một quyển sổ sách. Chỉ là, này sổ sách bộ dáng, căn bản thực sự không phải hộ bộ, giống như là tư nhân sử dụng sổ sách. Hắn hiếu kỳ lật ra nhìn một chút, lập tức sợ tới mức hắn vội vàng khép lại sổ sách. Tiếp lấy hắn lại lật mở xem đi xem lại, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Này sổ sách là Tô gia hối lộ triều đình quan viên sổ sách, quan viên tên khoảng chừng 10 cái, thậm chí có vài vị đại lao đã qua đời, mà còn lại vài vị cũng là đã về hưu ở nhà dưỡng lao. Mà Tô gia sở dĩ hối lộ triều đình quan viên, chính là vì Tô Đản cùng Tô gia thành viên khác thăng quan phát tài. Nay còn không phải nhường hắn kinh hãi, làm hắn kinh hãi là cha hắn tên vậy thỉnh lình xuất hiện, cha hắn vậy thu Tô gia tiền, đồng thời thay Tô gia xử lý sự tình. Lưu Chính Hội bản năng kéo ra ngăn kéo, muốn đem sổ sách đặt ở trong ngăn kéo, sau đó lúc tan việc mang về nhà nhìn một cái xử lý, một sáng này sổ sách chuyển đi, kia chỉ sợ lại là một hồi triều đình chấn động mạnh. Nhưng hắn phát hiện, trong ngăn kéo lại để đó một quyển sổ sách. Hắn vội vàng lấy ra quan sát, kết quả nhường hắn giật mình kinh ngạc, bản này sổ sách trong ghi lại ban thư ký các hạng chi tiêu, rõ ràng, minh minh bạch bạch. Ngay cả Tô Đản bán thành tiền ban thư ký giấy lộn, tổng cộng được 30 sâu, đồng thời tại Vạn Hoa lâu mời khách, tiêu phí 29 quan tiền. Tô Đản cùng Tượng làm giám cấu kết với nhau, tham mặc hàng loạt chế tác thánh chỉ tơ lụa khăn quàng tiền tài. Mà ở cuối cùng, còn ghi chép các loại tương quan bằng chứng, cùng với bằng chứng ở nơi nào, nhân chứng ở nơi nào. Nhưng hắn nhìn kia chữ viết bộ dáng, rất rõ ràng, việc này buổi tối hôm qua vừa mới ra công ra tới, nhưng ghi lại như thế kỹ càng, tuyệt đối là sẽ không sai. Mà làm chuyện này người, năng lượng cực lớn, trên thế giới này, vậy chỉ có bệ hạ có năng lực này. Tất nhiên đem đồ vật đặt ở chính mình trên bàn trà, vậy đã nói rõ, bệ hạ nghĩ muốn trừ hết Tô gia, chính mình nếu đem việc này đè xuống đi, bệ hạ tuyệt đối sẽ tìm hắn để gây sự. Về Thái Nguyên Vương thị gia tộc sự việc, còn không có xử lý xong thành, hiện tại lại bày ra chuyện này, quả nhiên là phiền chết. Hắn là hộ bộ, triều đình túi tiền, cả ngày đều bận rộn đi làm người. Việc này chỉnh, quốc khố tiền năm nay là nhiều, nhưng công lao lại không phải hắn. Thần, gặp qua bệ hạ. Vừa mới tiểu triều hội có việc không bẩm báo, hết lần này tới lần khác lúc này lại tới, không biết chấm cũng cần nghỉ ngơi sao. Chấm tối hôm qua một đêm không có ngủ. Thần muôn lần chết, nhưng việc này trọng đại, không thể không hướng bệ hạ bẩm báo. Tiếp lấy Lưu Chính Hội liền lấy ra lưỡng bản sổ sách, còn xin Vương Công Công hiện lên cho bệ hạ. Vương Đức tiếp nhận lưỡng bản sổ sách, đưa đến Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân nghi ngờ nhìn qua lưỡng bản sổ sách, đó cũng không phải hộ bộ sổ sách à? Thế là hắn cũng tò mò địa lật xem. Thời gian đốt một nén hương về sau, Lý Thế Dân hung hăng đem sổ sách quẳng xuống đất, cả giận nói: Tô Đản, cho chấm đem Tô Đản hạ ngục. Nhìn hình bộ bắt người, đại lý tự chặt chẽ thẩm vấn và có liên quan, một cũng không thể bỏ qua. Lưu Chính Hội kém chút cũng khóc: Phụ thân à, ngươi thế nhưng hại chết con trai, ngươi chết ngược lại là dứt khoát. Hiện tại nhi tử thật không dễ dàng ngồi lên này hộ bộ đầu cái ghế, cái mông này cũng ngồi chưa nóng, liền bị ngươi dính líu. Bệ hạ, mời trị thần tội. Thần theo kia sổ sách thượng nhìn thấy qua đời gia phụ tên. Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn qua Lưu Chính Hội, sau một hồi, này mới nói: Lấy công chuộc tội đi. Lưu Chính Hội trong lòng vui mừng, liền vội vàng không người bài nói: Đa tạ bệ hạ, thần nguyện máu chảy đầu rơi. Buổi chiều lúc, Tô Đản toàn gia đều bị hạ ngục, nguyên nhân là Tô Đản đút lót nhận hối lộ, còn phạm vào tội khi quân. Việt Vương phủ, Lý Thái cũng sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Đản đột nhiên bị phụ hoàng hắn cho tra xét, còn ngồi vững đút lót nhận hối lộ, mức còn rất lớn, liên lụy đến nhân viên cực lớn. Nhất làm cho hắn không hiểu là, Tô Đản tại sao lại bị chụp mũ cái trước khi quân tội danh. Sau đó hắn mới biết được, tối hôm qua Tô Đản đầu tiên là đi hoàng cung, theo hoàng cung đi ra về sau, đi hắn thuộc vương phủ, Lý Thái trong nháy mắt thì bị dọa phát sợ. Chết tiệt Tô Đản, thành sự không có bại sự có thừa. Đi lừa gạt phụ hoàng, lại còn dám đi hắn phủ thượng, chuyện này phải bị phụ hoàng phát hiện, chính mình chẳng phải là vậy muốn bị liên lụy. Thời gian một ngày, Lý Thái cũng đang sợ hãi bên trong vượt qua. Trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ, không thể lại lưu tại Trường An thành, nhất định phải hướng phụ hoàng cáo biệt, về đến hắn Giang Đông đi. Bây giờ Trường An thành thực sự là một thời buổi rối loạn. Thái tử vị trí, tạm thời chỉ sợ tranh không được, chỉ có thể lùi một bước lại mưu đồ. Người đứng bên cạnh hắn, một cái tiếp theo một cái bị giết hoặc là bị trị tội, nhìn lên tới tựa hồ cũng là trừng phạt đúng tội, có thể suy nghĩ kỹ một chút, làm sao không có một thanh bàn tay lớn ở sau lưng thao túng. Hắn vô cùng hoài nghi, giết chết người đứng bên cạnh hắn kẻ cầm đầu, chính là Lão Tam. Bất quá, trước lúc này, hắn nhất định phải đi một chuyến biện cơ chùa miếu, đem Lan Đỉnh tự bút tích thực đem tới tay, hiến cho phụ hoàng, chỉ có dạng này, phụ hoàng có thể mới biết huynh hướng hắn. Mà tại thiên tượng nhân gian, Lý Khắc đang cùng Lão Thiền Sư Huệ Nhân uống trà. Lão Thiền Sư, bản vương có một việc cần cầu ngài. Lão Thiền Sư bị giật mình, vội vàng nói: Điện hạ, người ta trong lúc đó còn cần cầu, người này là căn bản là không có cầm lão nạp làm bằng hữu a. Mà lão nạp vậy không chịu nổi ngài cầu lão nạp, điện hạ có chuyện gì, trực tiếp phân phó, lão nạp muôn lần chết không chối từ. Lão Thiền Sư chính là người sảng khoái, bản vương nghe nói, ngươi Phật gia đệ tử biện cơ, trong tay có Vương Hy Chi Lan Đỉnh tự bút tích thực, phụ hoàng ta thậm chí thích, phụ hoàng thọ thần sinh nhật lập tức đến, bản vương muốn mua xuống Lan Đỉnh tự, mong rằng biện cơ hòa thượng năng lực giúp bỏ. Lão Thiền Sư Huệ Nhân vậy không ngờ rằng, Phật gia đệ tử biện cơ hòa thượng lại có Vương Hy Chi bút tích thực Lan Đỉnh tự, chẳng qua bị Thục Vương nhớ thương thứ gì đó, thì đã không phải là Phật gia. Điện hạ yên tâm, việc này lão nạp đáp ứng. Lão nạp cái này nhường biện cơ đem Lan Đỉnh tự đưa đến Thục Vương phủ đến, về phần tiền tài thì miễn đi. Vậy như thế nào được? Tất nhiên không cần tiền, vậy bản vương thì thay thế triều đình, cho Phật gia xây dựng một tòa chùa miếu, nhường biện cơ làm chủ cầm, ngài thấy thế nào? Việc này tốt nhất rồi, dạ vương gia. Gờ bờ gờ ha ha ha. Phó Am lại gần Lý Khắc, nhỏ giọng nói: Điện hạ, Tô Đản một nhà bị hình bộ bắt, tội danh là đút lót nhận hối lộ, còn phạm vào tội khi quân. Lý Khắc gật đầu, nhìn tới Lưu Chính Hội coi như thất thời. Chương 390, Thổ Phồn cùng Tiết Diên Đà lần nữa cầu hôn. Chương 390, Thổ Phồn cùng Tiết Diên Đà lần nữa cầu hôn. Lão Thiền Sư đứng dậy cáo từ Lý Khắc, nói trong chùa miếu còn có việc, nhưng thật ra là nghĩ muốn mau trở về, phân phó đệ tử chạy tới Kim Sơn tự Giang Đông, tìm được biện cơ hòa thượng cố gắng Lan Đỉnh tự. Biện cơ hòa thượng là đại sư Huyền Trang cao đồ, tính là đồ tôn của hắn, làm sơ đại sư Huyền Trang theo Kim Sơn tự Giang Đông tiến về Trường An, hắn liền dẫn vài vị cao tăng một đường đi vào Trường An là Huyền Trang trợ trận. Biện cơ đã từng đi theo cùng nhau đi tới Trường An, làm Huyền Trang bị Lý Thế Dân tán thành, bị tuyển chọn là đi Thiên Trúc Thỉnh Kinh nhân tuyển về sau, bọn hắn vài vị cao tăng lưu thủ Trường An, xử lý trong giáo sự vụ, biện cơ hòa thượng lại trở về Kim Sơn tự Giang Đông chủ trì sự vụ. Biện cơ hòa thượng trẻ tuổi xuất khí, học rộng tài cao, là hòa thượng bên trong trăm năm khó có được một kỳ tài. Lão Thiền Sư chỉ biết là hắn tự xưng Vương Hy Chi hậu nhân, nhưng lại thật sự không biết tiểu tử này trong tay cất giấu hắn lão tổ tông chính phẩm. Lần này tốt, bị Thục Vương ghi nhớ, bị Thục Vương nhớ thương thứ gì đó, nếu chủ động lấy ra còn có thể có người tình cảm, phàm là ngươi từ chối lấy ra, cuối cùng cũng sẽ trở thành một bi thương chuyện xưa. Biện cơ a biện cơ, sư phó ngươi đi rồi 5 năm, bây giờ vậy liền tiến vào Tây vực hơn 1 năm, lão nạp hiểu được, sư phó ngươi theo Cao Xương sau khi rời đi thì mất tung ảnh, bây giờ không rõ sống chết. Thục Vương dùng thời gian nửa năm thì giết tới Y Điền Ngô, bây giờ nước Cao Xương chỉ sợ cũng tính vào đại đường bản đồ, theo tốc độ này, về sau à, sư phó ngươi thỉnh kinh, chỉ sợ là theo trong nước thỉnh kinh. Ngươi cần phải thức thời à, bằng không ngay cả lão nạp cũng không bảo vệ được ngươi, ngay cả sư phó ngươi, chỉ sợ cũng về không được lạc. Lão Thiền Sư thầm nghĩ nhìn sự việc, ra Thục Vương phủ, hướng phía chùa miếu mà đi. Lý Khắc cuối cùng là rảnh rỗi, trừ bỏ tại Thục Vương phủ lợi, liền mang theo Phò Am đi thiên thượng nhân gian nghe hát vui vẻ. Thời gian qua 10 phần tiêu diêu tự tại, cho quân đội cung cấp bố y địa phường, vậy đang nhanh chóng xây thành, đoán chừng năng lực đổi tại năm trước có thể hoàn thành, chỉ là đáng tiếc, quân đội tại cái này mùa đông là xuyên không lên áo khoác quân đội. Do đó, tại 3 ngày trước, Lý Khắc thì cho nhạc phụ Lý Tịnh đi một phần 800 dặm khẩn cấp, bây giờ tất cả Tây vực cũng bắt đầu tuyết rơi, thời tiết dị thường rét lạnh, do đó, tạm thời mệnh lệnh tất cả đại quân, đóng giữ đánh xuống thành trì là được, không nên chủ động xuất kích. Mà công xưởng bên kia phòng nghiên cứu, bây giờ đã dựa theo Lý Khắc bản vẽ, đem xa quay sợi cho tạo ra đây, một đài đại xa quay sợi một ngày đêm có thể tơ lụa ra 200 cân vải bóc, đồng thời có thể sử dụng thủy là động lực. Đến lúc đó, tạo ra như vậy 1000 đỡ xa quay sợi, dọc theo bị hạ, ngày đêm càng không ngừng dệt, cảnh tượng đó nên rất khiếp sợ. Đến lúc đó, đại đường vải bóc chỉ sợ cũng không thể làm tiền tệ, mà bạc là tiền tệ, nên có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đại đường thiếu đồng, mà đồng tại công nghiệp bên trên công dụng lại là cực kỳ rộng khắp, cho nên khi làm tiền tệ đến dùng, không đáng, nhưng bạc lại là thế giới đồng tiền thông dụng, đồng thời phía đông trên đảo nhỏ có rất nhiều bạc có thể đánh tới, để bọn hắn làm lao lực khai thác. Mà chân đạp máy may cũng đã nâng lên nghiên cứu nhật trình, nên không được bao lâu thời gian có thể tạo ra tới. Đến lúc đó, những cái này tù phạm cuối cùng có thể có đất dụng võ, mỗi ngày để bọn hắn dẫm máy may. Một cái trước mắt, thời gian đã đến tháng chạp sơ, năm mới tức sắp đến. Tiếp cận cửa ải cuối năm, trong triều sự việc tự nhiên là có rất nhiều, hoàng đế cùng chư vị đại thần bận bịu với bụi, nhất là chư vị đại thần dường như đều không có tắm rửa ngày. Hoàng đế vậy mỗi ngày vội vàng tổ chức các loại tiểu triều hội, đại triều hội, tổng kết đã qua một năm được mất. Thục vương phủ vậy bắt đầu bận rộn. Một năm này lập tức liền phải kết thúc, tự nhiên muốn đối với năm nay các hạng làm ăn tiến hành tập hợp, tổ chức thành viên đại hội, tổng kết được mất, là sang năm làm ăn triển vọng tương lai. Tất cả mọi người đang bận, ngay cả Lý Thừa Cản vậy bận rộn, duy chỉ có Lý Khắc nằm ngửa, nằm ở trên ghế xích đu, hơi híp mắt lại, tại lầu hai cửa sổ thủy tinh sau đài mặt phơi nắng, bên cạnh lò lửa nhỏ còn đang ở thịnh vượng địa nhảy ngọn lửa. Đại ca bên ấy làm sao? Gần đây có thể có chú ý qua, muốn là thời gian không vượt qua nổi, có thể thích hợp cứu trợ một chút. Dù sao cũng là đại ca hắn, nếu như bị chết đói, thái ném hắn thuộc vương người. Phó Am thời trần, trên mặt đều là mồ hôi, này vật tư vậy quá nóng, điện hạ lại còn phơi nắng, tình cảm chân thực không biết thế nào nghĩ. Rõ ràng sáng sớm lạnh nhất lúc, điện hạ có thể một mình trong sân đùa giỡn nào, bây giờ thời tiết ấm áp, vừa nằm xuống phơi nắng. Điện hạ, vô dụng thái tử bây giờ đã mang theo Hấu Ninh cô nương rời đi thiên thượng nhân gian, mặc dù điện hạ đã từng nói, tại thiên thượng nhân gian chi tiêu, cũng ghi tạc điện hạ chưa ngủ, nhưng này tiểu quả phụ lại là nói, bọn hắn hiện tại là thứ dân, cũng không thể nhường điện hạ một thằng nuôi, bọn hắn có tay có chân, năng lực nuôi sống chính mình. Vê đút gạo. Ôi vô dụng thái tử điện hạ vậy nói như vậy, vợ chồng bọn họ hai dường như còn vô cùng hưởng thụ loại cuộc sống đó, năm ngày trước liền rời đi, tại Tây thị cửa chính bàn một cửa tiệm, nói là muốn kinh doanh hoành thánh, bây giờ đã tại chủ tu. Lý Khắc gửi một tiếng, như thế cũng tốt. Buổi chiều theo bản vương đi một vòng. Lý Khắc nghĩ mau mau đến xem, đại ca hắn bây giờ thế nào. Hắn chân rất tốt kỳ, vì đại ca ánh mắt, là làm sao nhìn ra được, kia thái tử phi cùng Tô gia có vấn đề. Có thể còn chưa tới giữa trưa, Hồng Lô tự thân đường kiệm thì tìm tới cửa. Điện hạ, thủ phồn đại tướng Lộc Đông Tán hôm nay đến Trường An thành, ngày mai Tiết Diên Đả vương tử vậy sắp đã đến. Bọn hắn tới làm gì? Lý Khắc ngẩng đầu nhìn hỏi. Cầu thân. Tung Tán cán bố là quyết tâm, không nên cưới một đại đường công chúa quá khứ làm vương hậu. Tiết Diên Đả chân châu bị già khả hãn vậy là nghĩ như vậy, chẳng qua hắn muốn là con trai mình cưới cái công chúa. Phu hoàng cái gì bên ấy thái độ gì, quần thần lại là cái gì thái độ? Bệ hạ không muốn gả nữ nhi, nhưng quần thần lại là nói, có thể sắp phong hoàng thất con cái là công chúa, gả cho thổ phồn cùng Tiết Diên Đả, như vậy năng lực vững chắc tam quốc quan hệ, rốt cuộc bây giờ trừ bỏ Trung Nguyên đại đường, thì thổ phồn cùng Tiết Diên Đả cường hãn nhất. Nói đại đường bây giờ đã diệt thổ quốc hồn, lại nhanh muốn tiêu diệt nước Cao Sương, như thế tấp nập địa chinh chiến, bất lợi cho nghỉ ngơi lấy lại sức, tốt chiến phải chết. Ngụy Trưng tại chỗ thì khuyên giải bệ hạ, nói là đại đường lập quốc không đủ 20 năm, này trong vòng 20 năm, 10 năm cũng đang chiến tranh, nên cấp cho bình dân nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Tổng quản các triều đại đổi thay, khai quốc về sau, nhất định cần một đoạn ổn định thời kỳ, nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển quốc lực, xúc tích lực lượng, cuối cùng mới có thể đạt tới thịnh thế. Đại đường bây giờ đã có thịnh thế manh mối, không thể vì khắp nơi chinh chiến mà bỏ lỡ cái này phát triển cơ hội. Trong triều tình ba lục bộ quan biên cũng đồng ý Ngụy Trưng lời giải thích. Tất nhiên thổ phồn cùng Tiết Diên Đà mang theo thành ý cầu đại đường cũng không thể cứ như vậy cự tuyệt phần này thành ý. Tùng Tán cán bố mang theo năm tòa thành trì cùng vui lòng biến thành đại đường nước phụ thuộc quốc thư. Tiết Diên Đà chân châu bị già khả hãn vui lòng nhường nhi tử lưu tại Trường An, đồng thời dâng lên hành lang Hà Tây 300 dặm biên giới thổ địa. Lý Khắc ngược lại là coi thường Tùng Tán cán bố quyết đoán chừng cũng là bị lần này đại đường diệt thổ gốc hồn khí thế làm cho sợ hãi. Năm tòa thành trì tăng thêm biến thành đại đường nước phụ thuộc quốc thư, thành ý này rất đủ. Nhưng Lý Khắc lại là hiểu rõ. Tùng Tán cán bố làm như thế, bất quá là vì trì hoãn thời gian, một phương diện muốn đạt được đại đường giúp đỡ, một mặt khác là vì mưu cầu trong nước phát triển cùng ổn định. Nếu không, Tùng Tán cán bố cũng sẽ không lại lớn đường cường thịnh nhất lúc, đối với đại đường phát động đại chiến, chiếm cứ tất cả thổ quốc hồn, đánh tới đại đường Trường An. Chương 391, cái kia đại thần đồng ý gả công chúa, thì phong nhà ai nữ nhi là công chúa. Chương 391, cái kia đại thần đồng ý gả công chúa, thì phong nhà ai nữ nhi là công chúa. Thổ phồn lòng lang dạ thú, người khác tin người, hắn Lý Khắc lại là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trừ phi Tùng Tán cán bố vui lòng nhường đại đường chú quân, như vậy việc này cũng không phải không thể bàn bạc, gả ngươi mấy cái nhà khác công chúa đều được à. Tam tỉnh lục bộ quan biên đều là những người kia đồng ý. Trái phó xạ phòng Huyền Linh, thị trung Ngụy Trưng, trung thư tỉnh Ôn Ngạn Bác, lục bộ thượng thư, trừ bỏ hình bộ thượng thư bên ngoài, quân bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, còn lại cũng đồng ý. Đại lý tự vậy đồng ý. Lý Khắc ngẩng đầu hỏi, ngươi đồng ý hay chưa? Đường Kiệm vội la lên, thần làm sao có khả năng đồng ý đâu? Thần cùng dị tộc không chết không thôi, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Rất tốt, không hổ là bản vương coi trọng nhất quan ngoại giao. Lý Khắc chậm rãi đứng lên, vươn người một cái, hỏi, Đường đại nhân, ngươi cũng đã biết, những đại thần này nhà ai có đến lúc lập gia đình nữ tử? Đường Kiệm sửng sốt một chút, tiếp lấy trong nháy mắt liền hiểu, vương gia Diệu A. Tốt một chiêu vị kia chi thần, còn kia chi đạo. Hình như cũng có. Rất tốt, thả ra lời nói đi, tất nhiên chư vị đại thần cũng đồng ý gả công chúa, để cầu hòa bình, mẹ nó, đều phải nhuyễn quốc bệnh, vậy liền sắc phong chư vị đại thần nhà nữ nhi là công chúa, cho xung quanh mỗi quốc gia bộ lạc, cũng tiến một công chúa quá khứ. Hi hi hi. Vương gia, thần cái này đi nói một chút. Đường Kiệm mang theo Lý Khắc đi nha. Lý Khắc sắc mặt rất khó coi, những đại thần này, trong lòng cũng đang suy nghĩ gì. Liền xem như ngoại bang cầu đại đường gả công chúa, nhưng hôm nay đại đường sợ ai, ai dám đối với đại đường nhai răng. Hẳn là bọn hắn mang theo công chúa và mỹ nữ, đến đại đường cầu hôn, gả cho đại đường hân quý cùng bọn hắn những hoàng tử này hoàng tôn A. Một đám ăn cây táo rào cây sung láo giả. Tình cảm gả không phải con gái của ngươi, ngươi căn bản trong lòng không đau lòng. Từ hôm nay trở đi, bản vương ngược lại muốn xem, ai còn dám nói, đem đại đường công chúa gả cho ngoại bang dị tộc. Thanh trì cùng thổ địa mà thôi, đại đường cường đại, tự nhiên sẽ đi lấy, cho dù đại đường không đi lấy, bọn hắn vậy sẽ chủ động đưa tới. Không có một chút bố cục, còn làm quốc gia nào người đứng thứ hai? Hay là nói, sợ bản vương chiến công quá lớn, uy hiếp được bọn hắn được quyền hành. Kỳ thực, Lý Khắc càng thêm hoài nghi, phụ hoàng dưới tay những đại thần này, là sợ hắn làm thái tử, tương lai leo lên vị trí kia, sau đó phục hồi lại tùy. Rốt cuộc hắn Lý Khắc chạy xuôi một nửa dương tùy huyết mạch. Phó am, theo ta ra ngoài đi một chút. Lý Khắc ăn mặc một phen, liền ra thuộc vương phủ, hướng phía tây thị mà đi. Đại ca cái này thái tử, nhìn tới hiện tại còn không thể vô dụng, nếu là có đại ca treo lên, cái nào có nhiều như vậy thì sự. Lý Thái cái đó âm hiểm tiểu nhân, có thể cũng không cần nhảy nhót. Mẹ nhà hắn đều là bọn này hủ nho, làm hại lao tử tần vương vị trí, đến bây giờ còn không có phong thưởng tiếp theo. Lao tử viên thiên cương, lao tử bất lương nhân thật lâu không có xuất hiện. Lao viên a lão viên, người lao bất tử này, trốn tránh không thấy bản vương, có phải hay không đã sớm tính hiện ra? Từ Lý Khắc sau khi xuất hiện, thì chưa từng gặp qua viên thiên cương, ngay cả Lý Thuần Phong đều chưa từng thấy từng tới. Hắn đã từng xin phép qua Lý Thế Dân, muốn gặp một lần viên thiên cương, kết quả Lý Thế Dân nói, viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong đi miêu địa, tìm kiếm một vật. Mà tới được bây giờ, viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong đều chưa từng xuất hiện. Hắn nhường ám ảnh điều tra qua, nhưng là không thu hoạch được gì, nói là thiên hạ này căn bản cũng không có bất lương nhân dạng này tổ chức. Hắn đã từng để cho Yến Vân Thập Bát Kỵ âm thầm điều tra qua, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, mà Yến Vân Thập Bát Kỵ phiêu bạt giang hồ nhiều năm, vậy chưa từng nghe nói tới, có không tốt người như thế cái tổ chức. Nói cách khác, cho tới bây giờ, bất lương nhân tổ chức này dường như cũng không có xuất hiện tại đại đường, hoặc nói, còn không có tổ chức. Nhưng hắn kết hôn lúc, ưu yến người thần bí, lại là đưa hắn 10 vạn lượng hoàng kim, bổ sung một tòa thành trì. Sau đó hắn để người đi đã điều tra, lại là không thu hoạch được gì, tòa thành trì kia ở vào Cao Câu Ly cảnh nội, cũng không thuộc về tại Cao Câu Ly quản hạt, bên trong sinh hoạt các quốc gia người đều có. Tòa thành trì này là tùy dạng đế Ba Trưng Thu Cao Câu Ly lúc thành lập, coi như là tùy dạng đế hành cung, chỉ là Ba Trưng Thu Cao Câu Ly sau khi thất bại, tùy dạng đế trở về Lạc Dương, Trung Nguyên thì lâm vào chiến loạn. Tòa thành trì kia liền bị ưu yến phản vương La Nghệ chiếm. Đại tùy hủy diệt, đại đường thành lập, La Nghệ đầu hàng về sau, cũng không có lòng lại đi quản hạt một tòa rời xa đại đường thuộc địa thành trì. Mà nghe nói, sau đó có người chiếm lĩnh tòa thành trì này, làm thành chủ, La Nghệ sau khi chết, Yến Vân Thập Bát Kỵ đảo vong thảo nguyên, bọn hắn được người nhạt thì tạm thời ở tại nơi này trong thành trì, nhưng không có người thấy thành chủ khuôn mặt. Sau đó, thành chủ này biến mất, trưởng quản thành trì người thành một thương nhân. Lại sau đó, này thương nhân đem thành trì bán cho một người thần bí, nhưng mà thần bí nhân này càng là hơn không có người thấy chân diện mục. Nhưng đến Trinh Quán 8 năm, Lý Khắc đại hôn lúc, tòa thành trì này lại bị người thần bí đưa cho Thục Vương Lý Khắc, xem như đại hôn món quà, đồng thời còn có 10 vạn lượng hoàng kim. Chuyện này quá mức ma quái, nhường Lý Khắc một lần hoài nghi, người thần bí kia, hội không phải là ông ngoại hắn tùy dạng đế Dương Quảng, Dương Quảng còn sống hay không? Làm sơ bị Vũ Văn Hóa cập bức tử, có phải hay không Dương Quảng thế thân? Tự nhiên, Lý Thế Dân đối với loại chuyện quỷ dị này, khẳng định là điều tra qua, nhưng Lý Thế Dân điều tra, lại là như là đá chìm đáy biển, không còn có đến tiếp sau. Hoặc nói, Lý Thế Dân đạt được cái gì tin tức hữu dụng? Chỉ là không có cho Lý Khắc nói mà thôi. Nếu Lý Khắc có thể thu được viên tiên cương bất lương nhân tổ chức, nhất định có thể cho Lý Khắc giải thích nghi hoặc, tiến thành trì người thần bí, đến tuột cùng là người phương nào. Lý Khắc suy nghĩ một đường, cuối cùng đi tới Tây Thị, tìm cái năng lực nhìn thấy quán Hoành Thánh Lầu Các, liền ngồi ở phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn đối diện Lý Thừa Càn bận rộn. Giờ phút này, Lý Thừa Càn đang chỉ huy nhìn công tượng, hướng trong phòng chuyển bàn ghế, dường như quán Hoành Thánh đã sửa xong rồi. Một lát sau, một mang theo bao tay áo, bên hông buộc nhìn tạp dề nữ tử, từ trong nhà ra đây, sẽ đóng trả. Cho ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi công tượng châm trà, cuối cùng bưng một ly trà, tự mình đưa đến còn đang ở ký sổ Lý Thừa Càn bên cạnh, giúp đỡ Lý Thừa Càn lao đi mồ hôi chán. Hai trên mặt người toàn bộ là nụ cười, rất là ân ái. Hai người nói một hồi, sau đó hai đại hán lại giúp đem bảng hiệu treo đi lên. Lao Lý thị hỗn độn. Nữ tử trên mặt toàn bộ là nụ cười, cũng cười ra lún đồng tiền nhỏ, Lý Thừa Càn tựa ở trên một cái bàn, nếp miệng lên, mặt mũi tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Dường như, này đây làm thái tử còn vui vẻ hơn. Sau đó, cô nương kia lấy ra một túi tiền, đã cho đến giúp đỡ tóc người tiền, sau đó lại cho đám thợ thủ công phát tiền công. Không lâu sau đó, một nữ nhân mang theo mấy tên nha hoàn cùng người hầu đến, hai bên thảo luận một phen, Lý Thừa Càn liền để Âu Ninh lấy tiền cho nữ nhân kia, sau đó mang theo người hầu cùng nha hoàn tiến nhập phòng. Tựa hồ là tiệm cơm thông báo tuyển dụng làm việc bật nhân viên. Lý Khắc trên mặt nở một nụ cười, nhìn tới đại ca đời sống qua rất tốt. Lý Khắc uống một chén rượu, đứng lên nói, đi, theo ta đi chỉ riêng cố đại ca tiệm cơm, chính tốt có một số việc cần muốn đại ca giải thích nghi hoặc. Chương 392, đại ca suy nghĩ nhiều, bản vương là vì cho chính mình chút giận. Chương 392, đại ca suy nghĩ nhiều, bản vương là vì cho chính mình chút giận. Quán Hoành Thánh Lao Lý Thị. Hôm nay vừa mới trùng tu xong, tổng cộng có 2 tầng, còn mang theo một sân sau, vị trí này, mặc dù không tại hoàng thành bên cạnh, cũng coi là vô cùng quý giá. Nhất là tới gần Tây thị cửa chính, người lưu lượng 10 phần to lớn, là làm ăn tốt nhất bề ngoài. Muốn mua như thế một tòa nhà, chỉ sợ cũng cần 1000 sâu tài hữu. Cũng may Lý Thừa Càn tại bị đuổi ra hoàng cung về sau, Tấn Vương Lý Trị thông qua Vương Công Công vụng trộm cho Lý Thừa Càn một ít tiền, nhưng những số tiền kia vậy nhiều nhất 500 sâu, về phần ngọc bội, bình thường hiệu cầm đồ có phải không dám thu. Nhưng Lý Khắc cũng cho Lý Thừa Càn 500 sâu tiền phiếu, về phần Lý Thừa Càn lấy đã đi chưa, Lý Khắc ngược lại là không có đi hỏi. Nhưng Lý Thừa Càn cái này quán Hoành Thánh là mở ra. Lý Khắc đi tới cửa lúc, đứng ngoài cửa thu sổ sách chỗ, tựa hồ tại tính sổ sách, Ấu Ninh cô nương đang sắp đặt vừa mới gọi đến gã sai vật bày ra bàn ghế. Hậu viện đại cửa mở ra, bên trong cũng truyền tới vô cùng nhiều người tiếng la, còn truyền đến từng đợt mùi thơm, tựa hồ tại nấu cơm. Đại ca, Lý Khắc đi bảo, Lý Thừa Càn cũng chưa phát hiện, ngay cả Ấu Ninh cô nương cũng không phát hiện. Lý Thừa Càn nghe được có người hô một tiếng đại ca, mà thanh âm này còn hết sức quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức hắn thì ngây ngẩn cả người, hồi lâu không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn qua Lý Khắc. Đại ca, làm ăn khai trương, cũng không biết nói một tiếng lao tam. Lý Khắc bước vào đại đường về sau, tìm cái địa phương, thì đặt mông ngồi xuống. Lý Thừa Càn yên lặng từ phía sau đài đi về phía Lý Khắc, tiếp theo tại bên cạnh ngồi xuống, sau đó hướng phía Ấu Ninh vẫy tay. Ấu Ninh sắc mặt có chút sợ sệt, nàng sợ trước mắt người này là đến gây chuyện. Mặc dù Lý Thừa Càn trước kia là đại đường thái tử gia, nhưng bây giờ dù sao cũng là bị biếm thành thứ dân, còn bị đuổi ra khỏi hoàng cung, triệt để cùng hoàng gia hết rồi quan hệ. Làm quá giờ tí, khẳng định đắc tội qua không ít vân quý, hội không phải là những người này, đến báo thủ hắn phu quân. Lý Khắc thấy Ấu Ninh rón rén địa đi vào Lý Thừa Càn sau lưng, vẻ mặt sợ nhìn lấy mình, Lý Khắc đứng lên chắp tay nói, "Tẩu tẩu chớ sợ, ta là Lý Khắc, trong nhà đứng hàng lão tam." Tiếp theo, Lý Khắc từ trong ngực lấy ra một sấp 100 quan tiền phiếu, cười nói, "Lần đầu gặp gỡ, cũng không có mang cái gì món quà, ta người này đại ca hiểu rõ, chính là tương đối hảo, lễ gặp mặt chính là vung tiền, còn xin tẩu tẩu đừng nên trách, mời nhận lấy." Ấu Ninh thấy là Lý Thừa Càn tam đệ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng nghe Lý Thừa Càn đã từng nói, trong hoàng cung, hắn kẻ đáng ghét nhất là lão tam, nhưng kính nể nhất, người cũng là lão tam. Lão tam làm việc quang minh lỗi lạc. Phốc phốc. Ấu Ninh cô nương trong lòng đung lỏng, thổi phù một tiếng liền bị Lý Khắc làm cho tức cười. Xác thực, hắn mặc dù chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, nhưng vậy chưa bao giờ thấy qua, lễ gặp mặt thì đưa tiền. Nhưng cho dù là Lý Thừa Càn tam đệ, nàng cũng không dám thu vương ra tiền. Nàng nhìn về phía Lý Thừa Càn không nói gì, mà Lý Khắc lại đưa tay đã nửa ngày, còn một mực cho nàng. Không có cách, cái này Lão tam vậy quá nhiệt tình. Thế là nàng thì chậm rãi nhận lấy tiền phiếu, làm nhìn thấy phía trên số lượng lúc, lập tức bị giật mình, 100 quan mười mấy tấm. Ấu Ninh lập tức thì nuốt nước miếng một cái, hai tay cầm tiền bắt đầu từ chối, "Vương gia, tiền này chúng ta không thể nhận, quá nhiều rồi." Lý Thừa Càn liếc qua Ấu Ninh tiền trong tay phiếu, không khỏi vậy khỏe miệng giật một cái, lão tam quả nhiên là rất giàu có, chỉ là hắn biết đến, lão tam thì giải ra hết mấy vạn sâu. Bất quá, lão tam hôm nay đến tìm hắn, chỉ sợ không đơn giản đất là đưa tiền đơn giản như vậy. "Thu cất đi." Lão tam cho tiền, ta Lý Thừa Càn vẫn có thể thu, rốt cuộc hắn hay là nhận ta người đại ca này, không như những người khác, ha ha ha. Lý Thừa Càn nói xong, trên mặt toàn bộ là biểu tình thất vọng. Việt Vương cùng hắn hay là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, hắn bị phế trừ thái tử vị trí, bị trục xuất hoàng cung, lại là từ tương lai nhìn qua hắn, đừng nói tiếp tới hắn. Nhưng Lý Trị tuổi còn nhỏ, lại là sai người đưa cho hắn cứu mạng tiền, mà Lý Khắc cái này đã từng cùng hắn tranh đến cá chết lưới rách, em chút bị hắn hại chết đệ đệ cùng cha khác mẹ, lại là lấy ơn báo oán. Chẳng những ba lần bốn lượt giúp đỡ hắn, tiếp tế hắn, còn đang ở hắn bị nhốt hoàng cung đoạn thời gian kia, bảo vệ Ấu Ninh. Hôm nay hắn đến mục đích mặc dù không thuần, nhưng tốt xấu là tại hắn nhân sinh khởi đầu mới bên trên, đến vì hắn chúc mừng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Thừa Càn là thật tâm trưởng thành. Ấu Ninh ngượng ngùng khẽ không người nói, ta tạ vương gia, ngài này tặng lễ, cũng gặp phải ta ra quẩy cả đời tiền kiếm. Sau này có chuyện gì, liền đi tìm ngươi đệ muội Lý Thư Uyển, nàng sẽ giúp ngươi bãi bình tất cả. Tạ tạ vương gia chăm sóc. Lý Khắc khịt khịt mũi, cười nói, đã sớm nghe nói tẩu tẩu tay nghề bất phàm, làm hành thánh có một phong bị khác, không biết hôm nay có thể hay không may mắn nhấm nháp một phen. Ấu Ninh cười cười, trong lòng mười phần hổ thẹn, thuộc vương thế nhưng thiên hạ này xào rau người phát minh, bây giờ thiên hạ này thứ ăn ngon nhất, cũng tại thiên thượng nhân gian. Nàng tại thiên thượng nhân gian ở qua một đoạn thời gian, nơi đó đồ ăn đích thật là thế gian mỹ vị. Vương gia muốn ăn, nô lập tức đi ngay làm. Lý Thừa Càn rất không hài lòng, lạnh nhạt nói, Ấu Đinh, về sau muốn cứ gọi tam đệ, ta lưu lạc như thế, tam đệ còn có thể nhận ta, ngươi ngược lại là lại cùng tam đệ xa lạ đi lên. Ấu Đinh cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, lập tức nói, tam đệ xin chờ một chút, tẩu tẩu lập tức đi ngay tự tay vì ngươi làm hoành thánh. Nàng không phải không biết lôi kéo làm quen, chỉ là không dám, nàng chỉ là một xã hội tầng dưới chót nhất quả phụ, nói thật, địa vị thì đây nô lệ cao một chút. Cũng may Lý Thừa Càn thương nàng yêu thương nàng, cũng là tại Lý Thừa Càn trước mặt, nàng cảm giác chính mình là công chúa đãi ngộ. Mà nàng vậy đã nhìn ra, Thục Vương cùng nhà mình phu quân dường như có lời muốn đơn độc đàm. Thế là thời điểm ra đi, đem tất cả mọi người mang đi, đồng thời đóng lại cửa sau, không cho gã sai vật cùng bọn nha hoàn ầm ĩ phó am 10 phần có ánh mắt điệu đóng lại cửa lớn, cũng đi sân sau. Cả cái đại sảnh trong, ý mắng điệu, hai người cũng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, Lý Thừa Càn cười nói, "Tam đệ, không có việc không lên điện tam bảo, ta chỗ này mặc dù không phải cái gì bảo điện, ngươi tất nhiên đến, cứ hỏi đi. Nghệ tình ngươi đưa đại ca nhiều tiền như vậy phân thượng, đại ca biết gì nói đấy." "Đại ca, ngươi thay đổi." Lý Thừa Càn vỗ vỗ ống tay áo của mình bên trên cho bụi, lạnh nhạt nói, "Người một sáng trải nghiệm nhiều hơn, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều, rồi sẽ biến, bất quá ta là hướng tốt phương hướng sửa đổi, nỗ lực làm sao làm một người bình thường mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Ngươi hay là nói nghi ngờ của ngươi đi." Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Khắc. Lý Khắc nhàn nhạt cười cười, hắn đoán không sai, đại ca rời khỏi thái tử vị trí, cũng không phải là bởi vì hắn nghĩ rời khỏi, chỉ sợ là có ngoài ra cấp độ sâu hàm nghĩa. "Có thể, Tô gia sự tình cảm, ngươi đều biết đi." Lý Thừa Càn nghi ngờ nhìn về phía Lý Khắc, hỏi, "Tô gia chuyện gì?" "Ta hiện tại không quan tâm triều đình sự tình, một mực vội vàng nhà này quán hoành thánh sự việc." "Ha ha." Rất rõ ràng, Lý Thừa Càn vừa nãy ánh mắt lạnh một chút, nếu là người khác thì lừa gạt, nhưng Lý Khắc quen biết bao người, vừa nãy nhìn chằm chằm vào Lý Thừa Càn con mắt. "Tô gia bị xét nhà, Tô Đản đút lót nhận hối lộ, còn phạm vào tội khi quân." Lý Thừa Càn nhìn về phía Lý Khắc, hỏi, "Ngươi làm?" Lý Khắc cũng không có nói dối, thừa nhận nói, "Đúng, bản vương làm." Lý Thừa Càn lại trầm mặc, sau một hồi vẻ mặt cảm tạ mà hỏi thăm, "Vì sao muốn giúp ta chút giận?" Lý Khắc không tử tế cười nói, "Đại ca suy nghĩ nhiều, lần này tam đệ không phải giúp ngươi chút giận, mà là giúp ta sẽ tự bỏ ra khí." Chương 393, đại tướng là hội chọn lựa đặc sản người a. Chương 393, đại tướng là hội chọn lựa đặc sản người a. Lão tứ liên hợp Tô Đản, muốn đem Tô Huyền đưa cho bản vương, sử dụng Tô Đản thu hoạch bản vương thông tin, đồng thời trộm lấy bản vương kiếm tiền bị phương. Lý Thừa Càn đột nhiên đứng lên, cả giận nói, "Lão tứ cái này bị ổi tiểu nhân, rồi sẽ làm những thứ này hạ lưu hoạt động, nếu nhường hắn làm thái tử, hừ, cho dù là ta cái này bị phế thứ dân, chỉ sợ cũng sống không nổi." "Lão tam, ngươi không phải vẫn muốn làm thái tử sao?" "Giết chết lão tứ, ngươi làm thái tử, ta nhường cứu cứu ta cùng mẫu hậu ủng hộ ngươi." Lý Khắc buồn cười, nhưng một thằng chịu đựng, mới vừa rồi còn nói đại ca thay đổi, trở nên trầm ổn rất nhiều, có lòng dạ. "Này đại ca sao không cấm khen, này lại lời gì cũng dám nói. Nay chẳng phải là rõ ràng, ngươi rời khỏi thái tử vị trí, phía sau có người cho người chi chiêu sao? Mà chi chiêu người không phải trưởng tôn hoàng hậu, chính là cứu cứu ngươi trưởng tôn vô kỵ a." "Đại ca, ngươi quả nhiên là cô phụ cho ngươi bảy mưu tính kế người khổ tâm." Lý Khắc mã ngựa đứng lên nói, "Đại ca, ngươi chỉ sợ là từ bắt đầu thì hiểu lầm tam đệ làm sơ cùng ngươi ý tưởng giống nhau, liền muốn làm một tiêu giao vương gia, kết quả ngươi năm lần bảy lượt nhằm vào tam đệ, muốn cạo chết tam đệ ta. Tam đệ cũng không muốn chết ta, cho nên mới sẽ phản kích, mới biết không tiết hạ toàn bộ sức mạnh, phát triển thế lực của mình, liều mạng kiếm tiền. Bây giờ ta có đây hết thảy, đều là bị ngươi bước đi ra. Tam đệ hiện tại cũng không muốn làm thái tử quá mệt mỏi, không phải người làm công việc. Ngươi nhìn một cái bây giờ tam đệ, đời sống bao vui vẻ, muốn tiền có tiền, có nữ nhân, có nữ nhân. Ngươi thế nhưng hại khổ ta. Ngươi là chủ tử, thái tử làm hảo hảo, không phải liền là cưới Tô gia nữ nhân làm thái tử phi sao? Ngươi cưới chính là, còn tình nguyện không làm thái tử, vậy không cưới thái tử phi, hiện tại tốt, ngươi là giải thoát rồi, lao tam ta mỗi ngày bị lao tứ nhằm vào. Lao tứ không nên giết chết ta, nói ta muốn làm thái tử, có thể ngươi cũng biết, ta đã không có cái đó tâm tư, đại thần trong triều nhóm, vậy không cho phép ta đụng chạm thái tử vị trí." Lý Khắc vẻ mặt đau khổ, hướng Lý Thừa Càn kể khổ, quả thực đây đầu Nga còn oan uổng. Cuối cùng vẫn không quên để nói, "Đại ca, lão tam nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao thì không làm thái tử? Ngươi bây giờ muốn trở về làm thái tử, lão tam toàn lực ủng hộ ngươi, cũng chỉ có ngươi làm thái tử, lão tam trong lòng ta mới an tâm a. Rốt cuộc, ngươi so với lão tứ, không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo, cũng sẽ không làm cho ta vào chỗ chết." Lý Thừa Càn nghe Lý Khắc lời từ đáy lòng, trong lòng cũng vô cùng cảm động, lão tam có công lao diệt quốc, lại lấy ra thần lực, cứu được thái thượng hoàng cùng mẫu hậu mệnh, theo quy củ, Lý Thế Minh khẳng định hội trắng trận phong thưởng. Nhưng hôm nay Lý Khắc ngay cả hảo cũng chưa thấy, trong triều một ít văn quan còn ủng hộ lập lão tứ làm thái tử. Lão tam làm thái tử, làm sơ không thể nào, hiện tại cũng không có khả năng. Nhưng khi đó hắn cũng là tin vào người bên cạnh sằng luôn, đi nhằm vào lão tam, kết quả ngược lại tốt, sống sờ sờ bị chính mình bức ra một vị địch nhân cường đại. Hiện tại liền xem như lão tam không muốn làm thái tử, nhưng người ta lại là có làm thái tử thực lực cùng thế lực. "Lão tam, lời nói thật nói với ngươi đi, Tô Huyền nữ nhân kia chính là một lòng dạ rắn giết nữ nhân, còn chưa tới đâu cùng thành làm thái tử phi đâu, thì đối với Ấu Ninh độc thủ, kém chút hại chết Ấu Ninh, loại nữ nhân này, ta Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không đụng. Nếu nàng đã trở thành thái tử phi, ta cả đời không được an bình, liền xem như về sau năng lực phế bỏ nàng, vậy tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm hại Ấu Ninh. Như lời ngươi nói, ta lúc đầu thì hoài nghi, nàng là một con cờ, không phải là của ngươi, chính là lão tứ, thậm chí là phụ hoàng. Tuyệt đối không phải ta, ta cùng Tô gia không quen." Lý Khắc rất muốn chu tâm một chút Lý Thừa Càn, muốn nói cho hắn tình hình thực tế, nhưng nghĩ nghĩ thôi được rồi. Rốt cuộc, hiện tại Lý Thừa Càn trôi qua vậy rất thảm. Hắn này lui xuống, muốn lên đi, chỉ sợ độ khó không nhỏ, cho dù phía sau có hoàng hậu cùng trưởng tôn vô kỵ bảy mưu tinh kế. Hai người lại trầm mặt lại, Lý Thừa Càn hỏi, "Lão tam, ngươi không phải có hoài nghi cần ta giải thích nghi hoặc sao?" vì sao lại nói chuyện những thứ này lung ta lung tung sự việc. Lý Khắc chắp tay nói, đại ca, ngươi đã vì ta giải thích nghi hoặc, đúng là ta muốn hỏi một chút, ngươi vì sao không muốn làm thái tử? Hiện tại Lý Khắc đã được đến đáp án, Lý Thừa Càn bị người lừa gạt, Tô Đản là giáp tâm không tốt, nhưng lại không phải ban đầu thì giáp tâm không tốt, Tô Đản đều chỉ là vì gia tộc, muốn dựa thế mà thôi. Nhưng Tô Huyền lại là không giải thích được nằm thương, bị Lý Thừa Càn cho hiểu lầm. Theo Lý Khắc lấy được thông tin là, Tô Huyền ép căn bản không hề nhằm vào qua Âu Đình, là Lý Thái mua được Tô phủ quản gia làm chuyện xấu xa. Lý Thừa Càn cảm giác, hắn bị Lý Khắc nắm mũi dẫn đi, lập tức sắc mặt đen lại. Mẹ nó, ngươi là cố ý tức giận của ta à? Chẳng qua vậy sao cũng được, hắn hiện tại là thật tâm muốn qua tiểu này bình thường thời gian. Ngươi đi đi, lão tam, về sau rời ta xa một chút, ta không nghĩ nhận ngươi cùng lão tứ tác động đến. Ta chỉ nghĩ bình thản qua hết đời này. Lý Khắc bật cười, ngươi là trưởng tử, liền xem như bị phế, cũng không có khả năng bình thản xuống dưới, ta sẽ không là ngươi, không có nghĩa là lão tứ sẽ không là ngươi. Đại ca hay là thái đơn thuần a? Ngươi không thể lại đơn thuần như vậy đi xuống, ngươi được nô lên đến, huynh đệ chúng ta mấy cái cùng nhau chơi đùa à? Chính mình một đối kháng lão tứ cùng một đám hủ nho, ta vậy lực bất tòng tâm. Vậy liền theo ngươi mất đi thái tử phi bắt đầu đi. Đại ca, ta đi đây, có việc thì phái người đến tìm ta. Mau mau cút. Lý Thừa Càn hơi không kiên nhẫn, mẹ nó, lão tử đều bị phế đi, hiện tại chính là một bình thường thứ dân, ngươi còn quay tới quay lui địa âm ta, ngươi thú bị sao? Đại ca, quên kể ngươi nghe một chuyện, ta đang lộng Tô gia trước đó, Tô Huyền thì xuất gia làm ni cô, còn nói với ta, là ngươi có lỗi với nàng, nàng không có làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự việc. Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn bị Lý Khắc những lời này sợ ngây người, trong lòng ngọn lửa vô danh sôi trào. Tô Huyền là có ý gì? Là lao tử phụ bạc nàng, nàng không hề có lỗi với lao tử. Còn đi làm ni cô vì chứng trong sạch. Trên thế giới này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân? Ừ, không được, lao tử được hỏi rõ ràng. Lao tam, ngươi nói cho ta rõ. Hắn tức giận nhìn về phía Lý Khắc, có thể giờ này khắc này, chỗ nào có lao tam ảnh tử, giống như căn bản lao tam thì chưa từng tới. Vờ bờ gờ lúc này, hậu viện đại cửa mở, Ấu Ninh từ cửa sau thôi mở cửa đi vào, thấy chỉ có đỏ hồng mắt Lý Thừa Càn, mà không thấy thuộc vương Lý Khắc. Phu quân, tam đệ đâu? Hoành Thánh quen. Lý Thừa Càn một phát bắt được Ấu Ninh, hỏi, thuộc vương hộ về đâu? Ấu Ninh bị dọa phát sợ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Lý Thừa Càn thất thố như vậy qua, nơm nớp lo sợ địa nhỏ giọng nói, vừa nãy hắn cái kia hộ vệ từ hậu viện nhảy tường đi nha. Lý Thừa Càn, vì sao? Vì sao hắn cũng bị biếm thành thứ dân, lão tam còn cầm những thứ này chuyện đã qua phiền hắn. Tây thị cách đó không xa, Lý Khắc cùng Phó Am một trước một sau đi tới. Phó Am, thiếu chủ, Hoành Thánh sắp chín, nghe lên rất thơm. An an an, một sát trời hiểu rõ ăn, cẩn thận bản vương thay người. Sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Phó Am trong đầu lập tức toát ra bốn nữ nhân, Mai Lan Trúc Cúc thế nhưng một thiên 12 canh giờ cũng muốn cướp bát ăn cơm của hắn đâu. Liên đội vàng lắc đầu nói, thiếu chủ, thuộc hạ đột nhiên không đói bụng, ba ngày không ăn đều có thể. Vừa tới thủ cửa vương phủ, liền thấy thổ phồn đại tướng Lộc Đông Tán cười híp mắt chờ lấy hắn. Cửa chính ngừng lại 7-8 cỗ xe ngựa, kéo tràn đầy. Thần tài, thuộc vương điện hạ, bản tướng lại tới cùng ngươi làm ăn. Điện hạ nhìn một cái, đây đều là bản tướng cho ngươi tặng đặc sản cao nguyên. Thế là thị vệ mở ra một cái dương, bên trong toàn bộ là vàng bạc châu báu. Lý Khắc lập tức thì cầm Lộc Đông Tán tay, quả nhiên là đặc sản, bản vương thì thích kiểu này đặc sản, đại tướng là hội chọn lựa đặc sản người. Chương 394, lần này thuộc vương thái tự tin chương 394, lần này thuộc vương thái tự tin rất nhanh, thổ phồn đại tướng Lộc Đông Tán cùng với tùy tùng, liền bị thuộc vương Lý Khắc nên vào thuộc vương phủ, mà những kia xe ngựa tự nhiên vậy kéo vào thuộc vương phủ. Thuộc vương Lý Khắc để người cầm tới một cái vô cùng quý giá hộp, từ bên trong lấy ra một cái trắng bắc khả tạ, tự mình cho Lộc Đông Tán đeo trên cổ. Đồng thời nói thật dài một đoạn lời chúc phúc. Chẳng qua Lộc Đông Tán vẻ mặt sững sờ, cái này lại là cái gì tình huống? Vì hiến khả tạ kiểu này truyền thống lễ tiết, hiện nay tại trên cao nguyên cũng không tồn tại. Khả tạ lai lịch có rất nhiều loại cách nói, bình thường cho rằng việc này người Mông cổ truyền thống là hốt tất liệt đưa đến cao nguyên, cũng có nói là cao nguyên từ xưa đến nay truyền thống quen thuộc, nhưng Lý Khắc điều tra qua, lúc này cao nguyên bên trên cũng không có hiến khả tạ tập quán này. Lộc Đông Tán cũng không hề để ý, hai người khách sáo một phen, lại thổi phồng nhau một phen, liền đi đến phòng khách. Lộc Đông Tán tùy tùng bị quản gia hợi chư mang đi nghỉ ngơi, trong phòng khách nha hoàn lên tốt nhất trà cốc trà không có qua sau đó vậy lui ra ngoài. Lý Khắc cười nói, đại tướng lần này tới trước cần làm chuyện gì? Chỉ sợ không mẹn mẹn là vì trên phương diện làm ăn sự việc đi. Lý Khắc biết rất rõ ràng, Lộc Đông Tán lần này tới đây là mang theo Tùng Tán cán bố sứ mệnh, đó chính là hướng đại đường cầu hôn, nhường Lý Thế Minh gả một công chúa cho thổ phồn. Mà thổ phồn đại giới thì là phía tây nam cùng đại đường giáp giới năm tòa thành trì, thuận liền trở thành đại đường nước phụ thuộc. Nhưng hắn muốn Lộc Đông Tán tự miệng nói ra đây. Gờ Lộc Đông Tán cũng là nhân tình, hắn biết do thuộc vương điện hạ ghét ác như kiểu, trước kia thì có nghe đồn, thuộc vương điện hạ thống hợp nhất chính là đem người hán nữ tử gả cho phiên bang dị tộc. Hắn đưa ra không kết giao, không bồi thường quản, không cắt đất, không tiến cống, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác. Nôn luận, đây là tương đối kiên cường tuyên ngôn. Trung Nguyên vương triều từ triều Hán đến nay, hòa thân sự tình đã là duy trì Trung Nguyên vương triều cùng Thảo Nguyên dân tộc quan hệ quan trọng mối quan hệ, nhưng thuộc vương lại cho rằng đây là Trung Nguyên vương triều sỉ nhục, quy củ này nhất định phải sửa đổi. Do đó, Lộc Đông Tán hôm nay đến, một là thăm dò thuộc vương thái độ, thứ hai chính là vì mở rộng rượu cùng lá trà làm ăn. Nếu năng lực theo thuộc vương nơi này cầm tới đại lực hoàn quyền đại lý, vậy liền thật tốt quá, đồ chơi kia lợi nhuận quá lớn, bây giờ chát cây nghiêm chỉnh đã trở thành thổ phồn rồi rào nhất chát cây. Bây giờ thổ phồn đại quân đã rời khỏi thổ cốc hồn cảnh nội, chuẩn bị cùng đại đường chữa trị quan hệ. Thổ phồn triều đình đồng ý, liền xem như không lấy được đại đường công chúa, thổ phồn vậy phải trở thành đại đường nước phụ thuộc, chỉ cần trở thành đại đường nước phụ thuộc, thổ phồn có thể ổn định nhanh chóng phát triển. Hai quốc đã trở thành phụ thuộc quan hệ, như vậy biên giới rồi sẽ thiết lập các tràng, khai triển thương nghiệp mậu dịch, mà gia tộc của hắn rồi sẽ mượn nhờ cơ hội này nhanh chóng phát triển, tích lũy tài nguyên. Điện hạ, thực không dám giấu giếm, bản tướng lần này tới trước đại đường là mang theo thổ phồn thành ý tới. A, thành ý, bao lớn thành ý? Lý Khắc hai mắt tỏa sáng, tiếp tục hỏi. Thổ phồn vui lòng dâng lên năm thành, tự nguyện biến thành đại đường nước phụ thuộc, bản tướng ngay cả quốc thư cũng mang tới. Lý Khắc nụ cười trên mặt càng thêm hơn, có tiết tấu địa gõ cái bản, biến thành đại đường nước phụ thuộc được, hai quốc cũng sẽ không cần đánh tới đánh lui, bách tính liền sẽ có ngày tháng bình an qua, đây đối với hai quốc bách tính mà nói, đơn giản chính là tin mừng. Bất quá, thổ phồn dự định cầm kia năm tòa thành trì đổi lấy đại đường thông cảm cùng bảo hộ. Thông cảm, bảo hộ. Lộc Đông Tán khỏe miệng giật một cái, thổ phồn chiếm lĩnh thổ các hồn, Tùng Tán cán bố mặc dù có chút chiếm thành của mình hiềm nghi, nhưng bên ngoài vẫn là vì giúp đỡ đại đường sao. Bây giờ thổ phồn đã rời khỏi thổ các hồn, thậm chí còn nhường ra thổ phồn vốn có một bộ phận thổ địa, thổ phồn thành ý còn chưa đủ đại, còn muốn thỉnh tội hay sao? Bảo hộ càng là hơn lời nói vô căn cứ, thổ phồn xung quanh, trừ ra đại đường, ai dám đối với thổ phồn bất kính? Tây Nam cùng đại đường giáp giới năm thành, đây chính là thổ phồn giàu có nhất thành thị, dân số có nhiều, khí hậu khá tốt. Tây Nam cương. Lý Khắc nhíu mày, Đường Kiệm chỉ nói năm thành, cũng không có nói là nơi nào năm thành, Tây Nam cùng đại đường giáp giới chỗ, đó chính là Tây Nam cương, mặc dù có thành trì, có thể người bên kia thích hơn ở trong núi, quả thực cùng dã nhân không có gì khác nhau. Nhất là khó quản lý, động một chút lại hội bạo loạn, căn cứ tình báo, Tây Nam cương mặt ngoài lệ thuộc vào thổ phồn, nhưng lại không phục thổ phồn quản hạt, là bản xứ tụ trưởng quản lý riêng phần mình bộ lạc. Cầm những kia địa phương tức chim cũng không có, ném cho đại đường, đây không phải cho đại đường thành ý, mà là vứt đi một đại phiền toái, đại đường cần hao phí rất lớn tinh thần và thể lực đi quản lý bên ấy. Lý Khắc đứng lên, nhìn Lộc Đông Tán hỏi, thổ phồn muốn cái gì? Lộc Đông Tán vậy đứng lên, cười nói, cùng vương gia nói sự việc, chính là thông quái, nhà ta tán phổ năm nay 20 tuổi, mặc dù có một hậu phi, nhưng vương hậu vị trí nhưng vẫn trống chỗ, tán phổ muốn cưới một đại đường công chúa, gia cố hai quốc quan hệ. Đương nhiên, này không gọi hòa thân, mà là thổ phồn hướng đại đường cầu hôn, còn phải nhìn xem đại đường triều đình có đồng ý hay không. Lộc Đông Tán hôm qua thả ra thông tin về sau, hắn đã hiểu rõ đại thần trong triều nhóm tâm tư, vì ổn định thổ phồn, bọn hắn là vui lòng nhường thiên khả hãn gả một công chúa cho tán phổ. Ầm. Lý Khắc một quyền trên bàn, cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bể đầy đất, sợ tới mức Lộc Đông Tán ngay cả vội vàng lui lại mấy bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn qua sắc mặt tái xanh thuộc vương. Có bản vương tại đại đường một tiên, đại đường tuyệt không kết giao, tuyệt không cắt đất, tuyệt đối không bồi thường, tuyệt đối không tiến cống. Đại đường nữ nhân chỉ có thể gả cho đại đường người, trừ phi nhà các ngươi đồng ý quy thuận đại đường, đem thổ phồn bản đồ tính vào đại đường. Nói như vậy, chỉ muốn công chúa vui lòng cũng là năng lực gả. Lộc Đông Tán, ngươi đừng cầm bản vương làm kẻ ngốc, Tây Nam ngũ thành là thứ đồ gì? Tùng Tán cán bố trong lòng không rõ ràng sao? Cho đại đường một vương hữu, một cục diện rồi dám, còn muốn cưới đại đường công chúa? Còn có, thổ phồn là thật tâm biến thành đại đường nước phụ thuộc sao? Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán hồi lâu không nói gì, bọn hắn được nhu đồ, lại ở trong mắt thuộc vương, dường như trong suốt đồng dạng, người này ánh mắt cũng quá độc ác đi. Trước đó chỉ là nghe nói, thuộc vương là một hội kiếm tiền thương nhân, hay là một năng trinh thiện chiến thông soái, hôm nay nhìn tới, hắn chính trị ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Lộc Đông Tán quả quyết bắt đầu đổ trách nhiệm thất bại, vương gia, đây đều là nhà ta tán phổ ý nghĩa, hắn là thực sự muốn cưới một đại đường công chúa. Huống chi, cũng đúng thế thật bình thường ngoại giao thủ đoạn. Kỳ thực, đại đường cũng không phải là thật sự muốn gả công chúa, tùy tiện sắc phong một vị vương thất nữ tử liền có thể. Kể từ đó, thổ phồn biến thành đại đường nước phụ thuộc, hai quốc hô bang hỗ trợ, cộng đồng phát triển, bách tính mới có ngày tốt lành, phổ thiên hoan hỉ, này đồng dạng cũng là thiên khả hãn cuối cùng lý tưởng phải không nào? Vương thất không người nào nguyện ý lấy chồng ở xa cao nguyên, liền xem như đại thần nhà con cái, vậy không người nào nguyện ý lấy chồng ở xa cao nguyên, người tin hay không? Bản tướng không dám suy đoán. Lộc Đông Tán thầm nghĩ cười, lần này thuộc vương là thái tự tin. Chương 395, thuộc vương lại bắt đầu suy yếu thổ phồn. Chương 395, thuộc vương lại bắt đầu suy yếu thổ phồn. Hôm qua hắn liền được tiếng gió, triều đình trọng thần tập thể hướng Lý Thế Dân tấu mời, sắc phong một vị công chúa, lấy chồng ở xa cho Tùng Tán cán bố, chữa trị hai quốc quan hệ, nhường thổ phồn biến thành đại đường nước phụ thuộc. Đây là Trung Nguyên vương triều từ Tần Hán đến nay đều chưa từng làm được sự việc, Lý Thế Dân khẳng định là cực kỳ vui lòng. Mà những đại thần kia, vậy muốn mượn thổ phồn biến thành đại đường nước phụ thuộc chuyện này, lưu danh sử xanh một cái. Bọn hắn nếu thúc đẩy việc này, kia dĩ nhiên chính là công lao. Có thể Lộc Đông Tán xem thường bây giờ đại đường thực lực quân sự, cùng với đại đường tướng lãnh quân đội nhóm lập công suốt ruột tâm tư. Đám người kia hiện tại cũng nhìn hắn Lý Khắc đánh tây bực, mắt thèm gần chết. Trình Giảo Kim cùng Ngất Chỉ Kính Đức hai người mai phục tại hành lang Hà Tây, ngày ngày trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, nóng trông Tiết Diên Đả tiến công đại đường đâu. Kết quả Tiết Diên Đà nhường ra biên giới tuyến 50 dặm địa, đem đại quân hướng bắc rút lui, đồng thời điều động sứ giả tiến về đại đường, còn muốn cho 300 dặm địa đâu. Bước vào Nam Cương Tần Quỳnh, đã thu phục Thảm Mạn, Thiện Thiện hai thành, giết sạch rồi thổ cấp hồn phản quân. Nghe nói có một lần, thổ phồn đại quân ở bên cạnh đóng giữ, Tần Quỳnh mang theo 3000 người, không có đi quản thổ cấp hồn tàn quân, trước đem người thổ phiên cho đánh cho tàn phế. Trạm địch 1000 người về sau, Thổ Phồn đại quân sợ tới mức lui lại 100 dặm địa, sau đó Thổ Phồn sứ thần đến hỏi tội, Tần Quỳnh nói, lao tử chính giết người đâu, các ngươi người Thổ Phiên đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, ai mà biết được có thể hay không đánh lén. Trên chiến trường, là tướng lĩnh, nhất định phải đối với binh lính của mình tính mệnh phụ trách, xử lý tiềm ẩn nguy hiểm, đây không phải hợp tình hợp lý sao? Thổ Phồn nếu không phục, mặc dù giết tới cùng hắn đoạt địa bàn. Sau đó, Tần Quỳnh chỉnh hợp địa phương 3 vạn nhân mã, thì đi đến Thổ Phồn biên giới, kết quả người Thổ Phiên lỡ hẹn. Thế là, Tần Quỳnh lại giết hướng về phía còn đang chạy trốn thổ cấp hồn dư nghiệt. Lại nói, bây giờ còn lưu thủ tại Thổ Phồn biên giới đại đường hãn tướng nhóm, đám người kia rất nhẹ nhàng địa cầm xuống tất cả thổ cấp hồn, bước đến Tùng Tán cán bố rời khỏi thổ cấp hồn, còn đang ở nôn đường biên giới giễu võ Dương Ai. Ai mẹ hắn không nghĩ làm Thổ Phồn, lại diệt một đại quốc, kiếm lấy nhiều hơn nữa quân công cùng tài nguyên đâu. Đám người kia mới là đại đường trụ cột bước vàng, mới là đại đường mới vân quý a. Thủ vương, bản tướng hôm nay đến, chủ yếu là đến nói chuyện làm ăn, đàm quốc sự, tự nhiên có quốc gia sứ đoàn đi trên triều đình ngay trước mặt bệ hạ đàm. Hai người chúng ta ở chỗ này tranh luận, không có chút ý nghĩa nào. Lý Khắc ra hiệu Lộc Đông Tán ngồi xuống tiếp tục uống trà, cốc trà không có quan chỉ là Lộc Đông Tán ly trà đã nát đầy đất, Lý Khắc cười xấu hổ nói, xin hãy tha lỗi, không có khống chế được lực lượng. Lộc Đông Tán đối với Lý Khắc có như thế lớn lực lượng, cũng không kỳ lạ, bọn hắn thổ phồn năng nhân dị sĩ cũng là rất nhiều, hắn cũng đã gặp có người một quyền có thể đánh chết châu. Người tới, đổi cái bàn, đưa rượu lên. Lý Khắc trực tiếp để người đổi rượu, vì muốn nói chuyện làm ăn, tự nhiên không rời được rượu. Lộc Đông Tán uống một chén rượu, cười nói, thủ vương, bản tướng cần nhiều hơn nữa rượu lá trà cùng loại đó đường miệng. Lần giao dịch này lượng, tốt nhất là năng lực gấp bội. Lý Khắc lạnh nhạt nói, thực sự ngại quá, thổ phồn lượng chỉ có thể nhiều như vậy, đại đường bây giờ hủy diệt tao xương, đã thông thông hướng tây vực môn hộ, tây vực như vậy càng cần đại lượng nguồn cung cấp. Bản vương có thể cho ngươi đồng dạng nhiều lượng nguồn cung cấp, đều là nể tỉnh chúng ta là mối khách cũ quan nhị lên, tây vực bên kia giá tiền là thổ phồn gấp 2. Nếu ngươi muốn nhiều hơn nữa nguồn cung cấp, chỉ có thể vì gấp 2 giá cả cầm ra tăng hàng. Lộc Đông Tán bóp một chút nằm đấm, trong lòng vô cùng căm tức. Nước cao xương đã diệt, vì sao hắn còn chưa từng nhận được tin tức? Hắn lúc này mới ý thức được, đại đường lực lượng quân sự so với bọn hắn dự đoán phải cường đại hơn càng nhiều, bọn hắn vốn cho rằng đại đường tại thổ phồn cùng đại đường biên giới hỏa lực tập trung thì không có cách nào lại cùng các nước tây vực khai chiến, tối đa cũng chính là tại Minh Hà một vùng đánh giằng co. Vì trước đây bọn hắn lấy được thông tin là quân Đường tiêu diệt Cao Xương Vương Khúc Văn Thái đại quân, nhưng liên quân tây vực vẫn còn, Tây Đột Quyết đại quân vẫn còn, Cao Xương Vương Khúc Chí Thịnh đã kế vị. Bọn hắn phỏng đoán qua, đại đường tuyệt đối không thể có thể xuyên qua 400 dặm hoang mạc bước vào tây vực. Huống hồ phương bắc còn có Tiết Diên Đà liên lụy đại đường đâu. Nay mới mấy tháng, nước Cao Xương lại diệt quốc, nói cách khác, liên quân tây vực đã bỏ đi nước Cao Xương, Tây Đột Quyết vậy lui. Mẹ nó, kể từ đó, thông hướng tây vực thương lộ thông suốt, đại đường thương phẩm đem sẽ trực tiếp chuyển vận đến tây vực. Mà bọn hắn cầm lấy đi những kia thương phẩm, cũng vô pháp lại cho đến phía nam tây vực cùng tây vực người tiến hành trao đổi, chỉ có thể ở thổ phồn cảnh nội bán. Gấp 2 giá cả, hắn căn bản là không kiếm được bao nhiêu tiền. Mà ở thổ phồn cảnh nội, những kia tiện dân, tình nguyện không uống trà không uống rượu, mỗi ngày cũng muốn ăn một khỏa đại lực hoàn. Hắn nghiên cứu qua kia đại lực hoàn, vậy nên qua, cũng không thấy lực lượng tăng cường, ngược lại là dạ dày tốt hơn nhiều, ăn càng nhiều. Hắn vô cùng hoài nghi, kia đại lực hoàn chính là gạt người đồ chơi. Có thể cho dù là rất nhiều hơn tầng người đều có hoài nghi, bọn hắn vậy làm không biết mệnh địa bán. Vì vật kia chỉ cần đại lý, từ phía trên vào tay nguồn cung cấp, giao cho phía dưới doanh nghiệp đại lý, có thể ngồi lấy tiền, thua thiệt cuối cùng vẫn là tầng dưới chót nhất người. Rượu của hắn cùng lá trà cùng với đường mịn làm ăn, chính là khai thác loại biện pháp này, mua bán tốc độ gọi là một nhanh. Nhưng gần đây lại là bán không động, cũng may hắn đã đả thông càng xa hộ khách, lần này đến, chính là cần đại lượng nguồn cung cấp, đi chỗ xa hơn hung hăng kiếm một bút. Mẹ nó, hiện tại còn lên giá. Lý Khắc thấy Lộc Đông Tán không nói lời nào, thế là cười nói, bản vương còn có thứ càng tốt, không biết đại tướng có hứng thú hay không. Lộc Đông Tán hai mắt tỏa sáng, tất nhiên những vật này nguồn tiêu thụ đã không được, vậy không kiếm được tiền, còn làm nó làm gì? Vương gia mời nói, bản vương thứ này gọi khả tạ, là dùng tốt nhất tơ lụa khăn quàng dệt thành, là một loại lễ nghi vật dụng, ngày lễ ngày Tết, hiến cho trưởng bối hoặc là khách quý, vậy liền đại biểu tôn kính nhất, đại biểu cho trí cao vô thượng lễ tiết, đương nhiên, còn có thể hiến cho Bồ Tát, tượng Phật, cùng tăng lữ, đại biểu cho chân thành. Lộc Đông Tán nghi ngờ hỏi, chính là trước đây điện hạ treo ở bản tướng trên cổ kia tơ lụa khăn quàng. Đương nhiên, chỉ có khách quý đến nhà mới có thể xứng bản vương tự mình hiến khả tạ, này khả tạ đại biểu giữa chúng ta tình nghĩa, bởi vì cái gọi là khả tạ có giá, tình cảm vô giá. Đại tướng, này khả tạ là xã hội kết giao lễ tiết, càng năng lực ngưng tụ lòng người, nếu truyền đến cao nguyên bên trên, đối với dân chúng mà nói, vậy là một loại đối với tưởng niệm ký thác. Bản vương nơi này có rất nhiều khả tạ, vui lòng đưa cho đại tướng, mở ra cao nguyên đối với khả tạ nhu cầu thị trường, nếu kiểu này lễ tiết nhận quý tộc ưu ái, đại tướng chính là thổ phồn công thần. Nếu đến tiếp sau cần, chỉ cần đến bản vương nơi này nhập hàng. Lộc Đông Tán suy tư một hồi, cảm thấy này khả tạ đối với hắn cao nguyên dân chúng công dụng cực lớn, thế là quả quyết tiếp nhận rồi. Về bước còn, giờ vừa đây chỉ là thứ nhất, bản vương nghe nói, cao nguyên mồi ăn rất nhiều, nhưng phần lớn cũng có độc, hàng năm ăn chết rất nhiều người, bản vương đau lòng à. Bản vương nơi này có muối tinh, chất lượng tự thừa, không biết đại tướng có hứng thú hay không. Lộc Đông Tán trong lòng co lại, thuộc vương lại có bán ra muối tinh. Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, có tiền mà không mua được. Có thể nhường bản tướng xem xét. Lý Khắc vô tay, phía ngoài nha hoàn liền cầm lấy muối tinh vào đến, Lộc Đông Tán dùng đầu ngón tay dính một chút, đưa đến trong miệng, lập tức con mắt cũng trợn tròn. này muốn so Tùng Tán cán bố ăn muối tinh còn tốt hơn vô số lần, hắn thậm chí đều chưa từng thấy qua bực này muối tinh tồn tại, thật sự là thái tinh. Số lượng nhiều sao? Lý Khắc cười nói, chỉ cần ngươi ra được giá cả, bản vương đem tất cả muối ăn cho hết ngươi. Giá tiền đâu? Một túi muối, một con chiến mã, bản vương chỉ cần chiến mã. Lộc Đông Tán, chiến mã, đại đường đều vô địch, ngươi muốn nhiều như vậy chiến mã làm gì? Thủ cấp hồn cái đó trăm ngựa nơi tốt, đều bị ngươi đại đường cho chiếm lĩnh a. Bất quá, một túi muối một con chiến mã, kiểu này phẩm chất muối ăn, hắn năng lực kiếm lật ra, nhưng chỉ sợ là không thông qua tán phủ một cửa ải kia. Rốt cuộc chiến mã quan hệ đến quốc vận, dùng chiến mã đổi muối ăn, này cùng bán nước đẹp cái gì khác nhau? Có thể hay không dùng cái khác đổi? Lý Khắc cao ngạo nâng lên đầu, chỉ đổi chiến mã, kiểu này phẩm chất muối ăn, ngươi cho rằng là hàng thông thường, phụ hoàng cũng chưa từng ăn. Chương 396, Vương Khuê tại trên báo giấy giận phun đại thần trong triều. Chương 396, Vương Khuê tại trên báo giấy giận phun đại thần trong triều. Lộc Đông Tán trực tiếp thì đỏ trong mắt, kiểu này chất lượng muối ăn, nếu có thể lấy tới bọn hắn thủ phồn, đừng nói một con chiến mã, chính là ba con chiến mã, những quý tộc kia các lao ra cũng là hội đổi một cái túi đến nhấm nháp một chút. Lý Khắc thấy Lộc Đông Tán còn đang do dự, liền lạnh nhạt nói, này muối ăn số lượng có hạn, chế tác công nghệ tương đối rườm rà, hàng năm sản xuất cũng liền một vạn cân tả hữu. Bây giờ các nước Tây vực thương đạo đã mở ra, bản vương cũng không kém các ngươi thổ phồn chiến mã, rốt cuộc chiến mã cao nguyên, ta chính đại đường cũng có thể sản xuất, mà Tây vực bên kia hạn huyết bảo mã, đại đường lại là sinh không ra. Vương gia, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau lập tức cho ngài trả lời chắc chắn làm sao. Được, thì 3 ngày sau đó, có thể nhóm này mối ăn liền về người khác. Thục vương điện hạ, cáo tử. Lộc Đông Tán nói xong, quay người liền đi, hắn muốn trở về cùng nhau tới mấy người bàn bạc một phen, khối này bánh ngọt quá lớn, một mình hắn có thể ăn không trôi. Chủ yếu nhất là chiến mã tài nguyên tại trên cao nguyên, vậy vô cùng chặt thiếu, là vật tư chiến lược, thậm chí đây binh sĩ còn muốn quý giá, Tùng Tán cán bố đối với chiến mã trông coi đây hậu cùng còn muốn gấp. Muốn dùng chiến mã đổi lấy muối ăn, như vậy chỉ có thể ở biên giới buôn lậu. Thiếu như vậy mấy nghìn hơn vạn con chiến mã, ngược lại là không có đối với quốc gia an nguy tạo thành nguy hại. Lý Khắc đưa mắt nhìn Lộc Đông Tán rời khỏi, khóe miệng hơi dương lên, một sáng thứ nhất đơn làm ăn làm thành, hoặc là Lộc Đông Tán bị Tùng Tán cán bố làm thiệt rồi, hoặc là cùng mình tiếp tục làm ăn, việc bộ càng sâu, nhường hắn không cách nào tự kiềm chế. Lộc Đông Tán cái này thổ phồn tương lai ngôi sao nhân vật, Lý Khắc muốn để hắn sớm địa trầm xa gãy kích, muốn để hắn không thể vì thổ phồn phát sáng phát nhiệt. Người đều cũng có ham muốn cá nhân, có dạ tâm, mà Lộc Đông Tán ham muốn cá nhân chính là tiền, chính là quyền. Quyền hắn là có, nhưng vẫn như cũng nhận Tùng Tán cán bố cản trở, hắn chỉ là thổ phồn bên ngoài nhân vật số 2, kỳ thực đại quyền đều ở Tùng Tán cán bố trong tay. Trong lịch sử, Tùng Tán cán bố cắt sau đó, Lộc Đông Tán đã trở thành phụ chính đại thần, triệt để nắm trong tay thổ phồn vương triều đại quyền, biến thành thực tế người cầm quyền, đồng thời tiến hành hàng loạt chế độ cải cách, liền đối với bên ngoài phóng đại. Làm lúc, thổ phồn, đế quốc đại đường, đế quốc đại thực, ở chính giữa Á triển khai tranh đoạt, danh xưng làm trong thời gian Á cường đại nhất, ba cỗ thế lực, thậm chí năng lực tại đại đường cùng đế quốc đại thực tranh đoạt bên trong, cầm xuống thổ Hòa La. Lý Trị kế vị về sau, Lộc Đông Tán cho rằng Lý Trị tuổi nhỏ, một bên tiếp tục cùng đại đường hòa thân, một bên xuất quân tiến đánh Lạc Ốc cùng dấu Nhĩ Hạ, từng tự mình dẫn 20 vạn đại quân diện Bạch Lan Bộ, sau đó đem đầu mâu chỉ hướng thổ cấp hồn. Thổ cấp hồn Mộ Dung Thuận đối mặt cường đại thổ phồn 30 vạn đại quân, dọa phải trực tiếp đi đường đến Lương Châu thị nạn. Sau đó Lộc Đông Tán triệt để chiếm lĩnh thổ cấp hồn triệt để diệt vong. Ngay tại đối với đại đường dụng binh lúc, Lộc Đông Tán vì tuổi tác đã cao, lâu dài buôn ba đêm, cơ thể kéo sụt, chịu phong hàn, tại trở về La Ta thành lúc, chết ở nửa đường lên. Có thể nói, thổ phồn nếu là không có Lộc Đông Tán, liền không khả năng phát triển thành cao nguyên cường đại nhất quốc gia, thậm chí có thể cùng đại đường phân cao thấp quốc gia. Bây giờ bị Lý Khắc làm thành như vậy, về sau lại hơi dùng chút ít thủ đoạn, Tùng Tán cán bố cùng Lộc Đông Tán, quan hệ của hai người đem như nước với lửa. Lộc Đông Tán sau khi đi không thời gian dài, Tiết Diên Đà sứ giả liền đi tới Lý Khắc thuộc vương phủ, đề xuất gặp mặt Lý Khắc. Kết quả Tiết Diên Đà sứ giả tay trắng, hơn nữa là hôm nay vừa tới, không đi gặp Hồng Lô tự thân, lại là trực tiếp chạy đến hắn thuộc vương phủ đến rồi. Thế là thuộc vương nhường phó am thả chó cắn người. Tiết Diên Đà sứ giả kém chút bị thuộc vương phủ cầu cho cắn chết, sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Vào lúc ban đêm, Vương Khuê được cao nhân chỉ điểm, chấp bút viết một thiên tên là người đường sống lưng ẩn ý, ngày thứ hai thì đăng tại trang đầu đề. Văn chương mở đầu liền trích dẫn Lý Khắc đoạn kia lời nói, đại đường không chỉ muốn làm một cường thịnh vương triều, còn muốn làm một có cốt khí vương triều. Tuyệt không kết giao, tuyệt đối không bồi thường, tuyệt không cắt đất, tuyệt đối không tiến cống, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Đồng thời hắn hy vọng đem những lời này định là tổ hấn, tử tôn đời đời kiếp kiếp tuân thủ. Tiếp lấy hắn thì từ mọi phương diện tiến hành luật thuật, biểu đạt chính mình cứng rắn quan điểm, cuối cùng còn nói, đánh một quyền mở, đỡ phải trăm quyền đến, đối với dị tộc không hợp lý yêu cầu, kiên quyết đánh trả. Bây giờ đại đường, đối mặt dị tộc, hôm nay sẽ không sợ hãi, tương lai cũng sẽ không sợ hãi. Đại đường là ông trời chú định, hội sừng sững ở trên đỉnh thế giới, sợ hãi chỉ có thể là dị tộc. Đại đường không cần thiết vì cái gì mặt mũi, mà nuông chiều lôi cuốn đạo đức bị biện dị tộc mang gì. Ta đại đường bách tính, làm bùng có tự tin, quan lớn hơn quý, đối mặt ngoại tộc lúc, càng ứng có ba khí cùng dũng khí, chúng ta không nên dèm pha chính mình, mà nâng lên người khác. Vì chúng ta sản xuất nhiều nhất lương thực, có rộng lớn nhất đất đai phì nhiều, chúng ta hội tạo ra đẹp đẽ vô song lưu ly, đồ sứ, chúng ta hội kiến tạo xa hoa nhất phòng ốc cung điện, chúng ta năng lực dẹp ra nhìn trên thế giới tối hoa mỹ vải vóc lụa là. Chúng ta có tối cần cù bách tính, có tinh nhuệ nhất binh sĩ, có mưu trí vô song tướng quân, có giỏi về quản lý quốc gia văn thần, chúng ta càng là hơn có bá khí uy vũ, văn trị võ công, yêu dân như con hoàng đế. Như vậy, ngươi còn đang sợ cái gì? Như vậy, ngươi còn đang ở tự ti cái gì? Còn cần đem chúng ta đại đường nữ nhân lấy chồng ở xa đến băng tuyết bao trùm cao nguyên, làm dị tộc man nhân nữ nhân sao? Lẽ nào đem chúng ta phải nữ nhân gả cho dị tộc có thể coi trọng ngươi một chút? Hoa thân, vì sao không phải dị tộc đem bọn hắn được công chúa, gả cho chúng ta hoàng tử vương tôn? Vì sao không phải đem bọn hắn được hoàng tử vương tôn đưa đến đại đường đến làm con tin? Như vậy đồng dạng có thể đạt tới chính trị ổn định hiệu quả. Ẩn ý rất dài, quả thực là chỉ vào hôm qua tấu mời bệ hạ thúc đẩy hòa thân những người đó mặt, tại chửi ầm lên, đây quả thực đây đảo nhà bọn hắn mộ tổ, còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Tấm này đại đường nhật báo, tối hôm qua vương khuê được cao nhân chỉ điểm sau viết xong, thì bí mật đưa đến xưởng in ấn các bạn. Hôm nay sáng sớm, đầy đường này tờ báo, mà tất cả Trường An thành người nhìn thấy này tờ báo về sau cũng vỡ tổ. Dân chúng tức giận bất bình, đại đường bây giờ cũng diệt thổ các hồn, thuộc vương điện hạ cũng đánh tới Tây Bắc đi, ngay cả kia cái gì rác thải cao xương vương cũng làm thịt, lại có người còn hy vọng hoàng đế gả công chúa cho người thổ phiên. Vờ bây giờ đại đường đã không phải là mấy năm trước phương Bắc đột quyết vây công Trường An thành lúc đại đường, đại nhân a, thời đại thay đổi, các ngươi còn muốn nhìn hòa thân a? Trường An thành bách tính vỡ tổ, thương nhân trong lúc đó cũng là không khỏi đối với triều đường đám người lớn kia thất vọng. Bọn hắn những thương nhân này vào Nam ra Bắc, các nước đều sẽ đi, nhất là nhận qua thế gian ấm lạnh. Bây giờ đại đường tương đại, đánh bại phương Bắc bá chủ người đột quyết, hiện tại lại diệt thổ các hồn, còn tiện thể cắt nước cao xương, bây giờ bọn hắn đi xung quanh quốc gia hoặc là đại bộ lạc, vừa nghe đến bọn hắn là đại đường người, thì có vẻ vô cùng tôn kính. Nhưng trước kia có thể không phải như vậy, trước kia bọn hắn nói là người đường, người ta cũng không thừa nhận ngươi là người đường, chỉ cho rằng ngươi hay là triều tùy người, vì xung quanh quốc gia căn bản thì không thừa nhận đại đường kiến quốc, bọn hắn hay là triều tùy thụ phong nước phụ thuộc đâu. Đi dị tộc bên ấy thương mại, vận khí không tốt, đều sẽ bị đoạn, thậm chí ngay cả mệnh dựng vào thương nhân không phải số ít. Hôm nay lúc này, đừng nói những kia bộ lạc hoặc là dị tộc người đoạt bọn hắn, ngay cả trên đường những kia giặc cướp, nhìn thấy bọn hắn đánh lấy đại đường cờ sĩ, cũng xa xa quan sát, không dám tới gần. Chương 397, Phòng Huyền Linh bị tức hộc máu. Chương 397, Phòng Huyền Linh bị tức hộc máu. Hôm nay trùng hợp nghỉ một, trong chiều tuổi trẻ đại thần vậy ngủ cái tự nhiên tỉnh. Mà một ít cao tuổi lão nhân, cho dù là nghĩ ngủ thêm một lát, cũng không ngủ được. Phòng Huyền Linh chính là như thế, sớm địa sau khi rời giường, liền bắt đầu rèn luyện cơ thể, rèn luyện hoàn tất về sau, đi vào phòng khách, bắt đầu dùng bữa sáng. Lao ra, không xong, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Quản gia muốn đi đường phố mua báo giấy đi. Phòng Huyền Linh mặc dù là trong triều người đứng thứ hai, nhưng mỗi ngày cũng có một thói quen, chính là muốn nhìn đại đường nhật báo. Đại đường nhật báo bên trên ẩn ý cùng các loại chuyện mới mẻ, hay là đáng ra hắn đi chú ý. Hắn thấy quản gia cầm một phần báo giấy, vội vàng hấp tấp địa vào, chạy thở không ra hơi, liền cau mày nói, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Tiếp lấy hắn nhìn về phía quản gia hỏi, xảy ra đại sự gì? Hắn thấy, đơn giản chính là một ít dân gian lung ta lung tung sự việc, bởi vì hắn là triều đình người đứng thứ hai, vậy chưa lấy được bất luận cái gì liên quan đến quốc gia chuyện quan trọng. Quốc gia có chuyện quan trọng, đầu tiên trải qua hắn cái này phó sạ, mới có thể đến hoàng đế chỗ nào. Cho dù là liên quan đến quốc gia xã tắc nguy vong đại sự, hoàng đế tiếp vào về sau, cũng sẽ trước tiên hội truyền lại cho hắn. Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ, bách tính cũng vỡ tổ, bọn hắn đang chửi mắng triều đình đại thần, nói lao ra cùng chư vị đại thần đều là đồ hèn nhát, vì lâu, cũng không biết mình là đại đường thần tử. Cái gì? Phong Huyền Linh vẻ mặt sững sờ. Còn nói lao ra và đại thần, đứa không xứng vị, tức đúng là đầy hầm cầu, kéo đi ra đều là sú khí vân thiên phân, quả thực bất can nhân sự. Cơ Phong Huyền Linh nổi giận, tại sao lại như vậy? Những thứ này loạn thần tặc tử, chính là thích ăn đòn. Vậy mà như thế thô bỉ, mà khó nghe như vậy lời nói. Bọn hắn những đại thần này, mỗi ngày cẩn trọng, vì đại đường giang sơn xã tắc, vì thiên hạ bất tính, lo lắng hết lòng, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, đến cuối cùng còn bị những người này chửi mắng. Quản gia thấy Phong Huyền Linh tức giận râu mép cũng run rẩy lên, vội vàng nói, lao ra, mọi chuyện cần thiết cũng là bởi vì phần này báo giấy đưa tới, người xem nhìn xem. Phong Huyền Linh đoạt lấy báo giấy, nhanh chóng xem. Càng xem càng sắc mặt bị đen, càng xem trong lòng càng khó chịu, cuối cùng tờ báo trong tay cũng rơi trên mặt đất, kém chút liền chết ngất. Vương Khuê, ngươi tên Vương bắt đàn này, ngươi dám như thế nhục bản tướng? Hôm qua trên triều đình, Hồng Lô tự thân trình lên thổ phồn quốc thư, thổ phồn tán phổ tùng tán cán bố, lên quốc thư, xương tự nguyện biến thành đại đường nước phụ thuộc, đồng thời biểu đạt thổ phồn thành ý, vui lòng dâng lên Tây Nam ngũ thành. Nhưng điều kiện là muốn cưới đại đường một vị công chúa làm vương hậu, từ đó về sau, hai quốc xây xong, triển khai biên cương lẫn nhau mậu, cộng đồng phát triển. Thổ phồn nguyện ý hướng tới đại đường tiến cống, tiếp nhận đại đường sắc phong. Đây đối với đại đường mà nói, quả thực là trên trời tiễn ham bính đại hảo sự, nếu không đáp ứng, không phải liền là tiễn một công chúa đi hòa thân sao? Từ triều Hán đến nay, hòa thân thì là một loại ngoại giao thủ đoạn, vương triều quân hòa thân, còn trở thành Hán hung một cọc ca tụ. Cho dù là tiền triều, đồng dạng cùng đột quyết thông ra, ngay cả thổ quốc hồn, nước cao xương, như thế tiểu quốc, tiền triều cũng tiễn công chúa đi hòa thân. Hòa thân là ngoại giao thủ đoạn, không đánh mà thắng chi binh, đây là thượng sách, sao đến vương khuê tên kia trong tay, liền trở thành mềm yếu bất lực, cầm nữ nhân đổi hòa bình. Hôm qua là Ngụy Trương trước đề nghị, sau đó hắn cảm thấy việc này rất tốt, liền khởi bẩm bệ hạ, nếu hòa thân có thể khiến cho Tùng Tán cán bố lòng dạ đại đường, biến thành đại đường nước phụ thuộc, đây là một cái công lớn. Mà Trường Tôn Vô Kỵ và Trọng Thần cũng là đồng ý hòa thân, rốt cuộc việc này đại đường cũng lỗ, một sáng thổ phồn biến thành đại đường nước phụ thuộc, chỗ tốt này quá nhiều rồi. Bất quá, bệ hạ cũng không có đáp ứng, rốt cuộc nhà ai nữa nhi, lấy chồng ở xa đến cao nguyên tuyết vực, cùng dị tộc Man Di đời sống, ai cũng biết đau lòng. Có thể hoàng gia không có việc tư, nếu là công chúa, vậy thì nhất định phải muốn vì quốc gia hy sinh. Hắn còn đề nghị, bệ hạ nếu không muốn gả công chúa, cũng được, sắp phong cái khác quân vương hoặc là hoàng thất nữ vệ công chúa, đến cao nguyên tuyết vực đi. Có thể bệ hạ nói, việc này và Lộc Đông Tán nhất kiến lúc bàn lại, thì bãi triều. Mà lúc đó, lễ bộ thượng thư Vương Khuê cùng Hồng Lô Tự Khanh Đường Kiệm, thì đứng ra phản đối, nói gả công chúa không ổn, có thể bàn bạc dùng vật gì khác, nhưng công chúa tuyệt đối không thể đến cao nguyên đi. Làm lúc bọn hắn còn không để ý, thổ phồn muốn là muốn những vật khác, cũng không cần đưa ra và hôn, Tùng Tán cán bố dụng ý rất rõ ràng, thì là muốn cưới một đại đường công chúa, đạt được đại đường giúp đỡ. Không ngờ rằng, thật sự là không ngờ rằng, cái này vô sỉ tiểu nhân, cỏ đầu tường, Vương Khuê không tiếp, không dám trên triều đình từng rắn, lại len lén tại trên báo giấy viết văn, kích động những kia vô tri bách tính gây chuyện. Tờ báo này bên trên, đem bọn hắn những thứ này trọng thần biếm không đáng một đồng, phản mà trở thành đại gia thần, quân bán nước, mềm yếu bất lực tiểu nhân. Này không thể nhịn, kiên quyết không thể nhẫn. Phong Huyền Linh cuối cùng nhịn không được, cơ thể lung lay sắp đổ, đây quả thực là chỉ vào cái mũi của hắn, đưa hắn mắng thương tích đời mình, hơn nữa là ngay trước tất cả đại đường bách tính mặt chửi mắng hắn. Hắn Phong Huyền Linh cả đời là triều đình cẩn trọng, cứ như vậy bị hắn phủ định, hắn không cam tâm. Thanh danh của hắn, mặt mũi của hắn, hắn hiện tại nơi nào còn có thanh danh cùng mặt mũi, không bị bách tính truy vào nhà chém chết, cho dù hắn đi lại vận. Lao ra, không xong, bên ngoài phủ tụ tập hàng loạt bách tính, muốn ngươi ra đây đi hai bước. Một vị người làm trong nhà sợ hãi thất sắc địa vào, thì đối với Phong Huyền Linh hô: "Phúc, Vương Khuê, ngươi lao thất phu này, lão phu cùng ngươi không chết không thôi." Phong Huyền Linh một ngụm máu đen phun ra, trực tiếp đã hôn mê. Cũng không biết hắn là giả bờ hay là thật, dù sao là thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, tất cả phòng phủ loạn tung tung phèo. Tốt đang đi tuần kim nô vệ đổi tới, khuyên nhủ, muốn mọi người tin tưởng bệ hạ cùng các vương gia, dẫn chúng những thứ này không tình nguyện phẫn nộ rời đi, chuẩn bị chặn nhà tiếp theo. Ngụy Trưng thì không có Phong Huyền Linh vận khí tốt như vậy, hắn sớm địa xuất phủ đi mua thịt, cắt 20 văn tiền thịt yếu, chuẩn bị giữa trưa lúc hảo hảo khao một chút chính mình cùng người nhà. Kết quả ở nửa đường bên trên, liền phát hiện hôm nay tình huống không thích hợp, bên hai toàn bộ là đàm luận triều đình hòa thân sự việc, đồng thời những người này càng không ngừng chửi mắng triều đình quan viên, nói những quan viên này sẽ chỉ gia đình bạo ngược, đối ngoại toàn bộ là nhuyễn chân tôn. Hắn liền hướng một lão trượng hỏi thăm một chút, nguyên lai là hôm nay đại đường nhật báo đăng một thiên văn chương, nôn từ sắc bén nói chuyện này thái độ. Hắn vội vàng mua một phần báo giấy, còn không có xem hết, thì có người nhận ra hắn là trong triều thị trung, Ngụy Trưng Ngụy đại nhân. Người này chính là lần này giật dây bệ hạ gả công chúa và thân kẻ cầm đầu, đánh chết hắn, chúng ta đại đường người, muốn làm người có cốt khí, những cậu con này, sao không đem nữ nhi của mình gả cho ngoại tộc đâu? Thế là, Ngụy Trưng cũng không chút đã hiểu, liền bị người ném đi một trận lạn thái diệp chứng tối, dường như những thứ này đồ chó hoang tiện dân đã sớm chuẩn bị. Cuối cùng, có người ném đi một cục gạch, trực tiếp đem Ngụy Trưng đập cái đầu rơi máu chảy. Ngụy Trưng vậy phẫn nộ rồi, bên đường tập kích mệnh quan triều đình, trong lòng các ngươi còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao? Làm tuần tra kim nô vệ lúc chạy đến, kém chút không nhận ra Ngụy Trưng đến, thật không dễ dàng mới đưa Ngụy Trưng theo lạn thái diệp bên trong kéo đi ra, trực tiếp đưa đi y học viện cứu rút. Trường Tôn Vô Kỵ phủ đệ cũng bị người vây quanh, vứt đi một trận lạn thái diệp cùng chứng thối, còn có người tuyên bố muốn đốt đi Trường Tôn phủ. Sợ tới mức Trường Tôn Vô Kỵ theo địa đạo trốn, mà những kia trong triều các quan văn, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị bách tính cùng thương nhân cho chầm đúng, rất đến hôm nay rất nhiều thương nhân cũng đóng lại cửa hàng, đi hoàng thành trước thỉnh nguyện, không thể để cho những thứ này gian thần buộc bệ hạ đem nữ nhi đến cao nguyên đi. Nếu thực sự muốn gả, vậy liền đem những thứ này gian thần nữ nhi toàn bộ gả đi. Chương 398, chấm dẫn đầu các ngươi kiến thiết ra một thịnh thế đại đường đến. Một, chương 398, chấm dẫn đầu các ngươi kiến thiết ra một thịnh thế đại đường đến. Một, trong hoàng cung, Lý Thế Dân cũng đã nhận được phía ngoài thông tin. Cái gì? Một phần báo dây dẫn tới Trường An thành bạo động. Bách quan bị bách tính vòng lây, còn bị đả thương không ít. Lý Thứ quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, kỳ thực hắn đã sớm nhìn xem những thứ này văn quan khó chịu, ngày bình thường, cao cao tại thượng, ngay cả hoàng đế cũng không để trong mắt. Thậm chí còn uy hiếp hoàng đế, muốn để hoàng đế đem công chúa gả cho phiên bang Man Di. Làm một cái có huyết tính đại đường nam nhi, này là tuyệt đối không cho phép. Kỳ thực hắn ám vệ người, là có thể bảo hộ những thứ này văn quan, nhưng hắn không có nhường người của mình đi hỗ trợ, bị bách tính thu thập dừng lại cũng tốt, để bọn hắn chân chính thể hội một chút, cái gì gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đúng vậy, bệ hạ, bây giờ hàng loạt bách tính cũng hướng phía hoàng thành mà đến, nói là muốn vì công chúa thỉnh nguyện, tuyệt đối không thể đem công chúa gả cho phiên bang Man Di, đây là đại đường sỉ nhục. Còn có người nói, ai để sướng hòa thân, liền đem nhà ai nữa nhi sách phong công chúa, đến cao nguyên đi hưởng thụ dị vực phong thổ. Lý Thế Dân. Lý Thế Dân bối rối hồi lâu, đại đường bách tính khi nào như thế đau lòng chấm. A không, là đau lòng chấm công chúa. Nhưng lời này sao cực kỳ giống Khác Nhi giọng nói. Chấm ái khanh nhóm, hiện tại làm sao, có hay không có bị đánh chết? Lý Thứ, bệ hạ, không có chết, bị thương nặng nhất có hai người, thị trung Ngụy Trưng là bị người đập một cục gạch, đầu đu đầu sức chán, còn có một cái là trái phó sạ, vì bách tính vòng vây tại phòng phủ, nghe nói là bị tức giận. Nha. Lý Thế Dân thật dài thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nói, không người chết là được, nếu người chết, việc này đã không tốt làm, bọn hắn đều là chấm trọng thần, triều đình còn có rất nhiều chuyện cần bọn hắn làm việc. Lý Thứ trong lòng vô cùng hoài nghi, theo đạo lý, triều đình trọng thần bị bách tính vòng đây, thậm chí có điêu dân ẩu đả trọng thần, này cùng tạo phản không có khác nhau. Có thể bệ hạ chẳng những không có tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, dường như việc này không đáng giá nhắc tới. Vương Đức, chấm đói bụng, cho chấm thượng một bàn điểm tâm, còn nhớ không muốn ngọt. Khác Nhi nói, người đã trung niên, không thể quá nhiều thu hút lượng đường, hội được cái gì tam ca bệnh. Ừm, lại cho chấm thượng một bình Khác Nhi đưa tới trà ngon, dùng kia ấm tử xa theo đuổi tốt đưa tới. Vương Đức vừa nãy vậy rất nóng nổi, xảy ra chuyện lớn như vậy, bệ hạ khẳng định muốn nổi trận lôi đình, mà bệ hạ nổi giận, dễ dàng nhất xui xẻo chính là bọn hắn những thứ này nô tỳ. Bây giờ nhìn bệ hạ tình huống, làm sao còn có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Đúng, lão nô cái này đi tự mình pha trà. Lý Thế Dân đổi cái tư thế thoải mái, nhìn trước mắt Quỷ Lý Thứ nói, ngươi nói có thể đem phòng ái khanh tức giận gần chết tận ý là Vương Khuê biết. Là bệ hạ. Đem bao giấy cho chấm làm một phần đến, chấm nhìn một cái Vương Khuê được văn hại, lẽ nào là chấm trước kia sơ sót Vương ái khanh tài năng. Kỳ thực, Lý Thứ sớm liền chuẩn bị một phần bao giấy, chỉ là sợ bệ hạ nhìn thấy bao giấy sau càng thêm căm tức, liền không có lấy ra, hiện tại bệ hạ muốn, tự nhiên muốn trình đi lên. Lý Thế Dân tiếp nhận bao giấy, chậm rãi nhìn lại. Hắn xác định, đây tuyệt đối không phải Vương Khuê tác phẩm, Vương Khuê là có tài năng, nhưng cùng những kia văn quan một dạng, rất là cổ hủ, không biết ra được đến như vậy cứng rắn tức giận ngữ tới. Đại Đường dùng võ lập quốc, hơn nữa là hắn vị hoàng đế này tự mình đánh xuống Giang Sơn, nhưng cũng không phải hắn nghĩ kiên cường có thể cứng rắn tức giận, là vua của một nước, vẫn muốn cân nhắc toàn bộ. Nhưng hắn lại nghĩ kiên cường, liền phải tìm một người ra tay, nhưng trong triều nhưng không có dạng này người. Không ngờ rằng, Lão Tam xuất thủ. Thực sự là ngủ gật, Lão Tam đến tiễn gối đầu, quả nhiên là chấm con trai tốt. Trước kia Đại Đường là trôi qua nơm nớp lo sợ, đối mặt phương Bắc đột quyết, hắn vị hoàng đế này đều phải đi tự mình ký kết minh ước, tiễn này tiễn kia. Khi đó, Đại Đường yếu à, chấm không thể không đi làm rùa đen rút đầu. Hiện tại Đại Đường cường đại, chấm liền muốn hỏi, này trong thiên hạ, ai dám đánh một trận? Có thể trong triều các thần tử, theo trên căn liền sợ dị tộc mang gì, luôn muốn không cần chiến tranh, sử dụng hòa thân hoặc là hắn phương thức của hắn giải quyết phân tranh. Người bình thường cũng cảm giác được Đại Đường cường hãn, nhưng làm triều đình trọng thần bọn hắn vẫn không cảm giác được, Đại Đường hiện tại không đồng dạng à? Hôm nay cuối cùng là để bọn hắn cảm nhận được. Chấm hôm nay là có thể làm lấy bọn hắn được mặt, nói ra chấm trong lòng lời nói, chấm không muốn đem công chúa gả cho phiên bang mang gì, tung tán cán bố muốn thần phục, vậy liền thần phục, không nghĩ thần phục, vậy liền đánh một trận. Rõ ràng là thổ phồn nghĩ muốn hòa bình ổn định phát triển cục diện, muốn trở thành đại đường nước phụ thuộc, khiến cho lại tượng chấm mềm yếu bất lực giống như. Chấm không thể tiếp nhận. Vương Khanh, quả nhiên biết một ngón văn chương hay. Lý Thế Dân phòng bao giấy, thiên văn chương này tới thật là kịp thời, không chỉ tỉnh lại bách tính tự tin và ái quốc chi tâm, còn đả kích những thứ này thần tử khí thế kiêu ngạo. Các ngươi không phải vô cùng năng lực sao? Chỉ vào chấm cái mũi, cầm nhân nghĩa đạo đức công kích chấm, hiện nhận được bách tính trừng phạt ta. Quả nhiên là nghiệm chứng chấm danh ngôn, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chấm đơn giản chính là tiên tri. Bệ hạ, ngoài hoàng thành đến rất nhiều là công chúa thỉnh nguyện bách tính, có phải khu gia? Chấn thủ hoàng thành Kim Ngô vệ trung lang tướng đầu đầy mồ hôi đi vào bờ báo. Lý Thế Dân nhìn vị này trung lang tướng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sợ tới mức trung lang tướng rụt cổ một cái. Lý Thế Dân trong lòng cái này khi à, chấm lung lạc dân tâm thời cơ tốt đến, nhưng ngươi muốn khu gia chấm con dân, khu gia em gái ngươi à? Đều là chấm con dân. Chương 398, chấm dẫn đầu các ngươi kiến thiết ra một thịnh thế đại đường đến. 2. Chương 398, chấm dẫn đầu các ngươi kiến thiết ra một thịnh thế đại đường đến. 2. Ngươi lập tức nói cho chấm con dân, muốn bọn hắn an tâm chớ đổi, chấm lập tức tự mình gặp bọn họ, chấm có lời muốn đối bọn họ nói. Kim Ngô vệ trung lang tướng lập tức quay người rời đi, đi an ủi những kia cáo kỉnh bách tính. Nhưng hắn rất hiếu kỳ, hôm nay tới bách tính, mẹ nhà hắn đều là cao lớn thu kệch hán tử, cũng không như người tốt. Ngay cả những nữ nhân kia cùng hải tử cũng không giống người bình thường, bọn hắn ngược lại là tượng có tổ chức giống như, đến lúc đi chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng bệ hạ muốn hắn hảo hảo an ủi, hắn liền phải làm cháu trai đi. Người tới thay quần áo. Bệ hạ, trà cốc trà không có quay đến rồi. Bệ hạ, ngài này là muốn đi nơi nào? Vương Đức, cho chấm thay quần áo. Đúng, đem nước trà này nhiều theo đuổi một ít, mang theo, chấm có tác dụng lớn. Sau nửa canh giờ, Lý Thế Dân cuối cùng ở trong tối vệ bảo vệ rồi đến, đi tới lầu trên hoàng thành bên trên. Phía dưới bách tính nhìn thấy hoàng đế xuất hiện ở trên thành lầu, lập tức thì toàn bộ đứng lên. Phía dưới an ủi Kim Ngô vệ đội vàng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Những thứ này đáng đâm ngàn đao lớp người quê mùa, bọn hắn cho làm giống như cháu trai hạ khí, người ta còn chưa tin bệ hạ sẽ đến, nói bọn hắn gạt người. Tính những cậu quan này có lương tâm, cùng những kia cậu quan không phải cùng một bọn, bệ hạ quả nhiên đến rồi. Chư vị các con dân, chấm hiểu rõ các ngươi hôm nay ý đồ đến, này lệnh chấm trong lòng rất là trấn an. Nhưng hôm nay các ngươi hành động là không đúng, ẩu đả triều đình trọng thần, đây là pháp pháp. Phía dưới dân chúng, kỳ thực đại đa số đều là Lý Khắc trong nhà xưởng công nhân, nhưng cũng có một chút là chân chính Trường An thành bách tính, mọi người trong lòng cũng luống cuống. Bọn hắn cũng là nghe kia trên báo chí nội dung, nói là những kia cậu quan bức bách hoàng đế, muốn hoàng đế đem công chúa gả cho Man Di. Này sao có thể nhẫn, liền đem tượng bọn hắn được nữ nhi gả cho cửa thôn ác bá, này là tuyệt đối không được. Những năm này, hoàng đế yêu dân như con, công khai rất nhiều đối với bách tính có lợi chính sách, còn cho phép bách tính đi nhà máy làm công kiếm tiền, chính là bởi vì cái này chính sách, bọn hắn bây giờ cũng giàu có. Nghe nói, bọn hắn chỗ nhà máy chính là hoàng gia mở, hoàng gia không phải liền là hoàng đế sao? Bọn hắn thế nhưng ăn hoàng gia cơm người, tự nhiên là muốn vì hoàng gia suy nghĩ. Nhưng thật sự không có đi suy nghĩ nhiều, làm lúc cũng là đầu góc nóng lên, liền đi theo những người khác đánh mệnh quan triều đình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tay không cử động, sợ vì chuyện hôm nay, vứt bỏ dựa vào sinh tồn bát cơm. Có thể ngay lúc này, Lý Thế Dân háng giọng một tiếng, hô, nhưng chuyện hôm nay cũng là có nguyên do, chấm tạm thời tha thứ các ngươi sai lầm, sau này cũng không dám lại phạm thượng. Chuyện của triều đình, tự nhiên có chấm tại, chấm là tuyệt đối không cho phép đại đường dân chúng chịu tội. Chấm công chúa, vậy cũng đúng chấm bà bối, há có thể đưa cho ngoại tộc man gì? Từ hôm nay trở đi, chấm vậy tuyệt đối không cho phép đại đường bất kỳ một cái nào bách tính bị ngoại tộc khi nhục ta đại đường bách tính người, xa đâu cũng giết. Chấm hôm nay ở đây lập thệ, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, từ nay về sau, đại đường tuyệt không kết giao, tuyệt không cắt đất, tuyệt đối không bồi thường, tuyệt đối không tiến cống, có ngoại địch, thiên tử thân trinh, cùng bách tính tổng thủ đại đường giang sơn xa tắc. Chấm như thế, đại đường sau này đế vương cũng là như thế, nếu làm trái lời thề này ngôn, về sau đế vương trời chu đất diệt, chết không yên lành. Các ngươi đại đường bách tính, quốc gia gặp nạn, làm ra sức vì nước, cùng thiên tử một đạo tổng thủ biên giới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, xa xa chân trời một đạo sấm sét nổ vang, Trường An thành vùng trời, mây đen dày đặc, trời xanh dường như nhận được đầu này lời thề. Lý Thế Dân không ngờ rằng, ông trời vậy như thế phối hợp, chẳng qua trong lòng hay là giận mình, mẹ nó, hắn hôm nay là miệng thì đẹp, nhưng sau này tử tôn đế vương, chỉ sợ muốn mắng chết hắn lao tổ này tông. Rốt cuộc, thay đổi triều đại, đây là bánh xe lịch sử, từ xưa đến nay, không có cái đó vương triều năng lực tiếp tục kéo dài. Nhưng hôm nay lời thề, lại là có thể khiến cho sau này đế vương, cần cù chăm chỉ cái, cẩn trọng, gặp được ngoại địch sẽ không sợ đầu sợ đuôi, mà là xuất lĩnh thần dân, cùng nhau kháng địch. Trong lịch sử, bao nhiêu hoàng đế, cũng là bởi vì gặp được cường địch, chính mình trước chạy trốn, sau đó đại quân mất đi trụ cột, bị địch nhân đánh tan. Mặc kệ ngay lúc đó hoàng đế yếu bao nhiêu, nhưng hoàng đế tại, thần dân tâm ngay tại, sĩ khí ngay tại, tuyệt đối sẽ không bị một kích mà tán. Xung quanh bảo hộ Lý Thế Dân ám vệ cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn, bệ hạ lại đối với mấy cái này lớp người quê mùa phát hạ như thế ác độc lời thề, còn bị ông trời giả hội đáp lại. Nhìn đầy trời mây đen cuộn cuộn, tất cả cũng không người nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn hắn hôm nay là thực sự cảm động, không ngờ rằng bệ hạ lại cho bọn hắn phát ra lời thề, không để bọn hắn bất luận kẻ nào gặp ngoại tộc khi nhục đại đường bất tính, xa đâu cũng giết. Vê đốt gòn. Giờ vờ nghe một chút, đây là cỡ nào bá tức giận, đây mới thật sự là thiên khả hãn, thiên hạ tổng chủ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên khả hãn, thiên khả hãn. Thiên hạ tổng chủ, uy vũ bá khí. Âm thanh một làn sóng tiếp nhận một làn sóng, lặng lặng đánh thẳng vào Lý Thế Dân kia hư vinh tâm linh. Ồ. Lý Thế Dân cảm thụ lấy đến từ ngàn vạn bách tính tiếng hô, rất là thỏa mãn gật đầu. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng, hắn có lời nói. Cảnh tượng lập tức thì yên lặng như tờ. Đây Lý Thế Dân thị sát quân đội lúc còn muốn có kỷ luật, nhìn tới những người này ở đây trong nhà xưởng thường xuyên tiếp nhận phương diện này luyện tập à? Chư vị thần dân, hôm nay sát trời cũng không sớm, chấm mang đến một ít nước trà, chư vị uống sau đó thì mau trở về làm việc, chớ có làm trễ lại sinh kế. Đại đường cường đại, còn cần chư vị thần dân cùng nhau nỗ lực. Chấm sẽ mang lĩnh các người kiến thiết ra một thịnh thế đại đường tới. Chương 399, bực bội ngụy trương. Chương 399, bực bội ngụy trương. Dân chúng phái ra đại biểu uống Lý Thế Dân trà cốc trà, không có quan hoàng đế vui cùng dân, có thể nói là lịch đại các đời bên trong thân nhất dân hoàng đế. Dân chúng đạt được Lý Thế Dân lời hứa cùng lời thề, mà Lý Thế Dân cũng đã nhận được kết quả hắn muốn, chấn động một thời Trường An thành báo giấy sự kiện, cứ như vậy kết thúc. Bị bách tính vòng vây thậm chí ẩu đả đám quan chức, đạt được hoàng đế vui cùng dân, đồng thời xin thề, tuyệt không kết giao, tuyệt không cắt đất, tuyệt đối không bồi thường, tuyệt đối không tiến cống, có ngoại địch xâm lấn, thiên tử thân trinh, cùng đại đường thần dân cộng đồng thủ giang sơn xa tắc. Hiện nay bệ hạ như thế, về sau đế vương vậy như thế, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Ngươi nhìn một cái, nhiều môn ngoan độc lời thề. Hoàng đế chẳng những không có trị những kia phạm thượng tặc tử tội, ngược lại mời bọn họ uống trà cốc trà không có quay đây là ý gì? Không cần nói cũng biết, bách tính không có sai, hoàng đế càng không thể sai, sai chỉ có thể là bọn hắn những thứ này triều đình quan viên. Vì bệ hạ đã từng nói, bách tính chính là thủy, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hôm nay tiêu chuẩn này chuẩn bị làm đảo thuyền, nói rõ thuyền có vấn đề lớn. Ngụy Trưng nằm ở y học viện trên giường bệnh, đầu bị băng gạc bao lấy, đau không chịu nổi, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, giống như nước sôi rồi đồng dạng. Đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, hắn đời này làm quan trong sạch, liêm khiết thanh bạch, theo chưa bao giờ làm thật xin lỗi bách tính cùng lương tâm mình sự việc, có thể hôm nay lại bị dân chúng ném đi chứng tối giao héo, đáng hận nhất là bị người ném đi cục gạch. Thanh danh của hắn tại bách quan bên trong, ở trong mắt bệ hạ có thể biết rất tối, thậm chí bọn hắn cho là mình là một con chó điên, bắt lấy ai thì cắn không thả, trừ phi đối phương nhận lầm, thậm chí bị trừng phạt. Mà hắn làm như thế, tất cả đều là vì bách tính, vì triều đình năng lực chế định ra tốt hơn lợi dân chính sách, quan viên có thể tốt hơn lý chính, không cho dân chúng chịu khổ. Hắn tự nhận là hắn ở đây bách tính trong mắt chính mình là thanh quan, là đại đường tốt nhất quan viên. Có thể cũng bởi vì hắn hôm qua trên triều đình hướng bệ hạ đề nghị vì hai quốc xây xong tránh chiến loạn, đem công chúa gả cho thổ phồn, là triều đình đổi lấy năm tòa thành trì cùng một cái cự đại nước phụ thuộc. Đây đối với đại đường mà nói là kết quả tốt nhất. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng hắn bị bách tính vung mạnh một cục gạch. Dân chúng mắng hắn là quân bán nước, mắng hắn là gian thần, mắng hắn tham sống sợ chết, chỉ là một cái mười phần ngụy quân tử. Ngược lại cái đó chân chính ngụy quân tử, cái đó yêu định hót cỏ đầu tường của quê, lại thành bách tính trong miệng anh hùng, đại đường lớn nhất trung thần. Đây rốt cuộc là nhân tính bạc mẹo, hay là đạo đức tiêu vong, vì sao đại đường lại biến thành bộ dáng này? Phụ thân, ngài hay là ăn một chút gì đi, ngài kể từ sáng hôm nay thượng bắt đầu, tích thủy chưa từng thấy, tiếp tục như vậy nữa, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngụy Trưng nghĩ, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, nhưng từ đầu đến cuối, đều không muốn ăn cái gì, hắn khí cũng khí đã no đầy đủ. Ngọc Nhi, bên ngoài hiện tại như thế nào? Những kia bách tính, không có náo ra loạn gì a? Cho dù hắn bị rút một cục gạch, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng, đây đều là Vương Khuê tên tiểu nhân kia gây nên, đều là cái kia cỏ đầu tưởng khuyến khích bách tính, phá hoại đại sự quốc gia, quả thực tội không thể tha thứ. Và thương thế hắn rất nhiều về sau, hắn nhất định phải phun chết Vương Khuê, nhất định phải kia gian thần ngũ mã phanh thây. Cha, kỳ thực ngài bị đánh bại về sau, bách tính thì toàn bộ đi hoàng thành chờ lệnh, cuối cùng bệ hạ nhận được tin tức về sau, tự mình đến trên hoàng thành, thấy vậy chờ lệnh bách tính. Ngụy Trưng ôm đầu thì ngồi dậy, sắc mặt có chút nóng nảy mà hỏi thăm, bệ hạ không có lấy bách tính hỏi tội à? Nếu như vậy làm, kia bệ hạ thì mười phần sai, bệ hạ đã từng nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, bách tính là thủy, triều đình là thuyền. Phụ thân, ngài hay là quan tâm chính ngươi đi, những kia yêu dân, quả thực không thể nói lý, ngài mỗi ngày đều vì bọn hắn bôn ba, có thể ngài cái này thần tổn thương, lại là bọn hắn gây nên, ngài mưu cầu cái gì à? Nhà ta nghèo kêu lên keng, hài nhi muốn vào thiếu niên kia doanh, học phí ngài cũng thu thập không đủ, cả ngày vì bách tính, có thể bách tính vì ngươi làm cái gì? Nghịch tử, không thể như thế nói vậy, ngươi đọc sách thánh hiền cũng đọc được cầu trong bụng đi sao? Quân là nhẹ, xã tác kém hơn, dân làm trọng, chúng ta người đọc sách, gian khổ học tập 10 năm, vì chính là thiên hạ lê dân bách tính, dùng sở học học vấn, tạ phúc cho bách tính. Đây là chúng ta người đọc sách khát vọng. Chính như kia Thục Vương nói tới, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Ngụy Thúc Ngọc lạnh nhạt nói, phụ thân nói cực phải, người đọc sách chính là vì thanh danh đúng không? Thằng ngại danh. Ngụy Thúc Ngọc thấy Ngụy Trưng tức giận, vội vàng cười nói, phụ thân, chớ có tức điên lên thân thể, sự tình vừa rồi, nhi tử còn chưa nói xong đâu. Ngụy Trưng sững sờ, đúng thế, nhi tử còn chưa đem chuyện trọng yếu nhất nói cho hắn biết đâu, những kia bách tính cuối cùng bộ dáng thế nào? Ngụy tử, ngươi là đến xem vi phụ chê cười sao? Ngươi ngược lại là mau nói a. Ngụy Thúc Ngọc ngồi ở Ngụy Trưng bên giường, phụ thân, bệ hạ cùng bách tính tại trên hoàng thành nói chuyện phiếm. Cái gì nói chuyện phiếm? Phụ thân, ngươi có thể hay không khác cả kinh một mới, ngươi còn có muốn biết hay không bên ngoài phát sinh đại sự, nếu không muốn biết, nhi tử liền về nhà, ngài lao bản thân hưởng thụ đi. Ngắt lời người khác nói chuyện là rất không lễ phép hành vi, cho dù ngươi là phụ thân, cũng muốn xem trọng nhi tử à? Ngụy Trưng. Đoạn thời gian gần nhất, Ngụy Trưng phát hiện nhi tử thay đổi lớn, nhất là tính cách này, hoàn toàn cùng hắn không giống nhau, còn có nói làm việc, dọn nước không lọt. Nghe hắn nương nói, nhi tử tại thiên thượng nhân gian tìm một phần việc phải làm, vừa đi học, một bên làm việc, một tháng có thể được một quan tiền. Hắn nghe qua, nghe nói là đi theo Vương Dịch lão gia hỏa kia bên cạnh học tập quản lý tài sản chi đạo, có đôi khi còn đi theo Tư Hoài Cẩn tên kia bên cạnh học tập quản lý chi đạo, hai người này đều là rồng phượng trong loài người, quản lý tài sản chi đạo cùng quản lý chi đạo tại đại đường đều là đứng đầu nhất. Thế là hắn coi như cái gì cũng không có xảy ra, mặc dù đi thiên thượng nhân gian làm việc, chuyến đi thanh danh bất hảo, có thể kia thiên thượng nhân gian hay là thuộc vương mở đây này. Tốt một quãng thời gian không thấy nhi tử, hôm nay chính mình bị thương, lúc này mới xin phép nghỉ hồi đến thăm chính mình, không ngờ rằng lời nói ra đều có thể đem hắn tức giận bốc khói trên đầu. Cho chuyện cái gì tiên? Bệ hạ là ai? Đương nhiên là vui cùng dân, chẳng lẽ còn có thể đem bách tính bắt lại trị tội? Đồng thời, bệ hạ ở trên thành lầu xin thề, từ nay về sau, đại đường tuyệt không kết giao, tuyệt đối không bồi thường, tuyệt không cắt đất, tuyệt đối không tiền cống, phàm là có ngoại địch xâm lấn, hoàng đế thân trinh cùng đại đường bách tính cùng nhau cộng đồng ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Phàm là có ngoại tộc man di chi bang khi nhục đại đường bách tính người, xa đâu cũng giết. Làm Ngụy Thúc Ngọc nói lên lý thế dân đối với đại đường bách tính phát lời thế lúc, rất rõ ràng, Ngụy Thúc Ngọc nội tâm là kích động, cái này đem là trước nay chưa có một mạnh đại vương triều. Cái này đem là một đế vương cùng bách tính cùng tiến cùng lui thời đại. Hôm nay như thế, sau này đại đường vẫn như cũ như thế, vì hôm nay bệ hạ phát hạ lời thề, đó chính là lao tổ tông định xuống tổ chế, sau này cái đó đế vương dám vi phạm, chính là lại sợ hãi, chính là đem mạng nhỏ nhét vào địch nhân trên chiến trường, vậy cũng phải ngự giá thân chính a. Lúc này Ngụy Trưng sợ ngây người. Dần dần, sắc mặt hắn thay đổi, trở nên như là gan heo, chủ quan, hắn dường như phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Lại hoàn mỹ địa giúp đỡ bệ hạ hoàn thành một cái âm mưu. Bệ hạ còn xin bách tính uống trà, cuối cùng tại bách tính trong tiếng hô vây tay rời đi, sau đó dân chúng lưu luyến không rời vậy rời đi. Việc này cứ như vậy kết thúc, mà triều đình hôm qua cộng đồng quyết định, bệ hạ cũng sẽ không phê chuẩn, này công chúa là gả không được, nhưng dân chúng lại hướng bệ hạ đề nghị, ai tán thành gả công chúa, liền đem nhà ai nữ nhi gả đi. Cha a, may mắn ngài không có nữ nhi, nếu không tỷ tỷ hoặc muội muội thì lao tao đương. Ngụy Thúc Ngọc nhìn có chút hả hê nói đến đây, nhìn về phía cha của mình, nhưng mà cha của mình lại ngất đi. Gờ họ, gờ không sai, từ đầu đến cuối, tam tỉnh các thần tử đều thành trong tay bệ hạ quân cờ, hơn nữa là loại đó vô dụng cờ. Trước đây không có ý định giữ lại quân cờ. Bệ hạ mục tiêu là cái đó lời thề a. Bệ hạ muốn là quân dân một lòng, vững vàng đem dân tâm nắm ở trong tay, suy yếu thế gia lực ảnh hưởng, càng là vì suy yếu tam tỉnh quyền lợi, gia tăng hoàng quyền lực ảnh hưởng. Vương Khuê a Vương Khuê, ngươi cái này cỏ đầu tưởng, vậy mà sẽ bị bệ hạ nhìn trúng, biến thành nổi danh nhất trung thần, Vương Khuê một thiên văn trường, đủ để cho Vương Khuê lưu danh sử xanh. Mà hắn Ngụy Trưng lại là trở thành kia người nhát gan sợ phiền phức, cầm nữ nhân đổi hòa bình thị trung. Chương 400, phía sau âm mưu ra là thuộc Vương. Chương 400, phía sau âm mưu ra là thuộc Vương, nhưng lịch sử sẽ chứng minh hắn Ngụy Trưng làm cũng không sai, đây chỉ là hoàng quyền cùng cùng quyền chi tranh. Theo Ngụy Trưng, thượng thư tỉnh một thẳng chỗ chống thượng thư lệnh, hắn từng khuyên can bệ hạ khôi phục thượng thư lệnh chức quyền, hủy bỏ trái hưu phó sạn, nhưng bệ hạ cự tuyệt, còn lấy hắn đã từng ngồi qua vị trí này làm lý do từ chối, nói người khác không dám ngồi cũng không có người ngồi. Thái thượng hoàng chấp chính trong lúc đó là đương kim bệ hạ đảm nhiệm thống lĩnh lục bộ, bây giờ làm sơ tần vương đã trở thành bệ hạ, vị trí tự nhiên là trống đi, nhưng đây là triều đình một trọng yếu bộ môn. Liên xem như lại tại thượng thư lệnh phía dưới tăng lên trái hữu phó xạ, nhưng trái hữu phó xạ lại là xa xa không thể thỏa mãn triều đình cần. Vê đút gạo. Ôi bây giờ bệ hạ không thể nào tái thiết thượng thư lệnh, nhưng sau này đâu, khẳng định sẽ xuất hiện thượng thư lệnh. Tam tỉnh mặc dù phân công rõ ràng, nhưng có đôi khi còn là sẽ trước bàn bạc, lại bẩm báo cho hiện nay bệ hạ. Có một số việc, bệ hạ không đồng ý, tại quần thần tập thể theo đề nghị, hắn không thể không đồng ý. Bây giờ, bệ hạ phản kích lại, bọn hắn cũng xem thường bệ hạ lợi hại. Phòng bệnh bên cạnh, Phòng Huyền Linh vậy nằm ở trên giường, hắn cũng biết hôm nay chuyện đã xảy ra, cũng là bởi vì Vương Khuê một tiên văn chương đưa tới bách tính bạo loạn. Nhưng mà, bệ hạ xử lý, lại là hắn bất ngờ, sai là bị đánh các thần tử, bách tính không sai, bệ hạ càng thêm không sai. Hắn hiện tại đã tốt hơn nhiều, bởi vì hắn nghe phu nhân nói, Ngụy Trưng lao thất phu vậy và ở y học viện. Hắn càng nghĩ, cùng Ngụy Trưng nghĩ đến cùng nhau đi, ngày bình thường, bọn hắn quá mức ngang ngược càng rỡ, nhất là Ngụy Trưng, tóm lấy bệ hạ một ít tỉ vết thì không buông tay. Lần này tốt, bị bệ hạ trò châm đúng rồi. Mà mọi người còn ngốc núc ních địa giúp đỡ bệ hạ hoàn thành kế hoạch trăm năm, bệ hạ càng là hơn không cần gả công chúa, vẹn toàn đôi bên a. Phu nhân, đỡ lao phu lên, lão phu muốn đi sắt vách xem xét Ngụy Trưng lao thất phu như thế nào, có hay không có bị tức chết. Phòng Huyền Linh phu nhân Lư thị cùng Ngụy Trưng phu nhân Bùi thị vừa rồi tại y học viện gặp được, vậy mới biết được hai người phu quân đồng thời nhập viện rồi, đồng dạng là bởi vì bách tính vòng đây. Phòng Huyền Linh tốt xấu không bị người đánh, chỉ là tức đến ngất đi, Ngụy Trưng còn bị người đánh dừng lại, tức giận đến Bùi thị nổi trận lôi đình. Ngươi ngoan ngoãn cho lão nương nằm ngửa, vạn lần nữa bị tức giận ngã xuống, con lớn nhất cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau, lão nhị ở xa biên ương, cho ngươi lão tiểu tử khóc tăng người đều không có. Phòng Huyền Linh Lư thị trừng mắt không nhịn được ấn xuống Phòng Huyền Linh, nói lần nữa, đều nói thừa tướng trong bụng năng lực chống thuyền, trái phó xạ cũng là trong triều người đứng thứ hai, coi như là thừa tướng, nhưng ngươi đem chính mình cho khí bệnh, đây không phải làm trò cười cho người khác sao? Tiếp lấy nàng lườm một cái, Phong Huyền Linh thật sự là nhịn không nổi, mặt đen lại nói, ngươi cho lão phu câm miệng, phịch phịch. Ngươi biết cái gì? Nếu lão phu không bị tức đến, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Trái phó xạ nhà phủ đệ bị bách tính vây quanh, vậy lão phu cái này thừa tướng rốt cục đã làm gì thất đức sự việc, nhường bách tính cho đem nhà vây quanh? Có thể ngươi lúc đó rõ ràng thì là thực sự đổ xuống, nếu không có đưa đến y học viện, sớm mất. Ngươi, phu nhân, chúng ta là người một nhà, khác vạch quyết điểm. Mau đỡ lão phu đi sát vách, lão phu cùng Ngụy Trưng lão thất phu có lời nói, chúng ta sớm muộn có một ngày xuất viện, xuất viện, việc này nhất định phải cho bệ hạ một câu trả lời. Nếu không, chúng ta những thứ này lão thần tử chỉ có thể giải ngũ về quê. Lư thị viện Phòng Huyền Linh đến Ngụy Trưng căn phòng, Ngụy Trưng vậy ngồi dậy, ánh mắt mê ly nhìn qua Phòng Huyền Linh. Hai người đối mặt cười một tiếng, toàn bộ là bất đắc dĩ cười khổ. Lần này coi như là cắm một ngày lớn té ngã. Ngụy Thúc Ngọc đứng lên không người nói, gặp qua phòng đại nhân, gặp qua phòng phu nhân. Ngụy Trưng hiểu rõ, Phòng Huyền Linh có lời muốn nói, mà hắn cũng có lời muốn nói với Phòng Huyền Linh. Ngọc Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi, vi phụ có chuyện đối với Huyền Linh nói. Phòng Huyền Linh ngồi ở bên giường, đối với Lư thị nói, ngươi vậy ra ngoài. Ngụy Thúc Ngọc nhìn hai người một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, hai cái này lao đầu, lần này coi như là cắm ngã nhào, đoán chừng không còn mặt mũi thấy đồng nghiệp cùng bệ hạ. Và hai người ra về phía sau, Phòng Huyền Linh khép cửa phòng lại, xoay người nói, Huyền Thành, chúng ta bày ra đại sự, thanh danh thúi thì cũng thôi đi, có thể sau khi rời khỏi nơi đây, làm sao đối mặt đồng nghiệp cùng bệ hạ. Lão phu cũng không dám ra ngoài viện. Lão phu không phải là không, vừa nãy nghe Ngọc Nhi đối với chuyện xảy ra bên ngoài giảng thuật, lão phu mới hiểu được, chúng ta cũng bị người lợi dụng, quân cờ đều không phải là một khóa cờ hay tử. Chờ lão phu ra ngoài, không nên đem kia Vương Khuê tiểu nhân phu chết. Huyền Thành a, Vương Khuê lão thất phu, đem chúng ta hại chết. Ngươi nói, kia ẩn ý thật là Vương Khuê biết sao? Lão phu sao cảm giác không như? Phong Huyền Linh nghi ngờ nói. Ngụy Trưng sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được, Vương Khuê lão thất phu kia không biết ra được như thế ngôn từ sắc bén, mang chửi người thẳng bức linh hồn ẩn ý tới. Ngược lại là tượng. Thục Vương, đúng, chính là Thục Vương cầu khí. Hai người bốn mắt tương đối, tiếp lấy trăm miệng một lời, là Thục Vương. Mãi mãi cái chân. Cái này đối mặt, cũng chỉ có Thục Vương thống hận nhất dị tộc, kiên quyết bất hòa dị tộc hòa thân, đây là hắn đã sớm nói ra, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Thục Vương nhất quán cách làm là, dùng chân lý đánh bại dị tộc, đem nó quốc thổ đặt vào đại đường cảnh nội, nhường dị tộc triệt để trở thành đại đường người. Thục Vương đối với quốc thổ, mặc kệ cằn cỗi cùng phi nhiêu, đó là tấp đất tất tranh, quả thực đến điên cuồng tình trạng. Lần này bọn hắn bị tất cả, nhìn như là bệ hạ đang đánh cờ, nhưng thật ra là Thục Vương đang bang bệ hạ đánh cờ a. Nhưng bọn hắn quả thực không có đi treo chọc Thục Vương, tại sao lại bị ghi hận? Huyền Linh, ngươi nói Thục Vương tại sao muốn làm chúng ta những người này? Phong Huyền Linh trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói, ngươi nói, có thể hay không cùng thái tử vị trí có quan hệ? Chúng ta những người này có thể là tuyệt đối sẽ không nhường Thục Vương làm thái tử, cũng không có khả năng đi ủng hộ hắn, cho nên hắn đối với chúng ta đạo thủ. Ngụy Trưng trừng lớn mắt cầu, không thể nào, chúng ta vậy không có nói không ủng hộ hắn a. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, toàn bộ là một bộ không thể tưởng tượng nổi. Phong Huyền Linh trầm mặc sau một hồi, còn nói thêm, lão phu nghe nói, Thục Vương trên chiến trường sáng tạo ra một loại đấu pháp, gọi là hai quân giao đấu, xử lý trước phe thứ ba người xem náo nhiệt. A cái này, nói cách khác, nếu bọn hắn lần này thái tử vị trí tranh đoạt bên trong, không đứng đội lời nói, đầu tiên hội bị xử lý. Lại qua hồi lâu, Ngụy Trưng luôn từ chính nghĩa nói, cho dù hắn đối với lão phu độc thủ, lão phu vậy kiên quyết sẽ không đứng đội. Bọn hắn cũng xem thường lão phu là người. Phong Huyền Linh dường như xem thấu Ngụy Trưng tiểu tâm tư, đồng dạng luôn từ chính nghĩa nói, Huyền Thành Hòa lão phu nghĩ đến cùng đi, chúng ta là trong triều trọng thần, thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối sẽ không đi đứng đội. Nhưng hắn hiểu rõ, hắn đem nhi tử đưa đến Tây Bắc, tại lý khác bên cạnh rèn luyện, không phải là không một loại đứng đội hình thức. Ngụy Trưng nhi tử, đồng dạng đi thiên thượng nhân gian đi theo Vương Dịch cùng Tư Hoài Cẩn bên cạnh học tập, mà Ngụy Trưng không có ngăn cản, này sao lại không phải một loại đứng đội tư thế? Chương 401, bệ hạ đây là muốn cắt chúng ta phải chức vụ. Chương 401, bệ hạ đây là muốn cắt chúng ta phải chức vụ. Nghỉ một qua đi ngày thứ hai, vốn là có một tiểu triều hội, giải quyết nghỉ một nhận tích lũy được sự việc, kết quả Lý Thế Dân nhường Vương Đức truyền lệnh, hôm nay tiểu triều hội tạm a bị vây chặt qua các thần tử, thấp phẩm bất an trong lòng, vốn là hôm qua bọn hắn nên vào trong cung, hướng bệ hạ thỉnh tội. Chuyện này trước đây không phải bọn hắn được sai, kết quả bị bệ hạ như thế một lời thề, sai lầm thành bọn hắn được, bách tính vô tội, bệ hạ vô tội, như vậy chuyện này chính là bọn hắn đắc tội qua. Đã có tội, như vậy thì được tiến cung thỉnh tội, có thể trong triều tam tỉnh đại lão nhập viện rồi, họ Tư không trưởng Tôn Vô Kỵ biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả lục bộ thượng thư, vậy không thấy động tĩnh, bọn hắn càng thêm không dám có hành động. Tìm một ngày Vương Khuê cũng đã biến mất, Vương Khuê nhà đại môn quá chặt, ngay cả người làm trong nhà cũng không ra ngoài phủ đệ, Vương Khuê nhà thân thích, trong lúc nhất thời vậy lẩn trốn đi. Bọn hắn không có cách nào, cũng không dám đi tìm hiểu tam tỉnh các đại lao ý nghĩa, nhưng trên phố đồn đãi, nhường bệ hạ sắc phong bọn hắn những thứ này thần tử nữ nhi là công chúa, hết thể gả cho dị tộc mọi dợ. Cái này sao có thể được đâu, nữ nhi tuyệt đối không thể đến cao nguyên đi, kia cùng đưa vào hộ khẩu không có bất kỳ khác biệt gì. Thế là, mượn hôm nay nghỉ thời gian một ngày, sôi nổi tiến cung, ủy gối cổng cung đề xuất bệ hạ giáng tội. Nhất là trong nhà có nữ, đồng thời sắp thành năm, trong lòng lo lắng phải chết. Lý Thế Dân hôm nay tâm tình thật tốt, bữa sáng ăn một bát lòng cừu, hai cái hướng, còn nắm một cái theo Tây vực mang tới nho khô. Cứ như vậy gặp nhìn nho khô đi ngự hoa viên tản bộ. Nghe nói cổng cung, sáng sớm địa thì quỳ đầy đất thần tử, nhường Lý Thế Dân càng rót đầy hơn ý ha ha ha, bọn hắn cũng có sợ lúc à. Ngày đó không phải một chấm, muốn chấm đem nữ nhi của mình gả cho Tùng Tán cán bố sao. Nho khô ăn sạch, Lý Thế Dân cũng tại này chùi lùi ngự hoa viên chuyển mệnh rồi à, nghĩ thầm, hôm nay hẳn là đi thuộc vương phủ, xem xét khác nhi có hay không có giết con bê, làm không cẩn thận còn có thể ăn một bữa thuộc vương tự mình làm lẩu. Thời tiết này, chính là ăn lẩu thời điểm tốt. Bệ hạ, trừ bỏ Phong Huyền Linh, Ngụy Trưng, Vương Khuê và ba vị đại nhân, còn lại đại thần cũng quỳ tại bên ngoài cung môn thỉnh tội. Lý Thế Dân nhíu mày hỏi, Huyền Thành Hòa Huyền Linh còn không có xuất viện. Lý Thứ không người nói, Phong đại nhân tức giận muốn huyết, cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian, Ngụy đại nhân ngược lại là bị thương ngoài da, tu dưỡng hai ngày có thể tốt. Vương Đức ở một bên nhỏ giọng nói, bệ hạ, bọn hắn được người nhà đã tới xin nghỉ, nhường lao nô nói cho bệ hạ, nhà bọn hắn lao ra bệnh nặng nhập viện rồi. Lý Thế Dân cười to trong lòng, hai vị này cáo giả, lần này là tổn thất nặng nề, đây là không xuống đài được, xem ra chớp được cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Tốt, Vương Đức, ngươi đi chuẩn bị hai phần thuốc bổ, theo chấm đi một chuyến. Đúng, lao nô cái này đi. Lý Thế Dân tiến về cổng cung, nghĩ đi hỏi một chút chính mình những thứ này thật tử, có cần hay không chấm thay bọn hắn tìm kiếm cái dị vực phong tình con rể. Cửa hoàng cung, quỳ như một làn khói các thật tử. Mọi người thấy Lý Thế Dân đến, lập tức thì la lên, mời bệ hạ trị tội, chúng ta hổ thẹn bản dân, thẹn với bệ hạ. Lý Thế Dân mặt lạnh lấy, lạnh nhạt nói, hôm qua đã xảy ra dân biến, vòng vây các người, thậm chí đánh tam tỉnh trưởng quan, chúng ta thị trùng cùng trái phó sạn, bây giờ còn đang ở nằm bệnh viện đâu. Chân muốn hỏi một chút, bách tính vì sao vòng vây các ngươi? Trong đó một vị quan biên vội vàng nói, bệ hạ, là bởi vì thổ phồn tán phổ đưa ra yêu cầu vô lý, nhưng mà chúng ta. Được rồi, chuyện như thế ngay cả chữ lớn không biết một bách tính, cũng cảm thấy hoang đường, cũng cảm thấy giận không kèm được, có thể hôm trước lên triệu bên trên, chư khanh lại quên chấm, muốn chấm đáp ứng Tùng Tán cán bố yêu cầu, đem chấm công chúa gả cho thổ phồn. Chúng thần tội không thể tha thứ. Tiếp lấy Lý Thế Dân nói, nếu không phải chấm tinh danh, tự mình tiến về hoàng trên cổng thành, cùng bách tính hòa mình, cuối cùng hóa giải trận này biến cố, chấm cũng không dám tưởng tượng chuyện này cuối cùng hội phát triển đến trình độ kia. Đều là các ngươi hại, hại chấm đối với bách tính phát ra lời thề, từ nay về sau đại đường mỗi cái hoàng đế đều phải tuân thủ, phàm là không tuân thủ đó chính là trời chu đất diệt, nhân thần cộng phẫn. Mọi người, Trưởng Tôn Vô Kỵ len lén nắm lấy Lý Thế Dân, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, luận ra mặt độ dày còn phải là bệ hạ a. Đối với chuyện này, ngày đó hắn cũng là thuận theo thế cuộc, thuận nước đẩy thuyền, không ngờ rằng cũng bị bệ hạ cho châm đúng rồi. Rất rõ ràng Vương Khuê kia thiên văn trường là cố ý, mà những kia bách tính đều có khả năng là bệ hạ làm ra diễn kịch. Chỉ là bệ hạ vậy không nên tàn nhẫn như vậy, nếu không phải hắn chạy nhanh, không có bị bách tính vây lại, bây giờ chỉ sợ cũng thành Huyền Thành Hòa Huyền Linh người chung phòng bệnh. Vì lắng lại việc này, chấm còn đáp ứng bách tính một truy cầu, chư khanh muốn nghe hay không nghe. Thế là Lý Thế Dân cười nói, dân chúng nói, tất nhiên chư vị đại thần cực lực tán thành tiễn công chúa đi hòa thần, sao không đem chư vị đại thần nhà nữ nhi sách phong công chúa, lấy chồng ở xa Tùng Tán cán bố, hoàn thành hai quốc hữu hảo quan hệ ngoại giao. Nhưng tự cổ chí kim, thiên tử huyết mạch há có thể lưu lạc tại ngoại tộc, liền xem như triều Hán Vương Chiêu Quân gả cho Hung Nô, kia Vương Chiêu Quân cũng không phải thiên tử huyết mạch. Chấm đáp ứng bách tính, chấm tuyệt sẽ không keo kiệt, hội sát phong các người nữ nhi là công chúa, làm chấm con gái ruột một đối đãi, xuất giá đổ cưới phong phú. Trong lòng mọi người một mảnh bi ai, bệ hạ vẫn đúng là muốn làm như vậy sao? Cũng trở về đi, chấm cũng mệt mỏi, ngày mai chuẩn bị vào triều. Chấm sẽ để cho Lý Thứ đi điều tra một phen, nhà ai có khuê nữ nữ nhi. Lý Thế Dân xoay người rời đi. Trong lòng mọi người kinh hãi, nhất là có khuê nữ, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể giờ phút này liền đem nữ nhi cho gả đi. Liền xem như không lấy được chồng, cũng phải có một phần hôn ước. Thế là những thứ này có nữ nhi đại thần, sau khi về đến nhà, lập tức thì cho nữ nhi làm một phần hôn ước, liền xem như môn này hôn ước bọn hắn trước đó trước mắt, nhưng bây giờ trả lại cầu người ta đáp ứng, không đáp ứng ngày mai nữ nhi thì trở thành người khác nữ nhi. Tuy nói nữ nhi có một công chúa phong hào, nhưng này cái phong hào cùng bọn hắn nhà mẹ đẻ có một hào quan hệ, một sáng thổ phồn cùng đại đường khai chiến, đầu tiên liên lụy chính là bọn hắn nhà. Lý Thế Dân đổi một thân thường phục, liền tại Lý Thứ Hộ vệ dưới, mang theo Vương Đức đi y học viện. Giờ phút này, Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trưng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, bệ hạ lại xách món quà đến nhục nhã bọn hắn. Hai người nhanh đi ra ngoài nên đón. Hai vị ái khanh, chớ nghe nói các ngươi bệnh nặng, chớ lòng nóng như lửa đốt, hôm nay cố ý lần nữa nghỉ một nhật, đặc biệt tới thăm viếng hai vị ái khanh. Hai vị ái khanh không có sao chứ, các ngươi nếu là thật có chuyện, chớ không biết nên làm thế nào cho phải. Ngự y đâu, gọi ngự y cho hai vị ái khanh lại nhìn một cái. Một hồi bận điệu ư, Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trưng vẻ mặt biệt khuất lại bị nhấn đổ trên giường bệnh, ngự y chẩn bệnh kết quả là hai vị đại nhân thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ tính dưỡng nửa năm trở lên. Cơ mờ nở. Hai người trong nháy mắt liền hiểu, vậy hạ đây là muốn cắt bọn hắn được chức vụ sao? Chương 402, chấp cấp cho hậu cung giai lệ 3000 xuyên không giống nhau trang phục. Chương 402, chấp cấp cho hậu cung giai lệ 3000 xuyên không giống nhau trang phục. Hai vị ái khanh, hảo hảo dưỡng bệnh, trong triều chính vụ có chấp tại, tuyệt đối đừng lo lắng, chẳng qua hai vị ái khanh đều là tam tỉnh tối cao trưởng quan, này dưỡng bệnh chỉ sợ phải có một quãng thời gian, không ai tại tam tỉnh trấn thủ, chỉ sợ không được. Hai vị ái khanh nhưng có để cử người, tạm thời đại diện hai vị ái khanh chức vụ. Phong Huyền Linh, Ngụy Trưng. Hai người về mặt tư tưởng vùng vẫy hồi lâu, Ngụy Trưng vội vàng nói, bệ hạ, thần cơ thể còn có thể được, ngày mai, không, hôm nay liền có thể đi môn hạ tỉnh. Bệ hạ, thần cơ thể đã tốt, ngự y tuyệt đối là chẩn bệnh có sai, thần cơ thể, thần lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Lý Thế Dân buồn bực hỏi, thật có thể được. Hai người chăm miệng một lời, có thể làm. Lý Thế Dân lại là một nói từ chối, lạnh nhạt nói, không được, hai vị ái khanh là đại đường quan cốt chi thần, là chấm phụ tá đắc lực, Đỗ Như Hối đã rời chúng ta mà đi, chấm không thể lại chết các ngươi. Các ngươi liền hảo hảo tại đây tính dưỡng, và thương thế tốt, liền đến tìm chấm. Chấm đem kia chức vị cho các ngươi giữ lại. Hai người không có cách, liền xem như Ngụy Trưng, vậy không có lý do gì từ chối, chỉ có thể đáp ứng. Lý Thế Dân thấy hai người đáp ứng, trong lòng lập tức thả bản thân, a hống, cuối cùng thoát khỏi hai cái công xiềng. Vê đút gạo. Hồ hiện tại chấm muốn làm gì, thì có thể làm cái gì. Vương Đức, hồi cung, chấm phải xử lý chính vụ. Lý Thế Dân theo y học viện sau khi rời đi, liền trực tiếp đi thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian trong một căn phòng, lễ bộ thượng thư Vương Khuê đã ghé vào ba ngày. Ba ngày này, hắn ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Thục Vương hại chết hắn. Hắn đã trở thành bách quan bên trong dị loại, biến thành bách quan cộng đồng kẻ thù. Đêm hôm đó, Tư Hoài Cẩn tìm được hắn, cầm một tiên đã viết xong ẩn ý, nhường hắn sao chép một lần, sau đó viết lên đại danh của mình. Hắn nhìn qua ẩn ý về sau, trong lòng kinh hãi, đây quả thực là đại nghịch bất đạo a. Kích động bách tính tạo phản, đây tuyệt đối là diện cựu tộc đại tội. Cho dù dân chúng không có gây chuyện, bách quan nhóm vậy tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cái này lễ bộ thượng thư. Về sau quan này coi như là làm không được. Nhưng không có cách, đây là Thục Vương tự mình phân phó, không hảo hảo làm việc, liền đem hắn đã từng tham ô, còn có trong nhà kia một đống bực mình chuyện toàn bộ rũ ra đi. Tư Hoài Cẩn tên kia nói, hiện tại chính mình là Thục Vương người, đã đứng ở Thục Vương bên này, chuyện này vô cùng có khả năng chính là Thục Vương đối với hắn Vương Khuê khảo nghiệm, nếu khảo nghiệm chót lọt, đó chính là Thục Vương tâm phúc. Thế là hắn thì làm theo, có thể sao chép hoàn tất về sau, Tư Hoài Cẩn liền đem cũ bản thảo tiêu thành cho tàn, cầm hắn sao chép ẩn ý đi nha. Trước khi đi nói, nhường hắn tốt nhất ra ngoài tránh mấy ngày, nếu không có thể biết bị người đánh chết tươi. Vì thiên văn chương này là phải bị đăng đến ngày mai trang đầu để đi lên. Vương Khuê lập tức thì ngất đi. Xong rồi đi tong. Sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất liền để cho người tiễn phu nhân cùng bọn nhỏ đi ngoài thành thôn trang, mà hắn mang theo một ít tế nhuyễn, thẳng đến thiên thượng nhân gian, Thục Vương phủ hắn là không dám đi, cũng chỉ có thiên thượng nhân gian năng lực bảo đảm hắn chu toàn. Thế là sau khi đi tới nơi này, tại phòng lo lắng hai hùng địa nằm ba ngày, trừ bỏ Tư Hoài Cẩn cái đó cầu vật, bất kỳ người nào cũng không biết hắn ở đâu. Vương đại nhân, ngài có thể đi về, vậy hạ đã xử trí việc này, đồng thời ngài là bách tính trong miệng anh hùng, đại đường lớn nhất khí khái văn thần. Nhưng Vương Khuê đã không còn tin tưởng Tư Hoài Cẩn, người này trong miệng ép căn bản không hề một câu lời nói thật. Hôm nay quản gia sau khi đến, Vương Khuê cuối cùng biết được chuyện toàn cảnh, nguyên lai thua thiệt là tất cả mọi người, thì hắn không sao, mặc dù bệ hạ không có khen ngợi hắn, nhưng cũng không có trừng phạt hắn. Nhất là, hắn hiện tại đã trở thành bách tính trong miệng nhân vật anh hùng. Hi hi hi. Không ngờ rằng ta Vương Khuê một ngày kia, vậy có thể trở thành bách tính trong miệng anh hùng. Thế là hắn quả quyết địa ra thiên tượng nhân gian, đón đầu thì đụng phải thưởng phục ra ngoài bệ hạ. Vậy, gặp qua hoàng lão gia. Vương Khuê dọa gần chết, lẽ nào là hoàng đế tìm hắn đến hỏi tội? Vương Khuê, thử, ngươi nhường chấm tìm thật khổ, không ngờ rằng ngươi ở chỗ này khoái hoạt. Là lễ bộ thượng thư, ngươi quá làm cho chấm thất vọng rồi, chạy trở về ngươi lễ bộ đi. Đúng, bệ hạ, hạ quan cái này cút. Vương Khuê mồ hôi lạnh trên trán túa ra, chính mình dường như còn bị bệ hạ hiểu lầm, tới nơi này là tầm hoan tác nhạc đến, nương, lao tử là để chạy chối chết ta. Đứng lại, lễ bộ cùng Hồng Lô tự phối hợp, mau chóng cùng Lộc Đông tán đàm phán. Là Lý Thế Dân tiến nhập thiên thượng nhân gian giật hát, hôm nay hắn cũng đi nghe hát, xem xét cây vực nhảy múa. Mẹ nhà hắn, những quan viên kia đều có thể đi, vòng vây hắn vị hoàng đế này không thể đi. Hôm nay Ngụy Trưng không tại, Phòng Huyền Linh cũng tại dưỡng thương, ngự sử đài đám người kia có tặc tâm không có tặc đảm, cũng không dám phun hắn. Lý Thế Dân tìm cái vị trí phía trước nhất, ngồi ở trên ghế xích đu, bên cạnh để đó rượu cùng các loại hoa quả khô. Theo vui tiếng vang lên, Lý Thế Dân một bên gặm nhìn hạt dưa, một bên nhìn xem say sương ngon lành. Quả nhiên cùng trong cung không giống nhau a, hay là phía ngoài để mắt? Hả? Bên ấy nằm sao giống thế phụ hoàng? Nhìn kỹ hồi lâu, quả nhiên là Thái Thượng Hoàng Lý Uyên. Thời khắc này Lý Uyên nằm ở trên ghế xích đu, tập trung tinh thần nghe khúc, vô cái vợ, trong miệng cũng tại hử phát. Lại hướng Thái Thượng Hoàng bên cạnh lướt qua, Thục Vương cũng tại trên ghế xích đu nằm ngửa, cùng Thái Thượng Hoàng bộ dáng đều như thế. Mãi mãi, các ngươi cũng đang hưởng thụ, duy chỉ có chấm không được, dựa vào cái gì? Sau đó nhìn toàn trường tất cả mọi người, cũng may trừ ra Thái Thượng Hoàng cùng Lý Khắc hai người, những người còn lại hắn cũng không nhận ra. Một lát sau, Lý Khắc liền đi tới Lý Thế Dân trước mặt, cười nói: Phụ hoàng, ngươi qua đây sao không thông báo một tiếng? Nhi thần cho ngài cùng Thái Thượng Hoàng thượng tốt hơn biểu diễn. Lý Thế Dân lão mặt tối sầm, mẹ nó, nghịch tử này, lao tử là vụng trộm đến, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Không cần, chấm tới nơi này là tìm ngươi, ngươi cùng chấm đi một chuyến. Khắc a phụ hoàng, trận tiếp theo hội kích thích hơn, và xem hết, chúng ta lại nói chuyện. Lý Thế Dân nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói: Thử, đã như vậy, chấm cho ngươi cơ hội này. Kỳ thực Lý Thế Dân rất muốn nhìn một chút, nhi tử nói tới kích thích biểu diễn là thứ độ gì. Cuối cùng, kịch tiệm tây hoàn tất, đem lão tần người khí khái suy diễn 10 phần kiên cường. Tiếp theo, tiếng nhạc du dương vang lên, một chùm sáng bắn tại trên sân khấu, một cái tiếp theo một cái người mẫu, theo chính giữa sân khấu đi về phía khán giả. Mà những người mẫu này xuyên, chính là các loại hấp dẫn tràn đầy trang phục. Hoài hống, cái này đủ điêu, Lý Huyên vỗ tay, sau lưng các lão đầu lập tức tinh thần phấn chấn đi lên. Lý Thế Dân. Sau một hồi, Lý Thế Dân thở dài, chấm hậu cung giai lệ 3000, lại là không bằng nơi này nữ nhân mặc đẹp mắt, thái có lỗi với các nàng. Chấm quyết định, kể từ hôm nay, cho bọn hắn mua sắm một bộ đồ mới phục xuyên. Chương 403, Lý Thế Dân nan ngôn chi ẩn. Chương 403, Lý Thế Dân nan ngôn chi ẩn. Phụ hoàng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã đến cho nhi thần thông báo một tiếng a. Chẳng biết lúc nào, Lý Khắc vẻ mặt kinh ngạc đứng ở vẻ mặt mừng khấp khởi Lý Thế Dân bên cạnh. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng Lý Uyên vậy vẻ mặt âm trầm đứng ở Lý Thế Dân sau lưng, hỏi: Ngươi là hoàng đế, không hảo hảo xử lý chính vụ, chạy trong lúc này tiêu khiển, còn thể thống gì? Làm năm ngươi chết sống muốn làm hoàng đế, chấm liền để cho ngươi, ngươi này lại không tốt tốt làm. Có phải hay không nhìn xem phụ hoàng hiện tại thời gian qua vô cùng tiêu dao, tiểu tử ngươi vậy hâm mộ. Nếu không, ngươi dứt khoát đem hoàng vị tặng cho con trai của ngươi, ta hai cha con nghĩ vui tốt. Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vội vàng đứng lên, cười nói: Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Nhi thần tới nơi này, chính là tiện đường, đối với chính là tiện đường, nghe nói phụ hoàng cùng Khác Nhi đều ở nơi này nghe hát, liền muốn đi vào bái kiến ngài một chút, kết quả ngài nghe vô cùng nhập thần, nhi thần thì không có tới quấy rầy ngài. Lý Uyên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, chế nhạo nói: Nguyên lai là bái kiến ta lão già họ Ngụy này, ngươi thật là biết được chỗ, lão già ta mỗi ngày trong cung cũng nhàn ra chỉ đến, cũng không thấy ngươi đến bái kiến qua. Lý Khắc vội vàng nói: A ông, khó được phụ hoàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, tất nhiên đến, ta ra ba cái liền hảo hảo quan sát chương trình, buổi tối ta ra ba cái tốt ăn ngon uống một phen, làm sao? Nhi thần mời khách. Lý Thế Dân vỗ một cái Lý Khắc bả vai, vẻ mặt vui mừng nói: Tốt, Khắc Nhi là đúng là lớn hơn rồi, sẽ đau lòng phụ hoàng. Lý Uyên lại âm dương quái khí nói ra: Đúng vậy à, ngươi nuôi một đứa con trai tốt, hiểu rõ đau lòng lão tử, có thể lão tử nuôi nghịch tử, nhưng lại không biết đau lòng lão tử hắn. Nay cũng hai tháng, cũng là lần đầu thấy, hay là tại một khối tầm hoan tác nhạc lúc nhìn thấy. Lý Thế Dân mặt mo đỏ ửng, nhưng vậy không dám nói gì, này so với trước đó, cha con bọn họ quan hệ trong đó đã rất khá, tối thiểu nhất, Lý Uyên còn mắng hắn cùng hắn nói chuyện, trước kia căn bản thì không cùng hắn nói một câu, mắng cũng lại được mắng. Phu hoàng, nhi tử tối nay cùng ngươi hảo hảo uống vài chén. Lý Thế Dân không người cười nói. Lý Uyên liếc qua Lý Thế Dân, lạnh nhạt nói: Tiểu lượng vẫn được sao? Phu hoàng nhìn xem ngươi thân thể này khoe khoang khoác lác, sắc mặt trắng bệnh, hơn 30 người, còn thua kém ta này 60 tuổi cơ thể. Người trẻ tuổi phải hiểu được tiết chế. Lý Thế Dân mặt mo đỏ ửng, gừng càng già càng cay. Phụ hoàng lại liếc mắt liền nhìn ra hắn gần đây gặp phải khốn hoặc. Việc này nhường hắn cũng là có khổ khó nói. Bây giờ nhìn Lý Uyên, cơ thể quả nhiên là cường hắn à, mỗi ngày tự sắc, vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận, đi đường cũng hổ hổ sinh uy, nghe nói còn đem mấy cái phi tử, cũng tiếp đến Đại Minh cung đi. Từng có lúc, phụ hoàng nhưng là muốn nằm ở vách quan tài bên trong người. Cũng bởi vì ăn một khỏa thần dược. Chính là bởi vì viên kia thần dược, chẳng những đem phụ hoàng cứu sống, còn nhường thân thể của hắn so với tuổi trẻ lúc càng cường tráng hơn. Hắn hiện tại thân thể như thế, còn không phải bởi vì hoàng hậu An Thục Vương đưa tới thần dược bổ trí. Từ hoàng hậu ăn kia thần dược, tính mệnh không lo không nói, các loại tật bệnh biến mất vô tung vô ảnh, mỗi ngày lượng cơm ăn so với hắn còn tốt, khí lực càng là hơn không cần phải nói, trong cung mấy cái tiêm lịch ngậm nhi nữ đều bị hắn trị được ngoan ngoãn. Càng quan trọng chính là buổi tối, hắn thật là không chịu đựng nổi a. Cho dù hắn ăn lộc nhung hổ tiền, máu mũi cũng chảy đầy đất, vậy không thỏa mãn được hoàng hậu nhu cầu, làm một cái nam nhân, đây thật là không thể tha thứ. Do đó, hắn bắt đầu tự thi, gần đây tính tình cũng càng phát lớn. Nhưng hắn càng thêm căm tức là, cứ nghe kia thần dược cặn bã, còn bị Tô Đản cái đó cầu vật ăn. Tức giận đến hắn trực tiếp dò xét Tô Đản nhà. Hắn hiện tại liền muốn theo Khác Nhi nơi này làm một viên kia thần dược ăn một chút. Chỉ là đáng tiếc, thần dược cứ như vậy hai cái, một khỏa cho Lý Uyên, một khỏa cho hoàng hậu, cặn bã đều bị Tô Đản ăn. Đột nhiên, Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Khác, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Khác, nhìn xem Lý Khác tê cả da đầu. Lý Thế Dân thầm nghĩ, nhi tử lẽ nào vậy ăn loại đó thần dược? Bởi vì hắn nghe nói, Lý Khắc mỗi ngày trừ ăn ra, chính là cùng Vương phi ngủ chung, cứ nghe, Vương phi cũng nhịn không nổi, bốn phía cho Khắc Nhi nghe ngóng chắc phi nhân từ đâu. Cái này nữ tử, rõ ràng nói chỉ có hai viên, vì sao hắn còn chính mình ăn một quả? Sẽ có hay không có viên thứ tư thần dược? Phu hoàng, ngươi này ánh mắt gì? Lý Khắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Thế Dân một phát bắt được Lý Khắc tay, thì kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi, trong tay ngươi có phải hay không còn có thần dược? Cho phụ hoàng một quả. Ngươi có bất kỳ truy cầu, chấp cũng đáp ứng ngươi. Lý Khắc nháy mắt, phụ hoàng vì sao đột nhiên hỏi mình muốn thần dược, lẽ nào phụ hoàng có bệnh? Có thể bây giờ nhìn lại chính là thận có chút hư, cũng không có cái gì bệnh nặng a. Chủ yếu nhất là hắn cũng chỉ có hai viên dưỡng nguyên đan, một quả cho thái thượng hoàng ăn, một quả cho trưởng tôn hoàng hậu ăn. Hiện tại ép căn bản không hề, trừ phi phụ hoàng đáp ứng sắc phong chính mình tần vương tước vị, còn có rút thưởng cơ hội, có thể năng lực rút đến dưỡng nguyên đan. Hắn còn có một tấm thẻ tăng vận may vô dụng đây. Nhưng nếu là rút không đến đâu? Lý Khắc trầm mặc một chút, không người nói, phụ hoàng, đó là thần dược, nhi thần cũng đành phải đến hai viên, ngay cả bã thuốc cũng bị mất. Lý Thế Dân rất thất vọng, ngẩng đầu nhìn thật lâu trần nhà, ngay cả trên đài biểu diễn đều không muốn nhìn. Lý Khắc nhìn Lý Thế Dân kêu biểu tình thất vọng, trong lòng cười thầm, không phải liền là chữa trị thận hư dược sao? Hiện tại y học viện tụ tập thiên hạ danh y liệt, ngay cả rừng sâu núi thẳm bên trong lão đạo cũng rời núi, chữa trị ngươi này bệnh nhẹ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lại không thành, phía bên mình còn có thật nhiều đơn thuốc đâu, tùy tiện cho ngươi làm một bộ dược. Phu hoàng, ngươi bệnh này bệnh nhẹ, đợi ngày mai nhi thần đi một chuyến y học viện, để bọn hắn nghiên cứu một chút, chuẩn bị cho ngươi làm ra một bộ hảo dược, ăn sau đó, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Lý Thế Dân sững sờ, hắn bệnh này cũng chỉ nhường thái y địa viện ngự y cho trị liệu một chút, kết quả là chỉnh hắn lưu rất nhiều máu mũi, nhưng bệnh vẫn là không có chữa khỏi, lại là chưa từng nhường Tôn Tư Mạc chữa trị qua, rốt cuộc bệnh này có miệng khó trả lời. Thật sự, ngươi không có lừa gạt chấm. Lý Khắc vẻ mặt im lặng, cười nói, lừa ngươi làm gì? Tốt, vậy chuyện này thì toàn bộ nhờ vào ngươi. Lý Thế Dân giải quyết tâm sự, lập tức thì vui vẻ, xoay người đi nhìn trên đài biểu diễn, hảo gia hỏa, lại hết rồi. Lý Uyên đã ra khỏi cửa lớn, truyền đến âm thanh, chấm đi trước một bước, Tôn Nhi, gặp ở chỗ cũ. Lý Khắc không nói ra, phu hoàng, chúng ta vậy đi thôi. Đi, đi uống rượu, chấm còn cũng không tin, chấm hội uống chẳng qua thái thượng hoàng. Hai cha con Câu Kiên đáp bối đi ra nhà hát opera. Lý Thế Dân nhỏ giọng hỏi phân phó nói, vừa nãy loại đó trang phục, cho chấm thông minh tài giỏi ngàn bộ, chấm lâu rồi không cho ngươi nương môn thay quần áo, hiện tại chấm trong tay vậy có tiền, cũng không thể bạc đãi mẫu thân của ngươi nhóm. Cơ mờ nở. Lý Khắc là thực sự bị sợ ngây người. Chính mình này lao tử, quả nhiên là vô dụng không lỗ a. Thân thể tấm đều như vậy, trong lòng lại còn nghĩ loại chuyện này, 3000 người a, ngươi nhìn tới, kia hoàng vị sớm liền phải bước xuống. Phu hoàng, nhi thần để người buổi tối thì đưa qua, ngươi để người tiếp thu một chút. Về phần có tiền hay không, cũng không đáng kể, đến lúc đó nhường thân mâu nhóm thay nhi thần tuyên truyền một chút, nhi thần thì vô cùng cảm tạ. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là biết làm ăn, kia tuyên truyền phí coi như là trang phục tiền. Tốt. Hai cha con cũng rất vui vẻ, Lý Thế Dân không dùng ra tiền, còn cho hậu cung 3000 mỹ nữ đổi quần áo mới, Lý Khắc không dùng ra tuyên truyền phí, có thể được tốt nhất tuyên truyền, sau cung nương nương nhóm cũng mặc quần áo, cái kia có thể kém đi nơi nào. Này sóng tuyên truyền tuyệt đối là vô địch, đến lúc đó chính mình nhóm này quần áo mới tuyệt đối bán hết. Trương An thành phu nhân, thế nhưng rất có tiền a. Chương 404, Lý Thế Dân buộc quang Lý Khắc thế lực. Chương 404, Lý Thế Dân buộc quang Lý Khắc thế lực quán rượu, hay là cái đó chỗ cũ. Ra ba người bắt đầu dọn lên các loại làm cho người kinh diễm đồ ăn, tốt nhất mỹ tiểu, xinh đẹp nhất Tây vực mỹ cơ, liền bắt đầu này lên. Lý Khắc dạy cho Thái thượng hoàng ngẩn tù tỷ, hiện tại lại dạy cho Lý Thế Dân ngẩn tù tỷ, ra ba cái thanh âm tại tất cả lầu ba đều có thể nghe được. Mặt trời chiều ngã về tây, Gia Ba đứng ở lầu ba cửa sổ lưu ly trước, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả Trường An thành mỹ cảnh thu hết vào mắt. Lý Uyên say thước địa chỉ vào tất cả Trường An thành, cười nói, đây cũng là chấm là Lý thị đời sau, tạo phản lấy được thiên hạ, đẹp, thật sự là đẹp. Lý Thế Dân cười nói, phu hoàng, nhi thần đem ngài tạo phản thiên hạ, khuyết trương lớn hơn, kiến thiết càng đẹp, nhi thần hy vọng đại đường giang sơn xã tắc, một thằng như vậy đẹp xuống dưới. Lý Khắc thẳng tắp địa đứng ở một bên, nhìn hai cha con thổi ngữ bức, không nói một lời. Hai cha con đồng thời nhìn về phía Lý Khắc, Lý Thế Dân nói ra, con a, tới phiên ngươi. Lý Khắc buồn bực nói ra, ta cũng không phải hoàng đế, liên quan ta cái rắm. Lý Uyên cũng nói, đúng a, hắn cũng không phải hoàng đế, hắn nói cái gì? Lý Thế Dân chỉ vào Thái thượng hoàng cả giận nói, có thể thiên hạ này sớm muộn là hắn a. Đừng tưởng rằng thanh tức cùng thừa cản cùng với khác người có thể tranh qua hắn. Phu hoàng a, ngươi cũng bị tiểu tử thúi này thuật che mắt cho che mắt. Cũng chỉ hắn đáy lòng tốt bụng, trong lòng có tình nghĩa huynh đệ, nếu không thừa cản cùng thanh tức không biết chết rồi bao nhiêu lần. Tiếp lấy Lý Thế Dân tức giận nhìn về phía Lý Khắc, vậy không giả bộ nữa, dù sao hôm nay uống say, coi như lời say một mạch địa ném đi ra, trong lòng ngược lại là thống khoái chút ít. Nếu bình thường không uống rượu, hắn vẫn đúng là không tốt nói như vậy ra đây, vì nói đi ra về sau, có khả năng hoàn toàn ngược lại, nếu ra hỏa này vì sợ mà tạo phản, lợi bất cập hại a. Ngươi nghịch tử này, đừng tưởng rằng chấm không biết, ở dưới tay ngươi có bao nhiêu tư binh, những tư binh kia lại cường hãn đến mức nào. Còn có ngươi bên cạnh cũng là ai, lẽ nào chính ngươi không rõ ràng sao? Lý Khắc trong lòng giật mình, phu hoàng lại biết mình bên người thế lực. Hắn thậm chí trong lòng cũng nghĩ đường chạy. Phía sau ngươi có nhạc phụ ngươi Lý Tịnh, hắn là đại đường hữu phó sạn, đồng thời lại là bách chiến bách thắng đại tướng quân, dụng binh như thần. Mà tất cả quân giới tiểu tử ngươi lắc lư từng theo nhìn chấm đánh đông dẹp bắc các đại tướng, đem bọn hắn được đời sau, cũng đưa đến ngươi thiếu niên doanh luyện tập, hiện tại cũng là có thể vì đại đường một mình đảm đương một phía nhân vật thủ lĩnh, kia tất cả quân giới còn không đi theo ngươi chuyện. Mà giới chính trị, bao nhiêu đại thần cũng đứng ở ngươi bên ấy, trong lòng ngươi không chắc tiêu kỳ, thử, ngay cả phụ hoàng, ngươi cũng đứng ở Khắc Nhi bên cạnh. Lại nói tất cả đại đường giới kinh doanh, dường như cũng đi theo ngươi phía sau cái mông, ngươi chỉ đồng, bọn hắn tuyệt đối không dám hướng tây, tiểu tử ngươi một câu, hiện tại cũng đây chấm có tác dụng nhiều. Còn có, tiểu tử túi này, có công lao diệt quốc, đồng thời không phải một, mà là hai quốc gia, lại sau này, tất cả Tây vực chỉ sợ đều phải đặt vào đại đường bản đồ. Lý Khắc nghe Lý Thế Dân lời nói, cũng chuẩn bị cho Lý Thế Dân một gia hỏa, sau đó đường chạy. Tần Quỳnh hôm qua cho chấm đến rồi 800 dặm khẩn cấp, nói là hắn đã đánh xuyên qua tất cả Nam Cương, muốn không cần tiếp tục hướng phía trước đánh, đang đánh muốn cùng Tây đột quyết phạm vi nối liền. Trước mấy ngày, tỷ phu Sài Thiệu cũng cho chấm đến rồi 800 dặm khẩn cấp, kỳ thực cũng không có đại sự gì, chính là nói một lần gần đây Tây vực tình huống, thiếu niên doanh đánh vào nước Cao Xương Vương công, đem Cao Xương Vương Khúc Chí Thịnh cho dọa chết tươi. Sau đó, tỷ phu hướng chấm cầu tình, nói có thể hay không đưa hắn ra lão hai, vậy đưa đến Tây vực đi học hỏi kinh nghiệm. Còn nói, thiếu niên doanh các thiếu niên so với bọn hắn dụng binh còn cay độc, các loại mưu lược, tầng tầng lớp lớp, một trận đại chiến, thậm chí có thể dùng đến Tôn Tử binh pháp Tam thập lục kế, trực tiếp năng lực đem địch nhận trí thông minh nhấn trên mặt đất ma sát. Phu hoàng à, muốn là như thế này thì cũng thôi đi, chủ yếu nhất là tiểu tử thúi này hội kiếm tiền a, tiền trong tay của hắn, chỉ sợ đều so đại đường quốc kho còn muốn giàu. Mà bên cạnh hắn bát đại kim cương, một quả tiền, một quả người, cái khác đều làm mưu tài sát hại tính mệnh hạng người, đây chống trên triều đình những kia ngồi không ăn bám hạng người mạnh hơn nhiều lắm. Liên nói kia quản tiền vô dịch, đây chống hộ bộ thượng thư không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Quản người Tư Hoài Cẩn, so với trưởng Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh cộng lại cũng có khéo, làm việc quả quyết, cũng không dây dưa dài dòng, hắn làm qua sự việc, món món cũng có thể xưng hoàn mỹ. Những người này liền không nói, liền nói kia một nữ nhân đi, hay là cái từng tại Thanh lâu làm hoa khôi nương tử, kết quả đến Khắc Nhi nơi này, lắc mình biến hóa, hảo gia hỏa, đã trở thành Khắc Nhi cây dụ tiền, mày liệu không nhường mày dâu, có thể nói là nữ tử bên trong phạm lãi. Lý Khắc bó tay rồi. Lý Thế Dân đoán nhìn thoáng qua Lý Khắc, tiếp tục nói, ngay cả hoàng hậu cũng đối với nữ tử này tán thưởng có thừa, làm người làm việc giọt nước không lọt. Lý Thế Dân càng nói trong lòng càng khó chịu, có đôi khi hắn cũng muốn đem nhi tử trong tay mấy người này mới lấy tới bên cạnh hắn, vì nước hiệu chung. Nhưng hắn hiểu rõ, như vậy không ổn. Với lại những người kia đều là đã từng không bị trong triều nhìn chúng, thì rất hoặc là bị trong triều sa thải người, cho dù hắn nghĩ trọng dụng trong triều đám quan trước, vậy tuyệt đối sẽ không nhường hắn trọng dụng. Phu hoàng, ngươi nói một chút, hiện tại còn cần chấm đưa hắn lập làm thái tử sao? Chấm hiện tại đưa hắn đưa lên thái tử vị trí, đáy lòng của hắn trong chưa chắc sẽ vui lòng, mấy vị khác hoàng tử vậy sẽ nhằm vào hắn, nhường huynh đệ trong lúc đó hết rồi bất luận cái gì tình nghĩa. Vì nghịch tử này thủ đoạn, một sáng còn lại vài vị hoàng tử lãng qua, có thể biết tái hiện làm năm chuyện bị thảm. Lý Huyên ánh mắt lập tức nổi lên, quay người chính là một cái tát rút tới, Lý Thế Dân trong lòng kinh hãi, vội vàng trốn tránh, kém chút liền bị rút được. Nghịch tử, còn dám để chuyện năm đó. Thật lớn tôn ngươi không cần sợ, có á ông ở đây. Lý Thế Dân lui về phía sau mấy bước, sờ lên cái mũi, vô tội đứng ở một bên, trợn mắt nhìn Lý Khắc, đều là nghịch tử này, hại hắn kém chút bị quất một cái tát. Lý Khắc méo cả miệng, kinh ngạc trong lòng cũng đang run rẩy, còn may là thân sinh a. Khá tốt có một thái thượng hoàng a. Nếu không mình chết như thế nào cũng không biết, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà tại này trong vòng nửa năm, bất chi bất giác phát triển đến bực này kinh khủng tình trạng. Nhưng hắn đã từng nghĩ, mặc kệ ai ngồi thái tử vị trí, lực lượng trong tay hắn, chỉ là vì tự vệ a. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới chính mình muốn làm ngôi cựu ngũ. Liền xem như nghĩ tới, cũng là nếu đại ca đám người phát động biến huyền vũ môn bản 2.0 lời nói, hắn không ngại làm một lần Lý Thế Dân. Nhưng mọi người ở Trung Hòa thuận lời nói, hắn rất tình nguyện làm một tiêu giao vương gia. Hiện tại xem ra, lực lượng trong tay của mình, nhường phụ hoàng cũng hâm mộ, kiêng kỵ, thậm chí nhìn xem phụ hoàng ý nghĩa, sao dường như rất tình nguyện chính mình tạo phản làm hoàng đế đâu. Hắn lập tức liền nghĩ đến Đại Tống khai quốc hoàng đế, chính mình là không muốn làm hoàng đế, có thể thuộc hạ nhân này không nghĩ như vậy à, ngay tại trước mấy ngày, Tư Hoài Cẩn còn chuyên môn đề cập qua việc này. Kia cho mình phụ thêm một kiện hoàng bảo, chính mình là làm đâu, hay là không làm đâu. Lý Huyên đi đến nơm lớp lo sợ Lý Khắc bên cạnh, dạo qua một vòng, đánh giá lại dò xét, không ngờ rằng chính mình thật lớn tôn lợi hại như thế, làm sơ nàng chỉ là đem ám ảnh tặng cho hắn, cũng là vì nhường hắn tự vệ. Không nghĩ tới bây giờ tiểu tử này lực lượng đều bị phụ hoàng hắn kiêng kỵ, thậm chí có chút hâm mộ. Tốt, có ngươi phụ hoàng năm đó loại đó sức liệu, tương lai ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, siêu việt ngươi phụ hoàng, đó là khẳng định. Ta nhà lao Lý cuối cùng có người nối nghiệp. Ồ ha ha ha. Lý Huyên cười tùy tiện, nhìn tới Lý Thế Dân là âm thầm đem Lý Khắc xem như hoàng đế đến nuôi dưỡng, nếu không đã sớm nhường tiểu tử này biến thành chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân, còn mặc cho hắn phát triển thế lực. Lý Thế Dân không có để ý Lý Khắc, cũng không có đem Lý Khắc người bên cạnh tách rời, nói rõ Lý Thế Dân vậy rất xem trọng Lý Khắc bây giờ thành viên tổ chức. Hắn đã từng sợ nhất chính là người nối nghiệp, Lý Thừa Càn rất dư thừa cổ hủ, thậm chí có sẽ không dùng người, là hoàng đế, sao có thể sẽ không dùng người đâu. Lão tứ hắn vậy đã nhìn ra, có hoàng đế tư chất, nhưng tâm địa vô cùng ác độc, câu chuyện thật có hạn, tính tình cũng không nhỏ. Chỉ có Lão tam, tiểu tử này bụng dạ cực sâu, là hoàng tử vài chục năm, sửng sốt giả vờ ngây ngốc vài chục năm, làm sơ nếu không phải là bị thái tử hãm hại, muốn bị giết chết, đoán chừng cũng sẽ không hiển lộ rõ ràng bản lĩnh của mình. Một sáng ngã bại hạ, tiểu tử này nhanh chóng thì phát triển thế lực, nhìn chung tiểu tử này lịch sử làm giàu, có thể nói là kỳ tích. không đến thời gian một năm, lại nhường hoàng đế đều bắt đầu kiêng kỵ. Loại người này, một sáng làm hoàng đế, ha ha ha, cái đó thần tử dám ngỗ nghịch, cái đó thế gia dám nghe rằng, quốc gia kia dám diêu võ dương ai. Hết thảy cho đại đường quỷ. Không nói cái khác, liền nói tiểu tử này nói lên kia vài câu cứng rắn tức giận, cho dù là mạnh như đại hán, đồng dạng không có làm được qua. Mà đại đường, lại là có thể làm đến, hắn nhà lao lý cháu trai có thể làm đến. Nay không được nhường hắn cái này khai quốc hoàng đế, trên mặt cũng có quang bởi vì này người trẻ tuổi nói, muốn làm tổ chế không phải liền là hắn cái này khai quốc hoàng đế chế định sao. Lý Thế Dân vậy lại gần lý khác, ngươi biết chấm vì sao không sắc phong ngươi tần vương tức vị đi. Không cần thiết ta. Đã sắc phong, còn không bằng không sắc phong, sẽ chỉ mang đến tiền thoái cho ngươi. Lý Khắc lập tức thì cấp bách, không được, tuyệt đối không được, ta thì muốn cái kia tần vương tức vị, không thể không cần, ngươi cũng đã biết vì tần vương tức vị này, lao tử bỏ ra bao nhiêu không. Không được, thái tử có thể không làm, nhưng tần vương tức vị nhi thần không thể không cần. Lý Thế Dân. Lý Uyên cũng tò mò, hoa nhi này chẳng lẽ cử chỉ đến rổ, tần vương tức vị mà thôi, có cái gì tốt, cũng bởi vì ngươi phụ hoàng làm qua tần vương, ngươi cũng muốn ngồi một chút. Trực tiếp ngồi lên hoàng đế vị trí, nó không tâm sao. Chương 405, Tần Quỳnh bị gặp cường địch, sinh tử chưa biết, triều đình chấn động. Chương 405, Tần Quỳnh bị gặp cường địch, sinh tử chưa biết, triều đình chấn động. Ngươi thật muốn cái này tần vương tức vị sao? Sau một lúc lâu, Lý Thế Dân lúc này mới nghi ngờ hỏi. Hắn có hiểu, nhi tử đối với thái tử vị trí khịt mũi coi thường, thậm chí đối với hoàng vị cũng không có cảm giác, duy chỉ có đối với cái này tần vương tức vị nhớ mãi không quên. Lý Khắc ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi cười nói, ta thì thích cái này tần vương tức vị, vừa vặn nhi thần đất phong là Lũng Hưu thập bát châu, liệu có thể là tần địa sao? Cái này tần vương tức vị, vừa vặn cùng nhi thần đất phong đối mặt. Lý Uyên ở một bên nhìn hồi lâu, không nhịn được nói ra, không phải liền là một tần vương tức vị sao? Thế Dân, ngươi đến mức như thế càng nghĩ, hồi lâu quyết định không xuống, ta thật lớn tôn hắn thích, cho hắn chính là, hắn cũng không phải không đảm đương nổi cái này tần vương. Lý Khắc cười nói, đúng đúng đúng, cho nhi thần thay ngươi đánh xuống Tây vực tới. Đem Tây vực mỹ nữ, hết thảy cho phụ hoàng trộm tới Mạo Xương hậu cung. Lý Thế Dân tức giận trừng mắt liếc Lý Khắc, kỳ thực đi, trong lòng của hắn hay là rất vui vẻ, Tây vực mỹ nhân, dị vực phong quang, thật chứ cùng trung nguyên nữ tử khác nhau. Ngay lúc này, Vương Đức không để ý bị rút dừng lại, trực tiếp thì vào, hoạt động một tiếng quỳ trên mặt đất, tê khàn giọng nói, "Vậy hạ, Tần Quỳnh đại tướng quân theo Tây vực chuyển đến 800 dặm thần cấp." Truyền đưa bức thư binh sĩ nói, "Tần tướng quân tại biên giới nước Vu Điển cảnh ngộ 3000 trọng kỵ binh, bên ta thương vong 1/5, cơ hồ là toàn quân bị diệt, Tần tướng quân trọng thương, đang rút lui trên đường, bị mấy trăm Tây vực cao thủ truy sát." Lý Khắc trong lòng lộp bộ một tiếng, tại sao có thể như vậy? Tây vực nước Vu Điển, bọn hắn từ đâu tới trọng kỵ binh, hơn nữa là 3000 trọng kỵ binh? Truyền tin người đâu? Ở đâu? Vương Đức nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, xuống ngựa về sau, nói xong câu đó, tươi sống mẹ chết. Lý Khắc hai mắt đều đỏ, mẹ nó. Nước Vu Điển, các ngươi đang tìm cái chết. Lý Thế Dân hai tay run run, nhận lấy nhuốm máu 800 dặm khẩn cấp ống trúc, mở ra sau khi, nhanh chóng xem lên, sau khi xem xong sắc mặt càng phát khó coi. Phu hoàng, Thế Dân, có chuyện gì vậy? Lý Uyên vậy ở một bên lo lắng hỏi. Lý Thế Dân mặt đen lên, đây là năm nay bi thảm nhất một tin tức, chân ái tướng Tần Quỳnh không rõ sống chết, 1/5000 tinh nhuệ, không rõ sống chết à. Tự mình xem đi. Vương Đức hồi cung. Chấm muốn thảo phạt nước Vu Điển, diệt nước Vu Điển. Lý Khắc tiếp nhận 800 dặm khẩn cấp, đồng dạng nhanh chóng xem, phong thư này là Tần Quỳnh tự tay viết, nhưng chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, tựa hồ là đang trọng thương tình huống dưới, viết xuống thư tuyệt mệnh. Bệ hạ, thần có phụ sự phó thác của bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần, tự tay tống táng ta đại đường hơn 1 vạn nhi lang. Tháng 11 đến nay, Cao Xương, Thảm Mạn, cùng với người chư thương, nhiều lần đánh lén ta bộ, bị thần xuất lĩnh hơn 2 vạn đại đường nhi lang, tại cuối tháng 11, tại Tung Lũng ngoài thành Tình Tuyệt tiêu diệt hơn 5000 người, đuổi bắt thủ lĩnh phản loạn Thiện Ngươi Bố, nhiều luân hơn 20 người. Cùng lúc đó, lại nước Tinh Tuyệt nhiều phần kỵ binh hướng ta bộ lần nữa khởi xướng tiến công, thần xuất lĩnh đại đường nhi lang liền chiến liền thắng, lại lấy được Thục Vương điện hạ mật báo, mùa đông hậu cần theo không kịp, thần liền tạm hoãn tiến công đối phương. Đầu tháng 12, theo Xích Hậu tìm hiểu trở về thông tin rừng, có mấy ngàn kỵ binh tại ta bộ trùng quanh lêu lổng, muốn tập kích ta bộ, thần suy tư liên tục, liền hạ lệnh rút lui, và hậu cần tiếp tế đuổi theo tái chiến. Vào lúc ban đêm, có thương nhân liều chết đi vào quân ta trụ sở, mang đến một tin dữ, quân ta hậu cần tiếp tế bị người cho cướp, thần tưởng rằng thổ phỉ gây nên, lập tức phái người tiến về điều tra. Kết quả hậu cần tiếp tế không cánh mà bay, phản phất là theo bước hơi khỏi nhân gian. Liên tiếp 3 ngày, ta bộ đồng đều không chờ đến tiếp tế, thần lần nữa điều động Xích Hậu tìm hiểu hậu cần tiếp tế, kết quả 500 dặm địa, không có nhìn thấy một hạt lương thực. Mà ta bộ chỉ có nửa tháng khẩu phần lương thực, Tây vực chư bộ đang đào tẩu lúc, giết chết tất cả dê bò, thực hành vườn không nhà trống, cho ta bộ không có để lại bất luận cái gì khẩu phần lương thực. Thế là, thần chuẩn bị tử chiến đến cùng, vì chỉ muốn xử lý du đang ở bốn phía địch nhân, thì có thể được đến khẩu phần lương thực. Thần tại ngày 10 tháng 12, thành công đánh bại hơn 3000 người một bộ lạc. Thu được hàng loạt dê bò cùng lương thực, nhưng lại đang đánh quét chiến trường lúc, gặp phải 5000 kỵ binh đánh lén, để cho ta bộ tổn thất nặng nề. Ta bộ giết xuyên đối phương, trọng thương kẻ đánh lén, đuổi 30 dặm, lại là gặp phải một chi bộ đội thần bí phục kích, đối phương có 5000 khinh kỵ binh, 3000 trọng kỵ binh. Làm lúc rút lui đã không kịp, chỉ có thể công kích. Đánh một trận xong, thần lúc này mới ý thức được, tình huống không thích hợp, đối phương không nhưng có trọng kỵ binh, với lại khinh kỵ binh bên trong có cao thủ. Phật gia cao thủ. Thần bị một cao thủ Phật gia cuốn lấy, không có sức hoàn thủ, liền bị trọng thương bản thân bị trọng thương. Các tướng sĩ dùng mệnh chặn địch nhân tiến công, thần tại trong hôn mê bị gia tướng cứu ra chiến trường, và thần khi tỉnh lại chỉ có hơn 3.000 binh sĩ đi theo. Thần muôn lần chết, thần tống táng đại đường 2 vạn tinh nhuệ. Tiếp lấy Lý Khắc vội vàng cầm lên một phần khác, phần này chiến báo là Tần Quỳnh phó tướng viết, chúng ta bị phục kích về sau, Tần tướng quân bản thân bị trọng thương, ta tiếp nhận chỉ huy mệnh lệnh, tiếp tục trùng sát đánh một trận tiêu diệt đối phương tất cả khinh kỵ, còn có mấy trăm trọng giáp kỵ binh, đối phương cao thủ đông đảo, ta bộ không phải là đối thủ, chỉ có thể bị ép rút lui. Đối phương trọng giáp tốc độ không nhanh, chỉ có mấy trăm khinh kỵ cao thủ truy sát ta bộ, vì tướng quân an nguy, thần nguyện xuất lĩnh hơn ngàn người, làm tướng quân cùng chư vị bị thương đồng bào tranh thủ chạy trối chết thời gian. Bệ hạ, trận chiến này, ta đại đường không một thứ hèn nhát, toàn bộ là anh hùng hào hán, toàn bộ là đại đường ưu tú nhất, tướng sĩ, đời này chiến tử dị vực xa trường, chúng ta không tiếc. Đại đường vạn thuế, nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Ngày này sang năm, thần tất nhiên năng lực nhìn thấy đại đường tướng sĩ, đem đạp biến mảnh này non sông, nơi này chính là đại đường thổ địa. Mời bệ hạ chuyển cáo thuộc vương điện hạ, ta đều không có nhường hắn vẽ mặt, chúng ta làm được núi xanh khắp nơi chôn trung cốt, không cần ra ngựa bọc thây còn. Lý Khắc chăm chú địa bóp nhìn phong thư trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ là các chiến sĩ trùng sát cảnh tượng, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngã xuống, từng cái lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa xuống tới. Chờ hắn mở mắt lúc, hai mắt đã là ở bước. Tân thúc, chư vị tướng sĩ, các ngươi anh linh bất diệt, thù này bản vương sẽ thay các ngươi báo. Lý Uyên vậy ở một bên xem hết 2 lá 800 dặm khẩn cấp, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Lý Khắc ngẩng đầu, nhìn phía Lý Uyên, âm thanh lạnh lùng nói, giết. Nợ máu trả bằng máu. A ông, chúng ta vậy tiến cung đi. Đi thôi. Chương 406, sát phong Tần Vương, thay thế bệ hạ thân chinh Tây vực. Chương 406, sát phong Tần Vương, thay thế bệ hạ thân chinh Tây vực trong hoàng cung. Lý Thế Dân vừa tới Thái Cực Điện, lần nữa nhận được một phần Tây vực 800 dặm khẩn cấp, là phò mã gia Sải Thiệu cùng Lý Đại Lượng liên danh đưa tới. Nước Cao Xương bị hủy diệt, Khúc Chí Thịnh sau khi chết, Tây Đột Quyết lôi cuốn Tây vực quy tử, Ô Tôn, Sơ Lạc các nước cũng tại Yên Kỳ hướng nước Cao Xương tiến công, Tây Đột Quyết xuất binh 8 vạn, liên hợp các nước Tây vực bộ lạc tổng cộng 15 vạn liên quân. Mà đại đường tại Tây vực chú quân hiện nay chỉ có hơn 5 vạn, trải qua hơn lần đại chiến, thương binh chiếm đa số, lại là mùa đông, trời đông giá rét, đại đường binh sĩ không hợp khí hậu. Trong chiến báo lại một lần nói, Tây vực xuất hiện chúng hơn cao thủ, còn đánh bất ngờ bọn hắn được doanh địa, nếu không phải thiếu niên doanh cảnh giác, bọn hắn kém chút liền bị tận diệt. Những cao thủ kia, có ít người thậm chí đây thiếu niên doanh tướng sĩ còn muốn lợi hại hơn, một người năng lực chiến hơn 10 người không rơi xuống hạ phong. Cái này khiến Lý Thế Dân vô cùng hoài nghi, Tây vực khi nào đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Tiếp theo, trấn thủ Lan Châu Lý Tịnh phát tới 800 dặm khẩn cấp, nói hắn đã trong đêm lên đường, chạy tới Tây vực, trấn thủ Tây vực, chuẩn bị chỉ huy đại chiến, đồng thời hắn nói, một trận chiến này nhất định phải đánh. Mà Tây vực một trận chiến này, cũng là đại đường cùng Tây Đột Quyết hai cái đại quốc ở giữa chiến tranh, là khiêu chiến đồng dạng là kỳ ngộ, một trận chiến này thắng lợi, liền có thể đặt vững đại đường tại Tây vực quyền chủ đạo. Từ nay về sau, tất cả Tây vực lại một lần nữa về đến người Hán thống trị tiếp theo. Mà Tây vực ổn định, đồng dạng hội đặt vững đại đường cùng thổ phồn, đại đường cùng Tiết Diên Đà quan hệ trong đó, thổ phồn không còn là đại đường uy hiếp, Tiết Diên Đà càng không phải là. Lý Thế Dân không nói gì, kỳ thực hắn sớm có mưu đồ, chỉ là quy hoạch tương đối dài xa, không ngờ rằng tới nhanh như vậy. Cái này khiến đại đường có chút chuẩn bị không đầy đủ. Lúc này, Lý Khắc cũng đi tới Thái Cực Điện, đồng thời chạy tới còn có trong triều trọng thần cùng với rất nhiều tướng lĩnh. Trong lúc nhất thời, đại đường tựa hồ là gặp được địch nhân cường đại, cần lực lượng cả nước mới có thể chiến thắng. Khắc Nhi, này 2 lá mật báo, đồng dạng là Tây vực gửi tới, ngươi xem một chút đi. Lý Khắc tiếp nhận mật báo, sau khi xem xong, cũng là rất nghi hoặc. Thế gian này tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đồng thời cũng xuất hiện tại Tây vực, còn toàn bộ là đại đường địch nhân. Ngay cả thiếu niên doanh các tướng sĩ cũng không là đối thủ, có thể nghĩ, đối phương là cường hãn vô cùng. Thiếu niên doanh các tướng sĩ, mỗi người đều là do Yến Vân Thập Bát Kỵ tự mình dạy bảo võ nghệ cùng chém giết chi thuật. Chỉ là đáng tiếc, này mật báo là Sải Thiệu cùng Lý Đại Lượng chuyển đến, cũng không có nói rõ chi tiết tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có chờ Yến Vân lại chuyển đến mật báo. Tây Đột Quyết khẳng định là xuất hiện biến cố, hoặc nói, tất cả Tây vực xuất hiện biến cố. Phu Hoàng nói cực phải, Tây Đột Quyết cho dù là tại đại đường tiến công cao xương lúc, cũng chưa từng liều mạng như vậy, cho dù là môi hở răng lạnh, Tây Đột Quyết tuyệt đối sẽ không tinh nhuệ ra hết. Trên chiến trường đột nhiên nhiều hơn rất nhiều cao thủ, đây là nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới sự việc, Tây vực khi nào có nhiều cao thủ như vậy, còn có tần tướng quân gặp phải trọng giáp kỵ binh. Trọng giáp kỵ binh liền xem như ta đại đường, cũng chỉ có phụ hoàng nuôi dưỡng ở Thảo Nguyên Vương Bắc 5000 kỵ đi. Tây Đột Quyết tuyệt đối sẽ không đi nuôi trọng giáp kỵ binh. Trên triều đình, tất cả trọng thần đều đến đông đủ, ngay cả nằm viện phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trưng đều tới, dường như thương thế đã tốt lên rất nhiều. Bọn hắn nghe nói đại đường tại Tây vực chiến bại, Tần Quỳnh không rõ sống chết, hao tổn hơn 2 vạn, này đem bọn hắn sợ tới mức đội vàng theo y học viện một hơi chạy tới hoàng cung. Mẹ nó, đại đường những năm này chưa bao giờ có lớn như vậy thứ bị thiệt hại. Đoạn thời gian trước, thế nhưng mỗi tháng cũng có tin mừng truyền đến, đại đường tổng chinh phạt thổ cấp hồn bắt đầu, liền chiến liền thắng, theo chưa thất bại qua, ngay cả Cao Xương cũng đánh xuống, có thể nói, sang năm đầu xuân về sau, tất cả Tây vực đều sẽ run lẩy bẩy. Có thể kết quả, đột nhiên liền truyền đến tin dữ, để bọn hắn cũng đội vàng không kịp chuẩn bị. Chư vị, nói một chút đi. Các trọng thần nhìn nhau sững sờ, này nói như thế nào, liền xem như bọn hắn không đồng ý tiếp tục tái chiến, vậy hạ hội nghe bọn hắn được. Trước mấy ngày, vậy hạ vừa mới cho bọn hắn lên bài học, một hòa thân thì để bọn hắn kém chút thân bại danh liệt, tươi sống bị Trường An thành bách tính cho đánh chết tại trên đường lớn. Hôm nay nếu còn dám luôn không chiến, chỉ sợ nhát gan sợ phiền phức hạng người, gian thần, dân tộc tội nhân, thứ hèn nhát. Chờ một chút những thứ này ô uế tử ngữ thì sẽ trở thành bọn hắn được khắc mộ trí. Huống chi, bệ hạ vừa mới phát lời thề, khi nhục đại đường bách tính người, xa đâu cũng giết, đại đường từ đó về sau, không kết giao, không cắt đất, không tiến cống, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác. Này nếu nói không, hôm nay rồi sẽ nằm ngửa ra ngoài. Phong Huyền Linh quả quyết địa bước ra khỏi hàng nói, lần này hao tổn khổng lồ như thế, nếu như vậy thôi, các nước Tây vực khẳng định hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Thần đề nghị, tiên lễ hậu binh. Thần bàn lại, triều ta nên điều động sứ thần, lập tức tiến về các nước Tây vực, trước đàm phán, cho dù là đàm phán vỡ tan, cũng vì triều ta tranh thủ thời gian chuẩn bị. Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy đứng ra nói. Ngụy Trưng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vậy đứng ra, lần này hao tổn lớn như thế, dựa theo bệ hạ tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi còn có một cái có thủ tất báo thủ vương đâu. Thủ này, khẳng định là báo. Mà Tây vực quay về đại đường, đây là trong triều đã sớm quyết định nhặt dạo, chỉ là thời gian vượt mức quy định mà thôi. Hắn Ngụy Trưng là dám thẳng thắn can gián, thế nhưng sợ chết ta. Huống chi loại tình huống này, hắn cũng nghĩ để trên đao đi chặt Tây vực trộm chó, tại sao muốn phản đối báo thù đâu? Vậy hạ, thần vui lòng tiến về Tây vực làm giám quân, thần nghĩ nhìn tận mắt Tây vực trộm chó đầu người rơi xuống đất, vì ta đại đường chết oan tại binh sĩ báo thù rửa hận. Lý Thế Dân, thần ban lại. Vậy hạ, đây là đại đường từ khai quốc đến nay, vi thống nhất sự việc, liền xem như khuynh quốc chi chiến, chúng ta đại đường cũng muốn đánh. Đúng a bệ hạ, đánh. Toàn bộ hướng lên trên dưới, không có một cái nào thần tử nói không đánh, toàn bộ tức giận tuyên bố muốn đánh Tây vực, không đánh Tây vực, giống như bọn hắn muốn đích thân trên chiến trường giết địch đồng dạng. Lý Khắc lúc này đứng ra, phu hoàng, nhi thần là Lũng Hữu giám quân, có sai lầm xem xét chi tội, nhi thần nguyện lập công chu tội, vì ta chết thảm tại Tây vực hai vạn nhị lang báo thù rửa hận. Trận chiến này không thắng lợi, nhi thần nguyện chiến tử tại Tây vực, tận trung bị nước. Phu hoàng, nhi thần vậy vui lòng dẫn binh chinh phạt Tây vực. Lý Thái vẻ mặt chính khí địa tử trong đám người đứng ra. Phu hoàng, nhi thần ở đây lập xuống quân lệnh trạng, không giết sạch Tây vực cường đạo, thế không trở về. Lý Khắc ánh mắt lạnh lẽo, quay người nhìn về phía Lý Thái, vực này đại sự trước mặt, ngươi cũng muốn tranh một chút không? Ngươi có cái năng lực kia sao? Tam ca, không phải bản vương cùng ngươi tranh, chỉ là bản vương cũng nghĩ vì nước làm việc. Tây vực lần này sai lầm, ngươi có trách nhiệm không thể chối bỏ. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, đủ rồi. Trẫm đã từng phát lời thề, quốc hữu nguy nan, trẫm tự nhiên thân chinh. Phịch phịch. Tất cả đại thần toàn bộ quỳ xuống, cho dù là Lý Khắc cùng Lý Thái mấy người cũng quỳ xuống. Bệ hạ không dễ thân thân mạo hiểm. Đúng vậy a bệ hạ, đại đường manh tướng như mây, chỉ là Tây vực tiểu quốc, còn không đủ để cho bệ hạ thân chinh. Thần giới thiệu thuộc vương điện hạ. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn thoáng qua Lý Khắc, lập tức nói, thần vậy giới thiệu thuộc vương điện hạ. Thần ban lại. Thần ban lại. Cơ mờ nở, toàn bộ hướng lên trên dưới, toàn bộ giới thiệu thuộc vương thay thế Lý Thế Dân, thân chinh các nước Tây vực. Lý Khắc thở dài, chậm rãi đứng lên, chắp tay nói, phụ hoàng, hạ lệnh đi. Lý Thế Dân nhìn Lý Khắc, sau một hồi, đứng lên nói, phong thuộc vương là tần vương, đốc Lũng Hữu thập bát châu, trưởng tam quân, thân chinh Tây vực, trên triều đình dưới, tất cả thần công, kể từ hôm nay, nhưng tần vương có mệnh, tất phục tùng chi. Gờ họ, gờ cả nước trên dưới một lòng, toàn bộ hướng trên dưới một lòng, là tần vương chinh phạt Tây vực, vì ta từ trận tướng sĩ báo thù rửa hận, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 407, luôn cảm giác, này hai gian nhân quái hề hề. Chương 407, luôn cảm giác, này hai gian nhân quái hề hề. Lý Thế Dân quăng một chút ống tay áo, bá khí âm ầm, đế vương bá đạo bày ra hoàn toàn. Giờ này khắc này, lời nói của hắn chính là thánh chỉ, chính là đại đường ý chí, ai vậy không thể thay đổi, ai cũng không dám sửa đổi. Toàn bộ triều thần công, toàn bộ bái phục, đồng nói, chúng ta tuân mệnh, nguyện vì đại đường cúc cung tận tụy. Lý Khắc trong óc ông một tiếng, nó đến, nó nện bước bước nhỏ đi tới. Điều, ký chủ thu phục Lũng Tây Lý thị, giải quyết biên quan buôn lậu, Tây chinh thổ các hồn, bắt sống phục dẫn khả hãn, lấy được Tây quân quân quyền, bái tần vương tước vị. Điều, hệ thống kiểm tra, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, đạt được đại đường hoàng đế Lý Thế Dân tự mình sắc phong tước vị, hệ thống tự động giải tỏa bất lương xoáy bối cảnh, ký chủ biến thành bất lương nhân phía sau đại lao, bất lương đế hoàng. Nhiệm vụ hoàn thành, lại tùy ý giải tỏa một bối cảnh, ban thưởng ký chủ 10 liên rút 5 lần. Điều, hệ thống kiểm tra, ký chủ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, ban thưởng 10 liên rút gia tăng 5 lần. Điều, bất lương xoáy trong vòng 5 ngày liền có thể tới trước bái kiến ký chủ, bất lương nhân tổ chức là ký chủ sử dụng. Điều, ký chủ có phải giải tỏa tùy ý bối cảnh? Lý Khắc trong lòng hơi động, dùng ý niệm nói, tạm thời không cần. Ký chủ, có phải rút thưởng? Lý Khắc, mẹ nó, không có nhìn thấy bây giờ ở trên hướng sao? Lỡ như rút đến đồ tốt, không tự chủ được nợ nụ cười, để cho mình làm sao chịu nổi? Tạm thời không cần. Điều, ngươi có phiền hay không? Lão tử nói, tạm thời không cần. Lý Thế Dân rốt cục nói xong hắn lời nên nói, tất cả thần tử cũng đều hưởng ứng rất tốt, tiếp đó, muốn nhìn xem Tần Vương làm sao làm. Vợ họ, vợ Tần Vương, tiếp đó, ngươi đến sắp đặt. Tần Vương. Lý Thế Dân hô hai tiếng, Lý Khắc lại không có phản ứng. Lý Thế Dân. Tất cả mọi người nhìn về phía vừa mới được sắc phong làm Tần Vương Lý Khắc. Lý Khắc đang dùng ý niệm cùng hệ thống giao lưu, trong lúc nhất thời đều quên trên triều đình tiếng động, vậy không có nghe được Lý Thế Dân đang gọi hắn. Giờ này khắc này, tất cả triều đình cũng yên tĩnh, toàn bộ nhìn phía Lý Khắc, hảo gia hỏa này ngay tại lúc này, lại một thân một mình tại cười ngây ngô. Này này cái này, còn thể thống gì? Lý Thế Dân vừa nãy loại đó bá đạo khí thế trong nháy mắt thì cho cả hết rồi, mặt đều đen lên, tất cả mọi người tại nổi nóng, toàn bộ hướng lên trên dưới, cũng hận không thể ăn địch nhân thịt, uống máu của địch nhân. Ngươi ngược lại tốt, không phải liền là đã sắc phong một tần vương tức vị sao? Ngươi đến mức cao hứng đến như vậy. Tần vương, nơi này là triều đình, bách quan thảo luận chính sự chỗ, ngươi đang làm gì, thất thố như vậy? Lý Thế Dân thật sự là nhịn không được, lần nữa lạnh âm thanh quát lên một tiếng lớn. Tiếng quát to này, trong nháy mắt đem Lý Khắc theo ý niệm bên trong kéo lại. Lý Khắc ngẩng đầu, vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mặt âm trầm như nước, lại nhìn những đại thần khác, đồng dạng là hai mắt trợn tròn, các loại tư thế cũng có. Phu hoàng, nhi thần tại. Lý Khắc lập tức thu liễm nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh địa chắp tay đáp lại Lý Thế Dân. Ngươi đang làm gì? Phía trước chiến sự căng thẳng, ta đại đường hai vạn nhị lang chết bởi địch nhân đau hạng, ngươi dám ở chỗ này cười ngây ngô? Lý Khắc khoẹt miệng giật một cái. A, chính mình cười ngây ngô sao? Không có chứ. Phu hoàng, nhi thần vừa nãy bi thương quá độ, giận quá thành cười. Mọi người. Lý Thế Dân cũng không muốn lúc này cùng Lý Khắc so đo cái gì, thế là nói ra, hiện tại chấm đã sách phong ngươi làm đại đường tần vương, thống ngự quân đoàn lũ hữu, toàn bộ hướng lên trên hạ nghe ngươi điều khiển, thay chấm thân chính tây bực, ngươi có thể có cái gì sắp đặt? A, nguyên lai là như vậy. Lý Khắc hơi suy tư một chút, liền nhìn về phía chúng thần tử, chắp tay nói, lần này Tây Trinh, mặc dù không đánh khuynh quốc chi chiến, nhưng sư tử bộ thọ, làm dùng toàn lực, còn cần chư vị cùng nhau nỗ lực. Bản vương thay cha trưng thu, định không phụ sự mong đợi của mọi người, các chiến sĩ máu tươi sẽ không chạy vô ích. Lý Khắc dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng ta mênh mông đại quốc, lễ nghi chỉ bằng, cho dù là Tây vực đối với ta đại đường bất kính, ngược sát ta đại đường chiến sĩ, nhưng chính như chư vị đại thần lời nói, làm tiên lễ hậu binh. Hồng Lô tự thân Đường Kiệm ở đâu? Đường Kiệm trong lòng giật mình, sớm biết tần vương điện hạ sẽ dùng đến hắn, hắn liền vội vàng tiến lên một bước nói, thần tại, nguyện ý nghe điện hạ phân phó. Ngươi tự mình dẫn đầu sứ đoàn, hôm nay hạ triều sau thì xuất phát, ngựa không dừng vó chạy tới Tây vực, đi sứ các nước Tây vực. Hồng Lô tự tất cả nhân viên xông lên xung quanh các quốc gia, mang đến đại đường thiên khả hãn mệnh lệnh, để bọn hắn lập tức xuất binh viện trợ đại đường tiến công Tây vực. Đương nhiên, chiến hậu tất có đền bù. Phàm là không nghe đại đường thiên khả hãn mệnh lệnh người, giống như là cùng đại đường trở mặt, từ đó về sau, đại đường không tiếp thụ bọn hắn bất luận cái gì tiến cống, chính là không chết không thôi tử địch. Đường Kiệm nghe được mệnh lệnh như vậy, không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, Tây vực đã nhanh muốn thối nát, hắn tự mình dẫn đội tiến về, cũng không sợ chết, hắn chính là ăn này phần cơm người, chết rồi còn có thể lưu danh sử xanh. Có thể điện hạ nhường Hồng Lô tự nhân viên tiến về xung quanh các quốc gia, du thuyết các quốc gia viện trợ đại đường tiến công Tây vực, không tới nhất định phải chết địch, đây không phải đem bằng hữu đẩy lên địch nhân bên kia sao? Nhưng hắn vẫn như cũ kiên quyết chắp tay nhận mệnh lệnh, thần tự nhiên dùng toàn lực. Tiếp lấy vẫn không quên vỗ một cái Lý Thế Dân mông ngựa, chắp tay nói, vậy hạ, thần không thành công thì thành nhân, tuyệt sẽ không nhường đại đường mất khí khái. Lý Thế Dân gật đầu. Một ít đại thần đồng dạng không hiểu Lý Khắc vì sao muốn làm như vậy, nhưng bao gồm Lý Thế Dân ở bên trong mấy người, bọn hắn lại là đã hiểu Lý Khắc một chiêu này dụng tâm hiểm ác, Lý Khắc đang thử thăm dò xung quanh nước phụ thuộc trung tâm. Nếu đại sự kiện lần này bên trong không giúp đại đường, lớn như vậy đường muốn như vậy nước phụ thuộc làm gì? Chiến hậu thanh toán, vậy có cách nói. Chẳng qua Lý Khắc làm như vậy, bàn cờ quả thực có chút lớn, làm không cẩn thận rồi sẽ tứ phía tụ địch. Nhưng Lý Thế Dân tin tưởng, Lý Khắc khẳng định là có nắm chắc, Lý Khắc tại quốc gia đại sự bên trên cũng không bắn tên không đích. Bất quá, hạ triều sau còn phải hỏi một chút, Lý Thế Dân muốn là không có sơ hở nào. Lý Khắc tiếp tục nói, lễ bộ thượng thư Vương Quê, ngươi đi cùng Hồng Lô tự thân cùng nhau. Đồng thời, nhường lễ bộ người sáng tác chính năng lượng ẩn ý, là Tây Trinh tạo thế. Vương Quê hôm nay đến bảo triều, cũng là bất đắc dĩ, đây quả thực là bước lên nguy hiểm tính mạng đến, vì thế, hắn học tập thuộc vương, tại ngực thăm dò một khối tấm sát. Hiện tại hắn đi theo thuộc vương lắc mình biến hóa đã trở thành tần vương, hay là thay bệ hạ Tây Trinh tần vương, khống chế tất cả quân đoàn lũ hữu, liền dám hỏi, ai mẹ hắn dám đánh chính mình. Vương Quê nâng lên đầu, ưỡn ngực lên, vẻ mặt thấy chết không sờn nói, thần nhận mệnh lệnh, thần nguyện đi cùng Đường đại nhân, cùng nhau không thành công thì thành nhân. Bệ hạ, thần nếu kết thúc không thành nhiệm vụ, nguyện chết tha hương tha hương. Lý Thế Dân, mọi người, vì sao đứng ở thuộc vương bên người thần tử, đều là bộ này sắc mặt, văn nhân khí khái đâu? A, nhìn lên tới người ta xác thực rất có khí khái a. Nhưng luôn cảm giác này hai tiện nhân, quái hề hề. Chương 408, Tần Vương, bản vương quên 1 triệu quan. Chương 408, Tần Vương, bản vương quên 1 triệu quan. Hộ bộ thượng thư ở đâu? Lưu Chính Hội tiến lên một bước, hắn đã chuẩn bị xong, đem hộ bộ thuế ruộng phân ra 1/3 dùng để Tây Trinh. Đem hộ bộ chữ hàng thuế ruộng xuất ra một nửa, từ hôm nay sử dụng cả nước tương đội, bưu chính, nếu chưa đủ lại trưng dụng dân phu, vì tốc độ nhanh nhất đem Trường An Lạc Dương lương thực vận chuyển về Tây vực. Bản vương cho ngươi sử dụng thương hội Trường An cùng bưu chính quyền lợi, nhưng ngươi phải hướng bản vương bảo đảm trong vòng 2 tháng đem lương thực vận chuyển đến Y Hiền Ô. Lưu Chính Hội trầm mặc, cho dù là cho hắn sử dụng thương hội Trường An cùng bưu chính quyền lợi, nhưng muốn trong 2 tháng đem đại quân sử dụng vật tư toàn bộ vận chuyển đến Tây vực, nói dễ hơn làm. MGG, nhưng giờ này khắc này, cái đao tại trên cổ của hắn liền xem như cắn nát răng, cũng muốn đem chuyện này cho hoàn thành. Thân hội dùng hết cuối cùng một hơi hết thành vương ra giao phó nhiệm vụ. Lý Khắc ở trên người lục lọi hồi lâu, cuối cùng lục lọi ra 2 tấm lệnh bài, một khối là thương hội Trường An, một khối là bưu chính. Cái này ngươi cầm, nếu ai dám không nghe lời nói, bản vương cho ngươi tiền trạm hậu tấu quyền lợi. Ngươi phải biết, sự cấp toàn quyền, không muốn sợ đắc tội người. Lưu Chính Hội tiếp được 2 khối chiếu nặng lệnh bài, chắp tay nói, thần hiểu rõ. Công bộ thượng thư ở đâu? Thần tại. Ngươi lập tức triệu tập công bộ 2000 công tượng, từ hôm nay, ngựa không dừng vó chạy tới Tây vực, tại Y Điền Ngô thành lập công xưởng, bản vương sẽ phái người chỉ đạo các ngươi làm việc. Ngoài ra, còn lại công tượng, ngày đêm không ngừng chế tạo băng nhận. Nếu thời gian không kịp, có thể đem chế tạo băng nhận một ít nhiệm vụ bao bên ngoài cho thương nhân, các ngươi giám sát là được, nhưng chất lượng nhất định phải bảo đảm. Nếu phát hiện ăn bất an xén nguyên vật liệu, trực tiếp giết. Thần nhận mệnh lệnh. Binh bộ thị lang, binh bộ thượng thư hầu quân tập không tại triều bên trong, liền do ngươi tạm thay binh bộ thượng thư đi theo bản vương tả hữu, điều động cả nước binh mã. Binh bộ thị lang vừa cao hứng một chút, tiếp lấy thì hề phải lên, điện hạ à, điều động cả nước binh mã, thần cũng không có cái quyền lợi này à? Thế là hắn nhìn về phía Lý Thế Dân, Lý Thế Minh thẳng hắn một cái, chuẩn. Binh bộ thị lang cao hứng nói, thần tuân mệnh. Lý Khắc phân phó xong, xoay người nói, phụ hoàng, nhi thần phân phó xong tất, ngươi xem một chút còn có gì cần bổ sung sao? Chư vị đại thần cũng được, bổ sung. Lý Thế Dân đối với Lý Khắc bố trí vẫn là rất hài lòng, tam quân không động lương thảo đi đâu, Lý Khắc vừa nãy làm tất cả đều là tại vì hậu cần làm chuẩn bị. Chấm rất hài lòng, không có cái gì có thể bổ sung, chư vị ái khanh nhưng có. Phong Huyền Linh cùng trưởng tôn vô kỵ lẫn nhau, thuộc vương phân phó nhiều như vậy, vì sao không có bọn hắn chuyện gì? Phong Huyền Linh nhìn về phía Lý Khắc, chắp tay nói, tần vương điện hạ, lao thần mặc dù già rồi chút ít, nhưng cũng không phải không còn gì khác, vì sao không có chúng ta những thứ này thần tử sự việc? Trưởng tôn vô kỵ vậy nhìn về phía Lý Khắc, chắp tay nói, chúng ta vậy vui lòng phân ưu a. Ngụy Trưng càng là nói, điện hạ đây là trướng mắt chúng ta những lao gia hỏa này sao? Lý Khắc trong lòng lạnh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, bản vương xuất lĩnh đại quân Tây Trinh, mang đi nhiều như vậy quan trọng thần tử, nếu còn đem bọn ngươi mang đi, ai xử lý quốc gia chính vụ, các ngươi nghĩ phải mệt chết phụ hoàng sao? Mọi người, trong triều chính vụ đây đánh trận càng trọng yếu hơn, quan hệ này đến tất cả đại đường an ổn, tất cả bách tính sinh kế, áp lực của các ngươi so với bổn vương còn muốn đại mới đúng a. Phong Huyền Linh sững sờ, cười khổ nói, điện hạ nói cực phải. Những người còn lại vậy gật đầu. Kỳ thực đi, tham dự Tây Trinh chuyện này, có lợi cũng có tệ, làm cho tốt, có công lao, làm không cẩn thận, đầu người rơi xuống đất, hay là lựa chọn an ổn địa làm con đi. Kỳ thực, đây mới là đại đa số thần tử tiếng lòng. Lý Thế Dân thấy sự việc đã an bài không sai biệt lắm, liền đứng lên nói, đã như vậy, vậy liền bãi triều đi, tiếp xuống thì muốn bận rộn. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Ngay lúc này, mặt mũi tràn đầy lửa giận Lý Thái đi ra, tam ca, vì sao không cho tứ đệ sắp đặt nhiệm vụ, lẽ nào ta trong mắt người, chính là như vậy không chịu nổi sao? Tiếp lấy hắn hướng phía Lý Thế Dân chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần là con của ngài, càng là hơn đại đường biệt vương, ăn mặc chi phí đều là trong triều cung cấp, lẽ nào nhi thần liền không có nghĩa vụ là đại đường làm chút chuyện sao? Tây vực tặc nhân ngược sát ta đại đường hai vạn nhi lang, nhi thần trong lòng đều đang chảy máu, hận không thể giờ phút này mặc giáp ra trận, giết sạch Tây vực tặc nhân, khả nhi thần bây giờ lại nhiệm vụ gì cũng không có đạt được. Nhi thần không phục. Nhi thần cũng phải vì đại đường, là diệt Tây vực tặc nhân làm chút chuyện. Lý Thái biểu hiện vô cùng cáo kỉnh, hôm nay hắn quá khó tiếp thu rồi, phụ hoàng lại sắc phong tam ca là tần vương, tần vương đại biểu cho cái gì? Kia đã từng là phụ hoàng tước vị này ý nghĩa phi phàm. Leo lên cái đó tần vương vị trí, thậm chí đây thái tử vị trí càng thêm tôn quý. Huống chi, phụ hoàng lại nhường lao tam thống lĩnh quân đoàn Lũng Hữu, nói là quân đoàn Lũng Hữu, đại đường thập lục vệ các tướng quân, bây giờ có nhiều nửa cũng tại Lũng Hữu. Cũng liền nói là, giờ này khắc này lao tam đã thống nắm thiên hạ binh mã. Phụ hoàng quá mức bất công. Lý Thế Dân thở dài, lạnh nhạt nói, ngươi muốn vì đại đường làm chút gì? Lý Thái nói, nhi thần cũng nghĩ lanh binh Tây Trinh. Ngụy Trưng đột nhiên nhảy ra nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể, cái kia có hai cái hoàng tử đồng thời Tây Trinh, này không ổn, bây giờ thái tử vị trí trống chỗ. Hai vị hoàng tử đều là rồng phượng trong loài người, vạn nhất xảy ra sự việc, triều đường đại đường đều sẽ bất ổn. Lý Thái trước đây muốn phản đối, thậm chí muốn Ngụy Trưng lao thất phu để mắt, nhưng rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng, lao tam đi chiến trường, kia Trường An thành không chính là thiên hạ của mình sao? Này thái tử vị trí, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lỡ như lao tam chết ở bên ngoài đâu? Trên chiến trường thế nhưng vô cùng hung hiểm. Lý Khắc nhìn về phía Lý Thái, lạnh nhạt nói, lao tứ, ngươi thật sự muốn lãnh binh, có thể ngươi chưa bao giờ lĩnh qua binh, chiến trường không phải nhà tròi, đó là muốn chết người, một tướng bất lực vạn quốc khô. Ngươi hay là tại trong triều giúp phụ hoàng làm việc đi. Lý Khắc cũng không muốn nhường cái này gậy quấy phân đi Tây vực, biến thành hắn chướng ngại vật. Nhưng bản vương chính là muốn vì Tây Trinh làm chút chuyện. Lý Khắc cười nói, đã ngươi nghĩ như vậy là Tây Trinh làm chút chuyện, vậy liền hiến cho một ít thuế ruộng đi. Đánh trận chính là thu tiền, lần này Tây Trinh hao phí cũng không nhỏ. Lý Thế Dân cũng nói, thanh tước, ngươi thì không nên hồ nháo, chiến trường khác nhau trò đùa, đã ngươi muốn làm chút gì thì quên chút tiền lương. Chấm cũng nghĩ là Tây Trinh làm chút chuyện, vương đức phân phó, kể từ hôm nay, trong cung tất cả chi tiêu giảm phân nửa, đem còn sót lại thuế ruộng toàn bộ quên cho quốc khố. Chấm không thể để cho tiền tuyến chiến sĩ đổ máu lại rơi lệ, nhất định phải bảo đảm mỗi cái chiến sĩ đều có thể ăn no mặc ấm, trong tay có vũ khí sắc bén. Đúng, bệ hạ. Lý Thái trong nháy mắt thì tê. Chính mình tại sao lại bị xáo lộ? Nhi thần vui lòng hiến cho một vạn quan, là Tây Trinh thuế ruộng, đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục quên. Hắn vậy xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, này một vạn quan hay là theo Giang Đông trở tới đây, vốn là chuẩn bị làm xưởng quân sự, kết quả ngâm nước nóng. Lý Khắc vậy đứng ra nói, phụ hoàng, nhi thần vui lòng hiến cho 1 triệu quan, là Tây Trinh quân phí. Cơ mờ nở. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả Lý Thế Dân cũng sợ ngây người, Lý Khắc hiến cho 1 triệu quan. Mà tất cả mọi người ở đây, cũng đều trong lòng thầm mắng Lý Thái, vì sao muốn để quên chuyện tiền bạc, hiện tại cho dù quên thiếu cũng không được. Người ta tần vương ra tay chính là 1 triệu quan. 1 triệu quan A, đại đường năng lực có nhà của 1 triệu quan tộc, vậy không có bao nhiêu A. Chương 409, cả nước một lòng, Tây Trinh đại thắng ngay trước mắt chương 409, cả nước một lòng, Tây Trinh đại thắng ngay trước mắt Phòng Huyền Linh ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhưng trong lòng đang thầm mắng, hắn Phòng gia liền xem như gia đại nghiệp đại, nhưng cũng chịu không được tao đạp như vậy à. Cho trong triều quên tiền cũng sẽ không nói, rốt cuộc cũng là số lượng nhỏ, có thể thuộc vương cầu vật này. Không, hiện tại là Tần Vương cầu vật này, đã đe dọa hắn hai lần, tổng cộng lừa bịp đi rồi 7 bản sâu. Hiện tại hắn Phòng gia thật sự không có bao nhiêu tiền mặt, chỉ còn lại một ít bất động sản, có thể đó là gia tộc mệnh căn tử, cũng không phải hắn một định đoạt. Nhưng bây giờ nâng cả nước lực lượng, muốn Tây Trinh Tây vực, chính mình vừa mới bị Trường An thành bách tính cho rằng là quân bán nước, hạng người ham sống sợ chết. Nếu tại cái này trong lúc mấu chốt, không tới quên tiền chủ tội, đi ra ngoài có thể biết bị đánh chết tươi. Phòng Huyền Linh do dự hồi lâu, này mới nói, vậy hạ, thần đại biểu Phòng gia, quên 3000 quan. Trường Tôn Vô Kỵ liếc qua Phòng Huyền Linh, lập tức hai mắt tỏa sáng, Phòng Huyền Linh là thừa tướng, lại góp 3000 quan. Không thể nào, không thể nào. Thần đại biểu trưởng Tôn gia, quên 5000 quan. Ngụy Trưng ngược lại là sao cũng được, dù sao hắn Ngụy Trưng không có tiền, ý tứ là được rồi. Thần quên 1 năm bổng lộc. Mọi người, tận lực bồi tiếp lục bộ còn, ngự sử đại ngự sử, cùng với các phương quan lớn có nhỏ. Lúc này, Lý Khắc lần nữa đứng ra, chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần thay nhạc phụ nhà quên tiền 5000 quan. Còn có thương hội Trường An quên tiền 50 vạn sâu, bưu chính quên tiền 30 vạn quan. Khu khu cụ. Lúc này, truyền đến một tiếng ho khan, Thái thượng hoàng nên ngang địa đi đến, cười nói, lại đường muốn cử quốc chi lực Tây Trinh Tây vực. Ta cái này Thái thượng hoàng, sao cũng phải vì đại đường các chiến sĩ làm chút gì? Chấm tiền không nhiều, thì 5 vạn quan, toàn bộ góp. Lý Thế Dân vội vàng đứng lên, hướng phía Lý Uyên đi đến, "Phụ hoàng, ngươi những số tiền kia có thể là của ngài dưỡng lao tiền à?" Lý Uyên trợn mắt nhìn Lý Thế Dân, hỏi, "Lẽ nào ngươi còn không cho chấm dưỡng lao?" Lý Thế Dân cười cười, trong lòng có chút cảm động, Lý Uyên cũng là vì giúp đỡ hắn đứa con trai này. "Tất cả vào đi." Giao giao, Lý Uyên đi theo phía sau một đám lớn nhỏ không đều hài tử, có nhiều Lý Uyên hài tử, có nhiều Lý Thế Dân hài tử, có chừng khoảng 20 người. Cầm đầu chính là Trường Lạc công chúa. Phu hoàng, quốc gia gặp nạn, nhi thần tuy là nữ nhi chi thần, nhưng đang ở hoàng gia, thì có nghĩa vụ vì quốc gia kính dâng. Nhi thần vui lòng quên 10 vạn sâu. T. Các thần hít sâu một hơi, Thái thượng hoàng quên 5 vạn quan, bọn hắn cũng không kinh ngạc, rốt cuộc người ta từng làm qua hoàng đế, còn không có điểm tiểu kim khố cái gì. Có thể đích trưởng cung chủ lý lệ chất, nơi nào đến nhiều tiền như vậy, 10 vạn sâu, so với bình thường hơn quý nhà đều muốn giàu có à. Hơn nữa còn là tiền mặt, này liền càng thêm chân quý. Trường Tôn Vô Kỵ mặt cũng tái rồi, trong nháy mắt đau lòng không thể thở nổi, Đoan Trang có thể đã từng là con dâu hắn phụ à, thật sự là không ngờ rằng, nguyên tới vẫn là một tiểu phú bà. Này muốn là lúc trước sớm địa cưới được trưởng tôn gia chẳng phải là có 10 vạn sâu. Cũng tự trách mình cái đó cậu nhi tử không chịu thua kém. Hắn trưởng tôn gia đã từng cũng là mấy trăm vạn sâu tồn tại, chỉ là đáng tiếc, gặp phải không nên gặp phải khắc tinh, khắc hắn hiện tại người không có đồng nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại liếc mắt nhìn một thân chính khí Lý Khắc, trong lòng liền buồn bực cực kỳ, vì sao này Tần Vương thì cùng mình trưởng tôn gia không qua được đâu. Phu hoàng, nhi thần bất an bất mặc, tiết kiệm đến 700 sâu, toàn bộ quyên cho triều đình, chỉ hy vọng biên cương chiến sĩ giết nhiều địch, nhi thần sau khi lớn lên, cũng muốn tượng tam ca như thế, biến thành một phương đại tướng, đi biên cương giết địch, tiên ổn một phương. Lý Thế Dân trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, tiểu nhi tử Lý Trị vậy hiểu chuyện. Tốt, phụ hoàng chờ ngươi lớn lên. Tiếp lấy Lý Uyên các con vậy bắt đầu quên tiền, Lý Uyên thì ở một bên chằm chằm vào, mỗi người 100 quan 200 sâu góp cũng kém không nhiều 1000 sâu. Lý Thế Dân nhi tử cùng đám công chúa bọn họ, vậy góp không sai biệt lắm hơn 1000 sâu. Vậy hạ, thân thiếp vậy quên một ít. Ngài những năm này ban thưởng cho thần thiếp đồ trang sức, thần thiếp để người cầm lấy đi đấu giá, đoán chừng năng lực chụp cái 10 vạn 8 vạn sâu, thì toàn bộ hiến cho triều đình, nhường đại đường các tướng sĩ, anh dũng giết địch, là chết đi các tướng sĩ báo thù rửa hận. Hoàng hậu đại nghĩa, hoàng hậu đại nghĩa. Đám quần thần toàn bộ chắp tay hành lễ, ngay cả Lý Khắc cũng chắp tay hành lễ, hoàng hậu có thể đem Lý Thế Dân ban thưởng vàng bạc của nàng đồ trang sức cũng bán sạch, lo gì Tây vực bất diệt, họa lớn chưa trừ diệt. Hôm nay trên triều đình quên tiền sự việc, tự nhiên sẽ bị truyền đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đại đường nhật báo trang đầu đề chính là hôm qua triều đình là Tây Trinh quên tiền sự việc, đồng thời đem quên tiền số lượng cũng rõ ràng biết ở phía trên. Phòng Huyền Linh lại bệnh, bị khí bệnh, hắn xem chừng hắn có thể sống không lâu, muốn đi theo đôi như mới đi. Hắn là trong triều người đứng thứ hai, lại đại biểu tất cả phòng gia góp 3000 quan, mà đồng dạng là trong triều người đứng thứ hai Lý Tịnh, người tại biên quan, nhưng là vì triều đình góp 5000 quan. Còn có vừa mới được sắc phong làm thần vương Lý Khác, càng là hơn góp 100 vạn sâu, về công chủ Lý Lệ Chất cũng góp 10 vạn sâu. Trong lúc nhất thời, Trương An thành lại một lần nữa sôi trào lên. Bất quá dân chúng cũng không để ý tới triều đình quan viên ai quên nhiều ai quên ít, mà là buôn tẩu bẩm báo, triều đình chuẩn bị nâng cả nước lực lượng Tây Trinh, là chiến tử tại xa trường các tướng sĩ báo thủ. Thực tế Tần gia, Tần Quỳnh trên chiến trường không rõ sống chết, nhưng người nhà của hắn, lại ngay cả tòa nhà cũng bán sạch, đem trong nhà tiền, một phần không dư thừa toàn bộ quên cho triều đình, chính là hy vọng triều đình có thể vì hắn ra gia chủ báo thủ. Mà Tần gia lão nhị Tần Hoài Ngọc đã mang người chạy tới Tây vực, tuyên bố muốn giết sạch Tây vực tạp nhân, vì phụ thân báo thủ, Tần gia coi như là cái gì vậy không còn. Bách tính tự động thiết lập quên tiền dương, là triều đình quên tiền, không có tiền bách tính, tự động tìm được binh bộ, muốn ghi danh tham quân, đi Tây vực giết địch. Mà Trường An thành các quân quý, đồng dạng ra tay xa xỉ, cái kia quên vật, thương nhân càng là hơn đưa ra tất cả phương tiện giao thông, đã chuẩn bị cho triều đình sử dụng. Lý Khắc trong cung lưu lại một đêm, ngày thứ hai buổi chiều mới trở lại vương phủ, chẳng qua triều đình hiện tại rất bận, cũng không có người tới trước đưa hắn cửa bảng hiệu cho thay thế. Tần Vương phủ bát đại kim cương bên trong ba người, cộng thêm một nước hoa phu nhân, toàn bộ tại vương phủ chờ lý khác. Bọn hắn đã biết được, nhà mình chủ nhân đã được sắc phong làm Tần Vương, đốc Lũng Hữu thập bát châu, càng là hơn quản lý Lũng Hữu thập bát châu quân chính đại quyền, có thể tùy ý điều động thập lục vệ quân đội. Thời khắc này lý khác, quyền lực trong tay có thể nói là cực lớn, thậm chí có thể nói tính nửa cái hoàng đế. Về phần vậy quá tử vị trí, xa kém xa cái này Tần Vương bây giờ tới. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Tư Hoài Cẩn đám người thấy Lý Khắc đi vào, liền cùng nhau không người, là Lý Khắc chúc mừng. Làm vì vương gia thuộc hạ, vương gia sắp phong Tần Vương, nói rõ vương gia khoảng cách vị trí kia thêm gần một bước, mà bọn hắn cũng càng có nguyện vọng. Chỉ là Lý Khắc lại là không vui, thứ nhất là Tây vực chiến cuộc đột nhiên tối nát, rốt cục là người phương nào đang phải rối, trước mắt hắn là hai mắt đen thui.